Chương 129, cấm chú đối doanh chương 129, cấm chú đối doanh lĩnh vực triển khai. Thập đại lĩnh vực bao trùm toàn bộ bằng thành trung tâm thành phố. Cựu Hủy biểu lộ say mê, đeo khôi giáp khảm nạm đầu rắn phát ra TTT hưng phấn âm thanh. Thật hoài niệm loại cảm giác này a. Cựu Hủy nói ra. Mặt khác chín đại thai ách hoặc nhiều hoặc ít hơi xúc động, bọn hắn quá lâu không có thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực cảnh. Nhìn xem phục dụng long huyết cảnh giới đầu tiên là đột phá đến pháp tắc cảnh lục tinh, sau đó tăng vọt đến lĩnh vực cảnh lục viễn. Hoa Hạ đệ nhất tập đoàn quân đệ nhất đoàn đoàn trưởng Hoa Quân Hạo nắm chặt bộ kiếm. Phòng. Hoa Quân Hạo đối binh sĩ hạ đạt quân lệnh. 400 tên binh lính tinh nhuệ ngưng tụ đen kịt cự phủ tiêu tán, ngược lại hóa thành đen kịt cự hình tấm chắn. Nhanh lên để thị dân rời xa nơi này, thối lui đến ngàn mét có hơn vị trí. Hoa Quân Hạo đối chấp pháp đại đội đội trưởng Triệu Quảng Nguyên nói ra. Lĩnh vực cảnh bộ phát chiến đấu không thể coi thường, dù là dư ba đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Làm sao lại đột phá đến lĩnh vực cảnh? Triệu Quảng Nguyên hai chân như nhũn ra. Hắn cách Lục Viễn rất gần, thập đại lĩnh vực bộ phát ngang ngược khí tức để hắn trong lòng run sợ. Nghe được Hoa Quân Hạo lời nói, Triệu Quảng Nguyên kịp phản ứng đội vàng tổ chức thị dân triệt thoái phía sau. Cứu viện đâu? Tranh thủ thời gian kêu gọi thất minh một chiếc điện tới cứu viện. Hoa Quân Hạo đối Thái Vĩ Nghị thấp giọng gầm thét lên. Nhìn thấy Lục Viễn phục dụng long huyết, Hoa Quân Hạo ý thức được xem thường vị này cả nước thi võ đệ nhất. Lục Viễn dám ở trong thành thị động thủ, chứng minh hắn làm tốt sung túc chuẩn bị. Tập đoàn quân thứ nhất chú đóng ở bằng thành hải ngoại trong hòn đảo, không có quân lệnh không cách nào điều động. Hoa Quân Hạo sở di đến đây là bởi vì hắn xuất lĩnh đệ nhất doanh ngày kia đổi cương vị đến Kinh Hồng Đảo. Kinh Hồng Đảo là bằng thành ngoài trăm dặm một tòa đảo hoang, nơi đó thuộc về Hoa Hạ hải vực, bình quân nửa năm đổi một lần chú quân. Nói một cách khác hắn cùng đệ nhất doanh binh sĩ ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Lúc này muốn ngăn cản Lục Viễn, nhất định phải hơn vạn tên lính, thậm chí nhiều hơn tập hợp đủ xuất động mới được. Đừng quên Lục Viễn là quỷ ngẫu sư. Hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh, điều khiển quỷ ngẫu binh sĩ cũng là như vậy. Ta xin mời cứu viện, nhưng Thái Vĩ Nghị nói ra một câu để Hoa Quân Hạo chấn động vô cùng lời nói. 20 phút trước, có người phá hư bằng thành trạm đường sắt cao tốc truyền tống trận pháp. Cái gì? Hoa Quân Hạo như bị sét đánh. Truyền tống trận pháp bị phá hư, cho dù thông chi thất minh một điện tới cứu viện, thời gian ngắn các trưởng lão cũng vô pháp đổi tới. Không phải vậy ta làm sao để nghỉ ngơi Hoa đoàn trưởng cùng binh sĩ đến đây? Thái Vĩ Nghị lau cái chán mồ hôi, khả hãn thủy làm sao đều xoa không hết. Bằng thành đại học lao giáo trưởng không ở trường học, ba vị phó hiệu trưởng cũng liên lạc không được. Lục Viễn chân trước đi vào bằng thành, chân sau bằng thành truyền tống trận pháp bị phá hư. Thái Vĩ Nghị dùng sức vuốt vuốt mặt. Có người muốn cho Lục Viễn chết, sẽ đặt thật lớn một cái bẫy. Hoa Quân Hạo nhìn về phía Hình Bất An. Hàng tinh không có lớn như vậy năng lượng, đến tột cùng là ai? Bất kể là ai, Hoa Quân Hạo cùng Thái Vĩ Nghị trong lòng rõ ràng, cái kia thiết lập ván cục người đã thành công. Kim thuộc tính lĩnh vực triển khai, lĩnh vực cảnh đỉnh phong Hình Vân An nhìn về phía mặt đối lập Lục Viễn. Xem ra ngươi lão sư chết, đối ngươi đả kích rất lớn a. Hình Vân An nói ra, ngữ khí có một chút đắc ý thân ở thập đại thái ách lĩnh vực Hình Vân An ti không chút nào hoảng. Thập đại thái ách trung quy chỉ là lĩnh vực cảnh nhất tinh, mà hắn là lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Không biết ngươi có cái gì mặt nhấc lên lão sư. Lục Viễn khinh bị nói. Hình Vân An cùng lão sư điểm mâu thuẫn đơn giản là phục sinh Thẩm Tuấn. Từ lao tỷ trong miệng Lục Viễn biết, cho dù có thể phục sinh Thẩm Tuấn, tên kia không gian, thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả cũng muốn bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Sa không chỉ một khối thần hoàng cảnh yêu tinh làm thù lao đơn giản như vậy. Nói cách khác lao sư năm đó ngăn cản Hình Vân An là đúng. Hình Vân An nếu là dám đi giao dịch, sớm tại nhiều năm trước liền chết tại tên kia thần hoàng cảnh trong tay cường giả. Đánh giám, đây chỉ là ngươi phỏng đoán, vạn nhất có thể phục sinh Thẩm Tuấn đâu. Nâng lên Thẩm Tuấn, Hình Vân An cảm xúc trở nên táo bạo đứng lên. Hắn xem Đường Cảnh Huy cùng Thẩm Tuấn là huynh đệ, Thẩm Tuấn chết rõ ràng có cơ hội phục sinh, Đường Cảnh Huy lại ngăn cản hắn. Cái này khiến Hình Vân An không thể nào tiếp thu được, dần dần cùng Đường Cảnh Huy đi hướng hai đầu con đường khác nhau. Lục Viễn lắc đầu. Nhiều lời vô ích. Đêm nay hắn thế tất yếu cùng Hình Vân An làm kết thúc. Chủ tịch. Xoát xoát xoát, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Hình Vân An bên cạnh. Hàng Thịnh phó chủ tịch Bàng Thủy Thanh, tổng quản lý Vạn Sùng Nghĩa, phó tổng quản lý Tống Diệu Tông. Hàng Thịnh bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả đến đầy đủ thể. Lĩnh vực triển khai, thập đại thai ách đem năm người bao bọc vây quanh. Song phương không có rông dài trực tiếp xuất thủ, thế cục đã đến ngươi chết ta vong tình trạng. Không có hạ thủ lưu tình thuyết pháp. Địa giai cao cấp linh kỹ hủy diệt chi vụ thân ở độc lĩnh vực cựu hủy giống như quỷ mị, khí độc trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Trứng mắt kim quang bắn ra. Hình Vân An một kiếm bổ về phía Cửu Hủy, nhưng mà kiếm khí màu vàng không có vọt tới Cửu Hủy, liền bị ở khắp mọi nơi khí độc ăn mòn hầu như không còn. Độc thuộc tính Hình Vân An một chút nhìn ra Cửu Hủy thuộc tính. Lục Viễn cho Hình Vân An đầy đủ tôn tính, Cửu Hủy, Ma Mai Táng, Huyết Đổ, Lôi Thực, Gió, Phệ Quân. Sáu tên thai ách vây công Hình Vân An một người. Phanh phanh phanh, đầy trời linh kỹ quần ma luận vũ, để biến thành phế tích Hàng Thịnh tổng bộ ném ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn. Mặt đất kịch liệt lay động, cuồng phong đánh tới, nghiễm nhiên một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Nhìn thấy trước mắt chàng cảnh thị trưởng Thái Vĩ Nghị một trận hoảng sợ. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả thi triển linh kỹ sao? Bên cạnh Triệu Quảng Nguyên ánh mắt ước mơ. Ai không muốn thu hoạch được thường nhân không cách nào có được lực lượng cường đại, bài sơn đảo hải hô phong hoán vũ không gì làm không được. Thập đại thai ách tăng thêm Hình Vân An bốn người. 14 lĩnh vực, 14 người lĩnh vực cảnh cường giả đang chiến đấu. May mắn thị dân rút lui đến ngoài ngàn mét, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thái Vĩ Nghị khánh hành đạo. Quỷ ngẫu treo trên bầu trời, Lục Viễn nhìn chăm chú lên lấy một địch sáu không rơi vào thế hạ phong Hình Vân An. Trái lại mặt khác ba tên cùng thai ách chiến đấu Hàng Thịnh lĩnh vực cảnh cường giả, bọn hắn áp lực lớn như núi, một người trong đó càng là thụ thương. Địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu Lục Viễn gia nhập chiến cuộc. Hình Vấn An rất mạnh, kim thuộc tính, lĩnh vực cảnh định phong chức nghiệp giả. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Tuấn cùng lao sư náo bẻ, theo lý mà nói hắn đã trở thành quân đội cao tầng. Đường Cảnh Huy, Thẩm Tuấn, Hình Vấn An ba người tuổi trẻ tham quân lúc, Hình Vấn An nhất được xem trọng. Theo Lục Viễn gia nhập chiến cuộc, lấy một địch bảy, Hình Vấn An sắc mặt tâm trầm. Lục đại thai ách bên trong, tiểu hủy đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Thứ yếu là Ma Mai Táng cùng huyết đồ. Nhưng bây giờ Lục Viễn biến thành chủ vị, có Ma Mai Táng theo dõi hắn không có cách nào công kích Lục Viễn. Ông ngong ngong, một tiếng thanh thúy êm thai kiếm minh vang lên, Hình Vấn An mất đi kiên nhẫn. Cầm chú Thiên La Địa Vong cầm chú. Kim quang chiếu sáng bằng thành trung tâm thành phố, có người nhận ra Hình Vấn An thi triển linh kỹ. Rõ ràng là kim thuộc tính cầm chú. Lục Viễn, chết tại cầm chú bên trong xem như vinh hạnh của ngươi. Kim quang chết xạ mắt trái điên cuồng xoay tròn hạt châu màu xanh lục, đem Hình Vấn An chiếu rọi khủng bố âm trầm, hoàn toàn không có kim thuộc tính chức nghiệp giả hạo nhiên chính khí. Một thanh cao trăm mét cự hình kim kiếm từ thương khung rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Lục Viễn. Xuống dưới tìm ngươi lão sư đi. Hình Vấn An nghiêm nghị nói. A. Lục Viễn biểu lộ bình tĩnh. Ngươi hội cầm chú, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Ánh lửa ngút trời, Lục Viễn mi tâm hỏa thuộc tính ký hiệu chú mục. Giống, cự long màu vàng gào thét, ngang nhiên không sợ phóng tới cự kiếm màu vàng. Từ linh kỹ đối hoành, chiến đấu thăng cấp đến cầm chú đối hoành. Chương 130, đồng loạt ra tay chương 130, đồng loạt ra tay bằng thành bệnh viện trung tâm thành phố. Tầng cao nhất một hào trong phòng bệnh, lĩnh vực triển khai. Ba vị phó hiệu trưởng, phó tính tiết bọn người nhìn chăm chú lên nằm trên giường bệnh Đường Cảnh Huy. Hàng khí thối lui, đập vào mặt sóng nhiệt cuộn. Cửa thứ nhất Cảnh Huy thành công chịu nổi, sau đó liền nhìn cửa thứ hai. Phó hiệu trưởng Trạm Thủ chính ngữ khí kích động. Hấp thu 50 gốc chí dương đồ vật thượng phẩm thiên địa linh bảo, Đường Cảnh Huy thể nội hàn độc triệt để chữa trị. Sau đó Đường Cảnh Huy chỉ cần hấp thu thiên địa linh bảo năng lượng, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đây chính là 50 gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo, Đường tiên sinh có thể hấp thu sao? Đeo mắt kính bạc vàng, khí chất nho nhã Khương Khải Văn phát ra linh hồn chất vấn. Đường Cảnh Huy thân là lĩnh vực cảnh cường giả tối đỉnh, hấp thu một gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo dễ dàng, bao quát hai gốc, bà cây, 50 gốc nhiều lắm. Lúc đó loại tình huống kia cựu bị nhất định phải làm như vậy, chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Phòng bệnh lâm vào trầm mặc. Dù sao cũng so hẳn phải chết không nghi ngờ tốt. Trạm thủ chính nói ra. Lúc này Đường Cảnh Huy tình huống cực kỳ nguy hiểm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho nên Trạm thủ chính cố ý thi triển lĩnh vực, không nhìn ngoại giới gió thổi cỏ lay. Gấp rút tiếng bước chân đánh tới, nhìn xem phòng bệnh bề ngoài tình lo lắng thủ hạ, phó tính tiết ra hiệu Trạm thủ chính tạm thời thu hồi lĩnh vực. Thế nào? 30 giây sau, phó tính tiết biểu lộ đầu tiên là mở miệng, chấn kinh, sau đó tức giận không thôi. Cách, hiệu trưởng đâu? Phó tính tiết hạ thấp giọng hỏi. Đi khu không người. Trạm thủ chính phát giác phó tính tiết cảm xúc chuyển biến. Khu không người. Không sai, không chỉ hiệu trưởng, 6 vị minh chủ cùng điện chủ, mặt khác 4 trường đại học hiệu trưởng đều đi. Trạm thủ chính nói ra một cái tin tức nặng ký. Đi khu không người làm gì? Không rõ ràng. Trạm thủ chính lắc đầu. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Ta đã biết. Phó tính tiết hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trên giường bệnh ở vào hôn mê Đường Cảnh Huy. Phiền phức chư vị chiếu cố tốt lão sư. Phó tính tiết nói đi rời đi. Trạm thủ chính nhíu mày, không rõ phó tính tiết đột nhiên rời đi. So với bọn hắn, phó tính tiết cùng Đường Cảnh Huy tình như phụ tử. Còn có Lục Viễn chạy đi đâu, không phải nói đang đi đường trên đường sao? Hình Vân An, ta thao nê mã. Đi ra phòng bệnh, phó tính tiết gào thét lên tiếng, bay đến không trung thẳng đến Hàng Thịnh tổng bộ. Phanh phanh phanh, cự long màu vàng cùng cự kiếm màu vàng va chạm, sinh ra bạo tạc vang vọng đất trời. Nhìn xem nổi gân xanh ngăn cản cấm chú dư ba binh sĩ, thị trưởng Thái Vĩ Nghị cắt chân thực tế thể nghiệm đến cấm chú uy lực. Phải biết đây chỉ là dư ba, nếu như chính diện bị loại cấp bậc này linh kỹ công kích, Thái Vĩ Nghị sợ run cả người. Hỏa thuộc tính cấm chú. Hình Vân An vọng hướng bình yên vô sự Lục Viễn. Tâm hắn tâm niệm niệm Đường Cảnh Huy tự sáng tạo hỏa thuộc tính cấm chú, lại bị Lục Viễn học đi. Cấm chú không giống với mặt khác linh kỹ, muốn 24 giờ mới có thể lần nữa thi triển. Phát hiện Lục Viễn cùng hắn cấm chú đối banh một chút việc đều không có, Hình Vân An có chút luống cuống. TTT, đang lúc Hình Vân An suy nghĩ giải quyết như thế nào Lục Viễn lúc, Cửu Hỷ lui ra phía sau một bước, bình chướng màu xanh lá bao khỏa toàn thân. Cấm chú độc long vệ tâm lại là một cái cấm chú. Long ngâm vang lên lần nữa, khác biệt chính là con rồng này là độc long. Hình Vân An cùng ba tên Hàng Thịnh lĩnh vực cảnh cường giả tê cả da đầu. Bốn người bọn họ chỉ có Hình Vân An có được cấm chú. Lĩnh vực cảnh đã có thể hoàn toàn phóng thích cấm chú uy lực, lần này ai để ngăn cản? Đủ. Cổng không gian mở ra, nhiều vị liệt phong minh trưởng lão đi ra. Thủ trưởng lão đại âm thanh quát lớn. Bên cạnh tuổi chừng hơn 50 tuổi, người mặc màu đen lộng lẫy phục sức trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh. Đế đô khoảng cách bằng thành hơn ngàn cây số, thuộc tính không gian, nhập thánh cảnh hắn một khắc cũng không dám nghỉ tấp nập mở ra cổng không gian. Rốt cục xuất lĩnh liệt phong minh tất cả trưởng lão đổ tới. Lục Viễn quay đầu nhìn về phía thủ trưởng lão. Người này hắn nhận biết, tên là Năng Thụy Phong, tại liệt phong minh địa vị gần với đại trưởng lão. Mà Năng Thụy Phong là nhập thánh cảnh lục tinh cường giả. Đều ngừng tay cho ta, bắt đưa đến tổng bộ thẩm vấn. Năng Thụy Phong phẫn nộ nói. Điên rồi, toàn điên rồi. Phát tác cảnh Lục Viễn lại đem bằng thành gây gà chó không yên, tại hơn 20 triệu thị dân trong ánh nhìn chăm chú anh sập Hàng Thịnh tổng bộ, bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới giết 10 tên Hàng Thịnh cao quản. Lúc đầu bọn hắn có thể nhanh chóng chạy đến, nhưng mà bằng thành trạm đường sắt cao tốc phòng ngự trận pháp lọt vào phá hư. Không có cách nào, Năng Thụy Phong chỉ có thể thông qua thuộc tính không gian nghề nghiệp thì mở ra cổng không gian, trải qua nhiều lần bước nhảy không gian đi vào bằng thành. Dừng tay. Năng Thụy Phong nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn bất vi sở động, cựu hủy còn tại tụ lực chuẩn bị thi triển cấm chú. Nang Thụy Phong ra mặt run rẩy, phong thuộc tính lĩnh vực triển khai, nhập thánh cảnh lục tinh khí chàng toàn bộ triển khai. Có thể Mộc lão, nhiều người nhìn như vậy đâu? Hình Vân An nói ra. Vô luận thị trưởng thành phố Thái Vĩ Nghị, cũng hoặc kịp thời chạy đến Liệt Phong Minh trưởng lão Nang Thụy Phong. Bọn hắn cũng không nguyện ý đối Lục Viễn xuất thủ, ý niệm đầu tiên là ngăn cản cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn ở trong lòng cho là Lục Viễn không có làm sai. Có thể trở ngại đủ loại áp lực chỉ có thể bị ép xuất thủ. Không cần ngươi đến ra lệnh cho ta. Nam Thụy Phong liếc mắt Hình Vân An. Lục Viễn, ta cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ thời gian, dừng tay theo chúng ta đi. Nam Thụy Phong trầm giọng nói. 10. Khí độc nồng đậm, độc long hiện hình. 9. Giống, độc long gào thét lên tiếng, long ngâm vang vọng chân trời. Cần gì chứ? Nam Thụy Phong lắc đầu thở dài. Hắn biết mình nhất định phải xuất thủ. Thương ưng lướt qua. Phó Tĩnh Tiết đứng tại Lục Viễn phía trước, nhìn thẳng cách đó không xa Nam Thụy Phong. Tĩnh Tiết, khuyên một chút Lục Viễn, không có khả năng tiếp tục náo loạn. Nam Thụy Phong ý đồ để Phó Tĩnh Tiết thuyết phục Lục Viễn. Dù sao hai người này sư xuất đồng môn. Nhìn thấy Phó Tĩnh Tiết đến, Hình Vân An sắc mặt không vui. Có Nam Thụy Phong tại tính mạng hắn không lo, ước gì Lục Viễn tiếp tục náo xuống dưới. Để Nam Thụy Phong không nghĩ tới chính là, Phó Tĩnh Tiết không chỉ có không có thuyết phục Lục Viễn, ngược lại lấy ra một viên điêu khắc thương ưng lệnh bài. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Phó Tĩnh Tiết quay đầu đối Lục Viễn vừa cười vừa nói: "Tham kiến minh chủ." Làm lệnh bài xuất hiện trong ngay mắt, Nang Thụy Phong cùng Đông Đảo Liệt Phong Minh trưởng lão đồng nói: "Liệt Phong làm cho, nắm giữ lệnh này người như đồng minh chủ đích thân tới." Thân là Liệt Phong Minh trẻ tuổi nhất trưởng lão, Phó Tĩnh Tiết thâm thụ Liệt Phong Minh minh chủ ưu ái. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là đời tiếp theo Liệt Phong Minh minh chủ. Phó Tĩnh Tiết lấy ra Liệt Phong làm cho làm gì? Nang Thụy Phong đột nhiên có loại dự cảm không tốt. "Chư vị tiền bối, ta không muốn làm khó các ngươi." Phó Tĩnh Tiết cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống Liệt Phong Minh Vân Chương Ngực, hai tay đem Vân Chương Ngực cùng Liệt Phong làm cho giao cho Nang Thụy Phong. "Tĩnh Tiết, đừng." Nang Thụy Phong lắc đầu. Hắn đoán được Phó Tĩnh Tiết sau đó phải nói lời. "Ta lấy minh chủ thân phận phát ra mệnh lệnh, nghiêm cấm chư vị tiền bối đối Lục Viễn xuất thủ." Phó Tĩnh Tiết nói năng có khí phách. "Xong." Nang Thụy Phong nhắm mắt lại. Đêm nay qua đi, Phó Tĩnh Tiết không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm Liệt Phong Minh trưởng lão, thậm chí phải bị nghiêm trị. "Lục Viễn học đệ, tiếp tục đi." Phó Tĩnh Tiết quay người nhìn về phía Hình Vân An, thể nội linh lực cuộn cuộn. Cấm chủ ương thần ngạo thế giống. Độc Long ở trên cao nhìn xuống Hình Vân An, một đầu thương ưng tại Phó Tĩnh Tiết đỉnh đầu thổi qua. "Chúng ta cùng một chỗ giết Hình Vân An." Chương 131, đường vọng tưởng chương 131, đường vọng tưởng Độc Long, thương ưng sen lẫn giao thoa. Phó Tĩnh Tiết có được cấm chú Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn nhưng là đời tiếp theo Liệt Phong Minh minh chủ người nối nghiệp. "Vậy liên cùng một chỗ điên." Phó Tĩnh Tiết biểu lộ điên cuồng. "Từ bỏ, cái gì cũng không cần. Liệt Phong Minh trưởng lão, Liệt Phong Minh minh chủ người nối nghiệp hắn toàn diện từ bỏ. Ta chỉ cần ngươi chết." Phó Tĩnh Tiết tức giận nói. Toàn trường chấn kinh. Nam Thụy Phong cùng tất cả trưởng lão nhìn chăm chú bồi Lục Viễn cùng một chỗ nổi điên Phó Tĩnh Tiết. Cái này một vị trưởng lão nói năng lộn xộn. "Lục Viễn, thâm thụ nhiều vị minh chủ cùng điện chủ yêu thích. Thậm chí vì hắn, tổng minh chủ nguyện ý xuất ra cực phẩm linh khí xem như thi võ thứ nhất ban thưởng." Lôi Đình Minh minh chủ Sở Vĩnh Thịnh bí mật nhiều lần biểu đạt đối Lục Viễn yêu thích, hắn không thể đem Lục Viễn thu làm con nuôi. Giống Lục Viễn loại yêu nghiệt này cấp bậc thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phó Tĩnh Tiết, thất minh một điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, từng đại biểu Liệt Phong Minh minh chủ nhiều lần tham gia trọng yếu trường hợp. Từ hắn có được Liệt Phong làm cho cùng cấm chú liền có thể nhìn ra, Liệt Phong Minh minh chủ đối với hắn đa trọng xem. "Có thể Mộc lão, chúng ta Nang Thụy Phong nhức đầu không thôi. Không thấy được Phó Tĩnh Tiết lấy ra Liệt Phong làm cho, lấy minh chủ thân phận đối với chúng ta ra lệnh sao?" Nang Thụy Phong quát tay. "Trừ phi minh chủ đích thân tới, nếu không ai cũng không ngăn cản được đôi sư minh đệ này. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem." Hình Vân An lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà Liệt Phong Minh tất cả trưởng lão không có người trả lời hắn. Nhìn về phía trên trời cao độc long cùng thương ưng, Hình Vân An tâm sinh e ngại. Chỉ có cấm chú mới có thể hóa giải cấm chú. Hắn cấm chú đã dùng, 24 giờ sau mới có thể lần nữa thi triển. Trái lại Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết, một người thi triển một cái cấm chú. Phó Tĩnh Tiết vẫn còn tốt một chút, hắn là siêu phàm cảnh không cách nào triệt để phóng thích cấm chú uy lực. Lục Viễn không giống với, hắn hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính lĩnh vực cảnh cường giả. Kim quang bao trùm toàn thân, Hình Vân An trơ mắt nhìn xem độc long cùng thương ưng xông về phía mình. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp, cuồn cuộn khói độc lan tràn ra. Một đạo tráng kiện gió xoáy thỏa thích phá hư. Nang Thụy Phong liên tiếp thở dài, hắn bây giờ có thể làm chính là thu nhỏ chiến đấu khu vực, tránh cho tác động đến vô tội. Khói độc tan đi, ánh trăng ôn nhu chiếu rọi đại điện. Lục Viễn nhìn về phía toàn thân mình đầy thương tích, đùi phải bị tạt bay, từng ngụm phun máu tươi Hình Vân An. Về phần mặt khác ba tên hàng thịnh lĩnh vực cảnh cường giả, đã sớm mẫn diệt tại cấm chú bên trong. "Ngươi cảm thấy ta hội cầu xin tha thứ sao?" Hình Vân An ngữ khí bình tĩnh, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Lục Viễn. "Nghìn tính vạn tính không bằng trời tính, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ chết trong tay ngươi." Hình Vân An nháy còn sót lại mắt phải. Mắt trái của hắn là năm đó vì phục sinh Thẩm Tuấn bị hung thú cho mù, mà viên kia hạt châu màu xanh lục là Thẩm Tuấn di vật. "Cầu hay không tha đều không ảnh hưởng ta giết ngươi." Lục Viễn nói ra. Giang giác, huyết đổ một gối quỳ xuống, Lục Viễn tiếp nhận rằng cưa liên lưới đao chậm rãi nâng lên. Nâng lên trong ngáy mắt, vàng thành bệnh viện trung tâm thành phố Đường Cảnh Huy đột nhiên mở to mắt. Nhập thánh cảnh nhất tinh. Nhìn thấy Đường Cảnh Huy thức tỉnh đồng thời đột phá đến nhập thánh cảnh, phó hiệu trưởng trạm thủ chính đại hỉ. "Ai cứu ta?" Đường Cảnh Huy có loại không thiết thực cảm giác, phản phất tại nằm mơ, đồng thời làm một cái rất dài mộng. Trong mộng hắn nhớ lại cuộc đời của mình. 18 tuổi thức tỉnh tham quân, 20 tuổi nhận biết Hình Vân An cùng Thẩm Tuấn. Đó là trong nhân sinh của hắn vui sướng nhất thời gian, ba người tình như huynh đệ trấn thủ biên cảnh. Trong đêm đi trộm trái cây ăn, lúc nghỉ chơi đùa đùa giỡn. Lúc huấn luyện Thẩm Tuấn luôn luôn lười biếng, mỗi lần đều là thân là phó đội trưởng chính mình cùng đội trưởng Hình Vân An đính lôi. Về sau Thẩm Tuấn chết, hắn cùng Hình Vân An bởi vì phục sinh Thẩm Tuấn náo bẻ. Mình tại bằng thành đại học giáo thư dụng nhân, an tĩnh chờ đợi Hàn Độc buộc phát chết đi. Hình Vân An gia nhập Hàn Thịnh, từ tầng dưới chốt làm lên, trở thành y kỉnh tùng con rể tới nhà. Khi Mộc làm đến Thu Lục Viễn làm đồ đệ lúc, Đường Cảnh Huy tỉnh. Mà hắn từ trạm thủ chính trong miệng nghe được Lục Viễn danh tự. Lục Viễn cứu ta. Đường Cảnh Huy nhíu mày. Ân. Lục Viễn người đâu? Trạm thủ chính thu hồi lĩnh vực, nhìn ra xa cách đó không xa ánh lửa ngút trời Hàn Thịnh tổng bộ. Rầm rầm, răng cưa liên lưới đao phát ra đồ sắt thanh thúy tiếng va chạm, nhìn xem Lục Viễn trong tay răng cưa liên lưới đao sắp rơi xuống. Hình Vân An cuồng tiếu không chỉ. Ta không sai, sai là ngươi lão sư, là Đường Cảnh Huy. Ai? Một viên hỏa cầu màu xanh bắn về phía Lục Viễn, siêu phàm cảnh lục tinh năng thụy phong tinh thần căng cứng. Có người đánh lén Lục Viễn, hơn nữa là siêu phàm cảnh cường giả. Đi chết đi. Một tên trên mặt trải rộng vết sẹo lão giả ngữ khí hưng phấn. Y Địa Kinh Tùng. Năng Thụy Phong nhận ra lão giả thân phận. Y Địa Kinh Tùng, đời trước Hàng Thịnh chủ tịch, mà Hình Vân An là hắn lên môn con rể. Y Địa Kinh Tùng âm thầm đối Lục Viễn xuất thủ, rất lớn xác suất không phải là bởi vì Hình Vân An, mà là nữ nhi của hắn Doãn Dịch Dung. Doãn Dịch Dung ám sát Lục Viễn không có kết quả, sát thủ chủ động thừa nhận là Doãn Dịch Dung sai sự. Đợi đến người bình thường Doãn Dịch Dung hết hạn tù phong thích, đã sớm hoa tàn ít bướm. Lục Viễn quay người, con ngươi hỏa cầu màu xanh càng lúc càng lớn. Vừa mới thi triển cấm chú, sắc mặt tái nhợt chín hủy khàn cả giọng. Không, hắn muốn bỏ tới Lục Viễn trước mặt đục thân ngăn cản, có thể đã tới đã không kịp. Hỏa cầu màu xanh sắc bắn trúng Lục Viễn lúc, màu ngà sữa hỏa cầu tới ba chạm. Một cỗ âm lãnh hàn ý cùng nồng đậm hỏa diễm tràn ngập giữa thiên địa. Lão sư, Lục Viễn nhìn về phía bên cạnh Đường Cảnh Huy. Ân. Đường Cảnh Huy nhìn thẳng trên mặt trải rộng mặt xèo ý để tình tùng. Hình Vân An nghĩ hết tất cả biện pháp, ý đồ từ trong tay của ta đạt được hỏa thuộc tính cấm chú, là bởi vì ngươi đi. Đường Cảnh Huy nói ra. Ý Dị Kình Tùng con mắt nhắm lại, đầu tiên là nhìn về phía một đám liệt phong minh trưởng lão, sau đó nhìn thẳng vào vừa đột phá đến nhập thánh cảnh Đường Cảnh Huy. Hai cái hỏa thuộc tính lĩnh vực triển khai, nhập thánh cảnh cường giả chiến đấu. Đi theo mà đến Thương Khung Thương Hội Phó Hội trưởng Phó Đức Dương nói ra. Thương Điểm Hạ ca ca, Thương gia nhân vật số 2 Khương Khải Văn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại bệnh viện ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian, Lục Viễn đến tuột cùng đã làm gì? Để cho ta tới biểu diễn cho ngươi cầm chú bộc diễm phần thiên. Đường Cảnh Huy vô vô Lục Viễn bả vai, ý tứ rất rõ ràng. Đêm nay hoặc là bệnh nặng khỏi hẳn hắn chết, hoặc là Y Kình Tùng chết. Lục Viễn buộc diễm phần thiên ngưng tụ là xích viêm kim long, Đường Cảnh Huy thì là một cái màu trắng hỏa phượng. Phượng Minh em hai, thấu xương lanh ý cùng nóng hởi nhiệt ý cùng tồn tại. Thu ngươi cùng tinh tiết làm đồ đệ, ta đợi này không tiếc. Nói đi Đường Cảnh Huy nhìn về phía Hình Vân An, trong mắt viết đầy thất vọng. Đường Cảnh Huy, ngươi có biết hay không tại thành thị xuất thủ là trọng tội? Y Kình Tùng âm thanh lạnh lùng nói, đồng dạng chuẩn bị thi triển hỏa thuộc tính cấm chú. Vậy ngươi có biết hay không ngươi phạm phải là tử tội? Không gian pha thoái, sáu vị minh chủ một vị điện chủ đột nhiên xuất hiện. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ hiệu trưởng theo sát phía sau, bảy vị đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng đứng tại nhà mình minh chủ bên cạnh. Trừ tổng minh chủ, tất cả minh chủ cùng điện chủ, bao quát đại trưởng lão tập thể đi vào bằng thành. Bản thân bị trọng thương, quần áo rách dưới lao khải nguyên chớp mắt đi vào Y Kình Tùng trước mặt. Thần hoàng cảnh bắt tinh khí tức đột nhiên bộc phát. Phương viên trăm dặm lâm vào chết yên tĩnh giống nhau, sau đó bắt lấy Y Kình Tùng cổ. Lao khải nguyên phát ra một tiếng hổ khiếu. Cấu kết yêu ma hai tộc, âm thầm cùng đại thuận vương triều cấu kết, ngươi là tội gì? Lao khải nguyên mỗi chữ mỗi câu hỏi, là hắn chỉ điểm ngươi đi. Vì cái gì còn muốn giúp hắn làm việc, hắn giết chúng ta vợ con, ngươi Lao Khải Nguyên chạy ra huyết lệ. Ngươi thật cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta phục sinh vợ con sao? Không có khả năng, đừng lại vọng tưởng. Chương 132, là ta sai rồi. Chương 132, là ta sai rồi. Tới, đều đã tới. Thất Minh một điện, sáu vị minh chủ cùng điện chủ giáng lâm bằng thành. Bọn hắn là hoa hạ người cầm quyền, thực lực cho dù đặt ở toàn bộ Lam Tinh cũng là đứng hàng đầu. Trừ bọn hắn, tám vị đại trưởng lão, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ hiệu trưởng từ không gian phá toái đi ra. Nhìn xem bản thân bị trọng thương, quần áo rách dưới hiệu trưởng Lao Khải Nguyên, Lục Viễn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ai đem thần hoàng cảnh bắt tinh hiệu trưởng đánh thành bị thương nặng? Mặt khác Lục Viễn xác định cùng khẳng định, các minh chủ không phải chuyên môn cho hắn mà đến. Ta đã sớm phát hiện. Phó Tĩnh Tiết lấy ra một bộ mới bao tay trắng đeo lên, vô tràn đầy cho bụi quần áo. Ngươi tại bằng thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, tổng bộ tối thiểu phái ra một vị đại trưởng lao đến đây, có thể tới lại là có thể mọc lão. Phó Tĩnh Tiết lắc đầu. Cái này không phù hợp quy định, cho nên ta hoài nghi đế đô chỉ có tổng minh chủ một người tọa trấn, các minh chủ cùng điện chủ bao quát các đại trưởng lão đều không tại hoa hạ. Bọn hắn đi làm thôi. Lục Viễn ngữ khí nghi hoặc. Không rõ ràng. Phó Tĩnh Tiết nhún vai. Nghe tới Lao Khải Nguyên đối Y Kình Tùng nói lời, nhất là phục sinh hai chữ. Lục Viễn nghĩ đến tên kia không gian, thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả. Ta giống như đoán được. Lục Viễn đại não nhanh chóng vận chuyển. Y Kình Tùng là tên kia không gian, thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả thủ hạ, cho nên hiệu trưởng mới có thể điên cuồng như vậy. Hiệu trưởng sát suất lớn nhận biết gã cường giả kia, còn có huyết hải thâm cửu. Về phần các minh chủ, cũng cùng tên kia thần hoàng cảnh cường giả có thủ. Lục Viễn suy nghĩ các loại khả năng. Đoán được cái gì? Phó Tĩnh Tiết dò hỏi. Hắn hiện tại cùng Lục Viễn tâm tính một dạng. Mở bày. Dù sao đều như vậy Hàng Thịnh tổng bộ biến thành phế tích, Hình Vân An cầu diên hơi tàn. không được bao lâu liền sẽ đổ máu mà chết. Các minh chủ cùng đám hiệu trưởng bọn họ đang đuổi giết một cái thức tỉnh không gian, thời gian thuộc tính cường giả. T, Phó Tĩnh Tiết hít một hơi lạnh. Nghĩ thầm người kia là ai, vậy mà trêu chọc nhiều như vậy minh chủ. Ngũ đại đỉnh tiêm trong học phủ, bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên mạnh nhất. Hắn là thần hoàng cảnh bát tinh, cảnh giới cùng các minh chủ tương đương. Có thể tại nhiều cường giả như vậy trong tay đào tẩu, Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết liếc nhau. Người kia là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Bên kia Lao Khải Nguyên đang điên cuồng tra tấn Y Liệt Kình Tùng, Lục Viễn đứng tại tính mệnh thở hơi cuối cùng Hình Vân An trước mặt. Một giây sau Đường Cảnh Huy đi tới. Đường Cảnh Huy, ngươi thu tốt đồ đệ. Hình Vân An liệt mở miệng vừa cười vừa nói. Nhiều nhất 2 phút đồng hồ hắn liền sẽ máu tươi chảy hết mà chết. Cùng Đường Cảnh Huy hàn độc một dạng, thần tiên khó cứu. Ngươi cấu kết yêu ma hai tộc, âm thầm thông đồng đại thuận vương hướng. Đường Cảnh Huy biểu lộ phức tạp, không nghĩ tới Hình Vân An sẽ làm loại sự tình này. Hình Vân An cùng thiếu. Ta biết ngươi muốn làm gì, để cho ta thừa nhận sau đó Lục Viễn liền có thể vô tội. Hình Vân An tiếng cười càn rỡ. Không có khả năng, ta cho ngươi biết không có khả năng. Đường Cảnh Huy đối Hình Vân An càng thất vọng. Trong mắt ngươi ta lòng dạ sâu như vậy. Lục Viễn học đệ, xem chúng ta hai có thể hay không phân phối đến một cái ngục giam, khi bạn tù cũng không tệ. Phó Tĩnh Tiết cùng Lục Viễn hàn huyên. Nghe nói chức nghiệp giả ngục giam cũng chia đẳng cấp, có phải thật vậy hay không? Lục Viễn nhiêu có hứng thú hỏi. Không sai, đến lúc đó sẽ còn đeo giam cầm linh lực quàng tay chân quàng tay. Phó Tĩnh Tiết ngáp một cái, đã bắt đầu tưởng tượng trong tù sinh hoạt hình ảnh. Nghe được Hình Vân An còn tại xoắn suýt phục sinh Thẩm Tuấn đúng và sai, Lục Viễn nhìn về phía hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Hiệu trưởng, tên kia không gian, thời gian thuộc tính cường giả có thể phục sinh người đã chết sao? Lục Viễn hỏi. Có thể, nhưng hắn sẽ không. Lao Khải Nguyên ngữ khí chắc chắn. Ầm ầm, Hình Vân An như bị sét đánh, dáng tươi cười vào giờ phút này ngưng kết. Sở dĩ năm đó nếu như ngươi đi giao dịch, nhất định sẽ chết ở trong tay hắn, lão sư ngăn cản là ngươi đúng. Lục Viễn nói ra tàn khốc chân tướng. Từng ngụm phun máu tươi Hình Vân An biểu lộ thống khổ, ngực kịch liệt chập trùng. Khi biết được chính mình sắp chết tại Lục Viễn trong tay, Hình Vân An nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng bây giờ Hình Vân An đạo tâm phá thoái, so chết còn muốn thống khổ nghìn lần, vạn lần. Hắn tin tưởng vững chắc có thể phục sinh Thẩm Tuấn, trách cứ oán hận Đường Cảnh Huy tại trước khi giao dịch ngăn cản hắn. Từ đây cũng tìm không được nữa gã cường giả kia. Ha ha. Hình Vân An cười khổ, giơ tay lên muốn bắt lấy Đường Cảnh Huy. Đường Cảnh Huy thấy thế do dự một chút, cuối cùng vẫn nên đón tiếp lấy. Cảnh Huy, như nếu như năm đó ta nghe lời ngươi, chúng ta sẽ còn như vậy phải không? Hình Vân An biểu lộ hối hận. Hắn hô hấp càng gấp rút, nước mắt xẹt qua khỏe mắt. Ta Hình Vân An cường chống đỡ cuối cùng một hơi. Ngươi không cần tự trách, Thẩm Tuấn trước khi chết lưu lại một phong di thư bị ta giấu đi, hắn không trách ngươi, chưa từng có. Còn có Lục Viễn sát đều là cùng yêu ma cấu kết người, trong tay của ta có bọn hắn một điểm, bọn hắn nhất định phải nghe lời của ta. Đau, thật mẹ hắn đau. Hình Vân An nằm trên mặt đất nhìn qua sao lốm đốm đầy trời, nói ra trước khi chết cuối cùng bốn chữ. Là ta sai rồi. 45 tuổi đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, khoảng cách nhập thánh cảnh cách nhau một đường, hàng thịnh chủ tịch Hình Vân An mất đi hô hấp. Đường Cảnh Huy thất vọng mất mát, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hình Vân An thi thể. Hắn ở đâu, các ngươi là thế nào liên hệ? Lao Khải Nguyên mang theo Y Kình Tùng cổ áo, giống như một đầu đồ hổ. Để cho người ta rất khó tưởng tượng hắn là ngày thường cười ha hả, hoa ái dễ gần bằng thành đại học hiệu trưởng. Khắp khuôn mặt là vết thương, Y Kình Tùng chỉ là cười lạnh, đối mặt Lao Khải Nguyên chất vấn làm như không thấy. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy hai người dáng dấp rất giống. Vô luận dáng người hay là thân cao, thậm chí nói chuyện đều có một cái mắt trái rất nhỏ run rẩy thói quen. Dáng vẻ không cách nào phân biệt, chủ yếu Y Kình Tùng trên mặt vết thương dày đặc, căn bản là không có cách so sánh. Nhìn xem tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Lôi Đình Minh Minh chủ sở Vĩnh Tịnh vừa cười vừa nói, sau đó dò xét Lục Viễn thập đại thái ách. Dò xét đến cửu hủy thời điểm dừng lại thêm mấy giây. Pháp tác cảnh lục tinh, so ta lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều. Sở Vĩnh Tịnh một chút nhìn ra Lục Viễn chân thực cảnh giới. Có thời gian đến Lôi Đình Minh ngồi một chút, ngươi hẳn là có thể thu hoạch được lôi thuộc tính đi. Sở Vĩnh Tịnh nói ra. A, không phải muốn bắt ta sao? Lục Viễn nghe không hiểu Sở Vĩnh Tịnh lời nói. Ai bắt ngươi? Hàng thịnh siêu phàm cảnh trở lên chức nghiệp giả đều đang cùng yêu ma cấu kết, âm thầm thông đồng đại thuận vương hướng, bọn hắn chỉ bất quá sớm chết trong tay ngươi thôi. Ngươi giết người có siêu phàm cảnh trở xuống sao? Lục Viễn nghĩ, thật đúng là không có. Một mã là một mã, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối với người bình thường xuất thủ. Bao quát hàng thịnh nhân viên, chỉ có hàng thịnh cao quản mới là mục tiêu của hắn. Biết được chính mình không chỉ có không có việc gì ngược lại có công, Lục Viễn hỏi ra một cái gây nên tất cả minh chủ chú ý vấn đề. Sở minh chủ, các ngươi tại sao muốn truy sát tên kia không gian, thời gian thuộc tính thần hoàn cảnh cường giả? Lời này vừa nói ra phán quyết điện chủ Thẩm Luận Hồng, Liệt Phong Minh Minh chủ Viên Hoành Nghị đột nhiên ngẩng đầu. Các minh chủ rất là kinh ngạc Lục Viễn vì cái gì biết bọn hắn đang đuổi giết người. Chương 133, Thẩm vấn mục Diệu Linh chương 133, Thẩm vấn mục Diệu Linh tiếng nổ mạnh im bặt mà dừng, đầy đất phế tích chứng minh nơi này có quá nhiều trận ác đấu. Theo 6 vị minh chủ cùng điện chủ đến, thị trưởng Thái Vĩ Nghị, chấp pháp đại đội đội trưởng Triệu Quảng Nguyên trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Làm sao ngươi biết chúng ta đang đuổi giết người? Phán quyết điện chủ Thẩm Luận Hồng nhìn về phía Lục Viễn. Không chỉ có là hắn, các minh chủ cũng tại hiếu kỳ. Truy sát người kia là tuyệt mật, người biết chuyện không cao hơn 5 người. Hiển nhiên Lục Viễn không phải 5 người kia một trong. Lục Dạ Ly nói cho ta biết, các minh chủ ngay tại để nàng cùng Kha Duyệt giao thí nghiệm truy tung không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ. Lục Viễn nói ra, chỉ dựa vào điểm ấy liền có thể đoán ra được. Dĩ nhiên không phải, còn có rất nhiều. Lục Viễn nói rõ chi tiết ra bản thân phân tích. Thần Hoàng cảnh bắt tinh hiệu trưởng lão Khải Nguyên bản thân bị trọng thương, dựa theo quy định vốn phải là 7 minh một điện đại trưởng lão đến đây bằng thành, kết quả lại là có thể mộc lão. Không sai, chúng ta thực sự đang đuổi giết một người. Thẩm Đoạn Hồng gật đầu thừa nhận. Cùng lúc đó Lục Viễn biết danh tự của người kia, Lư Tĩnh Nguyên. Lão Khải Nguyên cùng Lư Tĩnh Nguyên có huyết hải thâm cửu, hắn giết lão Khải Nguyên lão bà cùng hai cái nữ nhi, về phần chúng ta vì cái gì đuổi giết hắn? Thẩm Đoạn Hồng mặt lộ hồi ức chi sắc. Liên quan tới Lư Tĩnh Nguyên sự tình một ngày một đêm đều nói không hết, ngươi chỉ cần biết hắn đang chết, kém chút để Hoa Hạ hủy diệt liền có thể. Nghiêm trọng như vậy? Lục Viễn nghĩ thầm, khó trách nhiều như vậy minh chủ truy sát Lư Tĩnh Nguyên. Thông qua hiệu trưởng biểu hiện đến xem, 20 tên thần hoàng cảnh cường giả bố trí xuống Thiên La địa võng, hay là để Lư Tĩnh Nguyên trốn? Thuộc tính không gian vốn là am hiệu chạy trốn, huống chi Lư Tĩnh Nguyên là không gian, thời gian song thuộc tính. Tựa hồ là phát giác được Lục Viễn ý nghĩ, Thẩm Đoạn Hồng cười nhạt một tiếng. Nếu là sinh tử chiến, Lư Tĩnh Nguyên cũng không phải là ta cùng tổng minh chủ đối thủ, nhưng hắn khăng khăng muốn chạy trốn không ai có thể ngăn được. Bọn hắn đuổi Lư Tĩnh Nguyên trốn, loại tình huống này đã tiếp tục rất nhiều năm. Vô số lần truy sát, chỉ có lần này nhất có cơ hội. Nhưng mà vẫn là bị Lư Tĩnh Nguyên đào thoát. Lúc nói chuyện, thị trưởng Thái Vĩ Nghị dẫn nhiều vị quan chấp pháp đi tới. Tham kiến điện chủ. Ân. Điện chủ, Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Thiết nên xử lý như thế nào? Thái Vĩ Nghị hỏi. Hắn không có nói ra Đường Cảnh Huy. Đường Cảnh Huy còn không có thi triển cấm chú lúc liền bị đánh gãy. Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Thiết khác biệt, hai người này là chân thật tại trong thành thị xuất thủ. Nhất là Lục Viễn, hắn đầu tiên là hủy Hàng Thịnh tổng bộ, ngay sau đó giết mười mấy người. Đồng thời tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, chỉ là hội tụ tại trung tâm thành phố thị dân liền nhiều đến hơn 100 vạn. Xác suất lớn muốn đưa ngục giam. Chấp pháp đại đội đội trưởng Triệu Quảng Nguyên nghĩ đến. Hắn đối Lục Viễn cũng không ghét, biết được Lục Viễn cùng Hàng Thịnh qua lại người biết chuyện cũng là như thế. Không thể không thừa nhận, Hàng Thịnh đem Lục Viễn ép quá độc ác. Trong áp như thế phía dưới, đổi lại là ai cũng hội liều chết đánh cược một lần. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là Lục Viễn liều chết đánh cược một lần điên cuồng như vậy. Thẩm Đoạn Hồng không có dẫn đầu nói ra xử lý như thế nào Lục Viễn, mà là vứt cho Thái Vĩ Nghị một viên nhận chữ vật. Xem một chút đi, đây chính là ngươi đại lực đến đỡ Hàng Thịnh. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Thái Vĩ Nghị không hiểu. Thân là bằng thành thị thị trưởng, vì kinh tế cùng nhiều phương diện nhân tố cân nhắc, Thái Vĩ Nghị quyết định đại lực đến đỡ Hàng Thịnh. Cho nên Hàng Thịnh tổng bộ xây dựng ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu vực, lại là bằng thành cao nhất kiến trúc. Từ nhẫn chữ vật lấy ra thật dày tư liệu, Thái Vĩ Nghị nhìn thấy mà giật mình. Cho tới nay Hàng Thịnh đều đang cùng yêu ma cấu kết, thậm chí gần nhất huyên náo xôn xao đại thuận vương triều cổ đại chức nghiệp giả, cũng cùng Hàng Thịnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này Thái Vĩ Nghị nhìn xem người trên danh sách. Hàng Thịnh siêu phàm cảnh trở lên chức nghiệp giả toàn bộ tham dự cấu kết yêu ma, thông đồng đại thuận vương triều. Trong đó còn có 15 tên pháp tắc cảnh chủ quản, 8 tên thần thông cảnh nhân viên. Ta cái này phái người đi bắt. Thái Vĩ Nghị mồ hôi đầm địa. Hắn đến đỡ Hàng Thịnh không sai, nhưng mà ai biết Hàng Thịnh lá gan lớn như vậy. Lục Viễn, hiện tại ngươi vấn đề duy nhất là hơn nửa đêm nhiều dân, còn có hủy Hàng Thịnh tổng bộ. Thẩm Đoạn Hồng vừa cười vừa nói. Giang ba câu đem cái chết tội biến thành nhiều dân tội nhỏ. Nhiều dân, phá hư kiến trúc. Lục Viễn nhìn về phía rút lui đến ngoài ngàn mét lít nha lít nhít thị dân, còn có bên cạnh ánh lửa ngút trời phế tích. Phải bồi thường bao nhiêu tiền? Lục Viễn hỏi. Ta ra, chúng ta tới thương khung thương hội bỏ ra. Nghe tới Lục Viễn vô tội, chỉ dùng bồi thường thời điểm. Thương khung thương hội phó hội trưởng Phó Đức Dương trong nháy mắt giữ vững tinh thần, đi vào Lục Viễn bên người giơ tay lên. Tham kiến Thẩm điện chủ, chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết sự tình, thương khung thương hội nguyện ý vì Lục Viễn gánh chịu. Phó Đức Dương nhận lời nói. Thương khung thương hội, Lam Tinh đệ nhất thương hội. Lam Tinh to to nhỏ nhỏ tất cả quốc gia đều có thương khung thương hội phân bộ. Mà thương hội này tiền kiếm được thậm chí không thể dùng phú khả địch quốc để hình dung, có nghe đồn Lam Tinh 60 tài phú đều nắm giữ tại thương khung thương hội lão bản trong tay. Phó hội trưởng Phó Đức Dương. Lục Viễn tại trên TV gặp qua hắn. Sớm tại thi võ sau khi kết thúc, thương khung thương hội liền đưa chính mình một tấm hắc kim thẻ hội viên. Nắm giữ tấm thẻ này tại Lam Tinh tất cả phân bộ tiêu phí toàn diện đánh một chiếc, thưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ. Người tốt Lục Viễn. Phó Đức Dương dáng tươi cười thân thiết, chủ động cùng Lục Viễn cầm cái tay. Cần ta làm cái gì sao? Lục Viễn hỏi. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, có một số việc hay là sớm nói rõ ràng tốt. Không cần, hết thảy đều là chúng ta thương khung thương hội đơn phương bỏ ra. Phó Đức Dương dáng tươi cười càng nồng đậm. Hàng Thịnh không có, thương khung thương hội liền có thể thay thế Hàng Thịnh tại khu không người điểm tiếp tế nghiệp vụ. Điểm tiếp tế có bao nhiêu bạo lợi mọi người đều biết, so cấp ngân hàng đến tiền còn nhanh. Phó Đức Dương tạ ơn Lục Viễn còn đến không kịp, hoặc là nói Lục Viễn đã thanh toán xong thù lao. Nếu thương khung thương hội nguyện ý xuất tiền, chuyện này dừng ở đây. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Dù là thương khung thương hội không ra, bảy minh một điện cũng sẽ bỏ ra số tiền này. Cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đem Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết đưa vào đi. Ban đêm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bằng thành cao thiết trạm truyền tống trận pháp ngay tại khẩn cấp sửa gấp, Lục Viễn trở lại trường học ở lại độc lập biệt thự. Thật kích thích a. Phòng khách, Phó Tĩnh Tiết còn tại dư vị vừa mới điên cuồng. Hắn quần áo một lần nữa cài lấy liệt phong minh huân chương lực, chứng minh hắn ý nguyên đảm nhiệm liệt phong minh trưởng lão. Chúc mừng lão sư đột phá đến nhập thánh cảnh. Lục Viễn ngồi ở trên ghế salon nói ra. So với Phó Tĩnh Tiết đối Đường Cảnh Huy vĩnh viễn một bộ câu nệ thái độ cùng bộ dáng, Lục Viễn thì rất là tùy ý nhập thánh cảnh. Loại cấp bậc này cường giả dù là tại bảy minh một điện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. May mắn mà có ngươi. Đường Cảnh Huy ngồi nghiêm chỉnh. Đột phá đến nhập thánh cảnh hắn cùng thường ngày, nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, cũng không có quá nhiều kích động. Chỉ là thương thế triệt để sau khi khỏi hẳn, Đường Cảnh Huy sắc mặt hồng nhuận phất phớt, nhìn trẻ lại không ít. 50 gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo ngươi từ nơi nào được? Đường Cảnh Huy hỏi. Kỳ thật hắn đã thản nhiên tiếp nhận tử vong vận mệnh, là Lục Viễn ngạnh sinh sinh đem hắn từ quỷ môn quan lôi trở lại. Phó Tĩnh Tiết bên hai lắng nghe, hắn cũng rất tò mò. Đại Thuận Vương Triều. Lục Viễn đem chân tướng nói một lần. Ý của ngươi là nói, những thiên địa này linh bảo vốn là cho Đại Thuận Vương Triều hoàng đế chuẩn bị trời xui đất khiến bị ngươi đạt được, sau đó cho ta phục dụng. Đường Cảnh Huy làm rõ mạch suy nghĩ. Căn cứ lịch sử ghi chép, Đại Thuận Vương Triều hoàng đế là lửa, kim song thuộc tính. Cùng lúc đó Phó Tĩnh Tiết nhận được điện thoại. Xem ra trong khoảng thời gian này có bận rộn. Phó Tĩnh Tiết duỗi lưng một cái, phát ra lốp bốp tiếng vang. Hắn phải lập tức trở về đế đô, thẩm vấn Lục Viễn bắt sống Đại Thuận Vương Triều quận chúa Mục Diệu Linh. Chương 134, Đại Thuận Vương Triều quốc sư tiên đoán. Chương 134, Đại Thuận Vương Triều quốc sư tiên đoán. Bên ngoài biệt thự, bầu trời hạ xuống tuyết nhỏ. Mùa đông lặng yên giáng lâm. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Cho dù là đêm khuya, rất nhiều học sinh đều chạy đến thưởng thức năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Trong biệt thự, Lục Viễn nhìn ra phía ngoài bông tuyết rơi trên mặt đất. Thẩm vấn Mục Diệu Linh. Lục Viễn nghĩ đến vị này chính mình bắt sống Đại Thuận Vương Triều của chúa. Cái gì? Phó Tĩnh Tiết nghe được tiếng điện thoại âm biểu lộ của bái. Cúp máy sau nhìn về phía Lục Viễn, lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Lục Viễn học đệ, Mục Diệu Linh nguyện ý phối hợp thẩm vấn, nhưng có cái điều kiện trước tiên. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Cái gì điều kiện trước tiên? Lục Viễn không hiểu. Ngươi, Sở Vô Xá, còn có Hàn Tuấn Thần cùng với nàng gặp một lần. Nghe nói như thế, Đường Cảnh Huy nhìn về phía Lục Viễn. Khi biết được trong khoảng thời gian này làm loạn chủ sự sau màn, Đường Cảnh Huy tìm đọc đại lượng Đại Thuận Vương Triều tư liệu. Trong đó liền có Mục Diệu Linh. Nam nhân háo sắc, ưa thích tướng mạo xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm mỹ nữ. Nữ nhân cũng giống vậy. Trong lịch sử vị này Đại Thuận Vương Triều quận chúa nổi danh háo sắc, chỉ là nam sủng liền có trên trăm vị. Càng là có ghi chép Mục Diệu Linh đã từng lập nên đánh 10 hành động vĩ đại. Nghĩ tới đây, Đường Cảnh Huy khẽ miệng giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Xác định là tìm ta. Lục Viễn hỏi. Mục Diệu Linh cha nàng, Đại Thuận Vương Triều Thuận Vương Mục Chấn Tiêu thế nhưng là gián tiếp chết ở trong tay chính mình. Tìm chính mình làm gì, cũng không thể muốn vì cha báo thù đi. Về phần tìm Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần ngược lại là có thể hiểu được, Sở Vô Xá là bốn thuộc tính chức nghiệp giả. Máu, lôi, gió, thổ. Lúc đó tại nham thạch rừng rậm, Mục Diệu Linh nhìn xem Sở Vô Xá không ngừng chảy nước miếng. Cấp thiết muốn thể nghiệm mỗi một loại thuộc tính cảm giác. Về phần Hàn Tuấn Thần đã sớm cùng Mục Diệu Linh xào qua N lần thức ăn, xem chừng lại muốn xào một lần. Hắc hắc, Lục Viễn học đệ, thay cái góc độ ngẫm lại ngươi so Sở Vô Xá còn lợi hại hơn. Phó Tĩnh Tiết cho ra khác biệt mạch suy nghĩ, thói quen chỉnh lý quần áo. Hiện tại ngươi tương đương với 9 thuộc tính chức nghiệp giả, một đêm một cái cũng muốn 9 ngày đâu. Phó Tĩnh Tiết nói xong không có kéo căng ngưng cười lên tiếng. Lục Viễn, có đi hay không tùy ngươi, coi như không đáp ứng Mục Diệu Linh, ta y nguyên có phương pháp cậy mở miệng của nàng. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Đi một chuyến đi, dù sao vừa đi vừa về không hao phí bao lâu. Lục Viễn suy nghĩ một lát đáp ứng. Bằng thành cao thiết trạm truyền tống trận pháp đã bị sửa chữa tốt, đi vào trạm đường sắt cao tốc Lục Viễn gặp được đồng dạng đi đế đô Hàn Tuấn Thần. Viễn ca, bác sĩ nói ta thao cực khổ quá độ, 2 năm không có khả năng xào rau. Hàn Tuấn Thần phù yêu vẻ mặt cầu xin. Hắn cũng đồng ý đi gặp Mục Diệu Linh, thù lao thì là một hành minh trưởng lao giúp hắn xem bệnh. Một hành minh không chỉ có một thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả, còn có phụ trợ chức nghiệp giả. Ngươi đừng vội nội điên. Lục Viễn nhìn xem chuẩn bị làm chịu tượng trình việc Hàn Tuấn Thần. Tại Hằng Thịnh tổng bộ là ngươi để cho ta cảnh giới đột phá đến lĩnh vực cảnh. Lục Viễn hỏi. Phục dụng Long huyết sau, chính mình cảnh giới đầu tiên là từ pháp tắc cảnh nhất tinh vững chắc đến lục tinh. Ngay sau đó tạm thời đột phá đến siêu phàm cảnh thất tinh, mà đây là phục dụng một cân Long huyết cực hạn. Có người âm thầm giúp mình lại đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, từ đó ngắn ngủi trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Ân. Hàn Tuấn Thần thừa nhận, dương lên đeo vòng tay. Ngươi liều chết cứu ta, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hàn Tuấn Thần nghiêm mặt nói. Cảm ơn, ngươi đi nổi điên đi. Lục Viễn lui ra phía sau mấy bước, làm bộ không biết Hàn Tuấn Thần. Tuy là đêm khuya, bằng thành cao thiết trạm hay là có không ít người. Hàn Tuấn Thần vô gây nên chú ý, bắt đầu quen thuộc trình việc. Nương theo lấy mọi người tiếng cười, hắn đeo vòng tay phát ra hào quang nhỏ yếu. Truyền tống trận pháp khởi động, chớp mắt từ bằng thành đi vào đế đô. Thất Minh Nhất Điện tổng bộ, Liệt Phong Điện. Tại Phó Tĩnh Tiết dẫn dắt bên dưới, Lục Viễn cùng Hàn Tuấn Thần đi vào một gian sửa sang hoa lệ gian phòng. Gian phòng khoảng không, Mục Diệu Linh nu thuận ngồi trên ghế, đứng bên cạnh một vị Liệt Phong Minh trưởng lão. Đây là cái gì? Mục Diệu Linh chỉ vào trên tường treo lơ lửng, không ngừng phát ra nhiệt khí chính chính phương phương chiếc hộp màu trắng. Điều hòa không khí bên trong cơ. Trưởng lão giải đáp nói, có thể chế nhiệt còn có thể làm lạnh. Thật lợi hại, ta sinh hoạt triều đại nếu là cũng có liền tốt. Mục Diệu Linh cảm thán nói, không nghĩ tới 300 năm quá khứ thế giới biến hóa lớn như vậy. Khi biết được cái đồ chơi này rất rẻ, từng nhà đều có lúc, Mục Diệu Linh biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Nàng bị Lục Viễn chuyển giao cho Thất Minh một điện trưởng lão sau, cũng không nhận được ngược đãi. Thậm chí nói ra tại trên đường cái đi dạo một vòng, trưởng lão cũng đồng ý cao lầu đứng bước cao úp, xa hoa trụy lạc khu phố, cho dù là đêm khuya y nguyên phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ. Hết thảy đều để Mục Diệu Linh cảm thấy mới lạ, trông thấy cái gì đều muốn thể nghiệm. Tướng công, ngươi đã đến. Nhìn thấy Hàn Tuấn Thần, Mục Diệu Linh ánh mắt ẩn ý đưa tình. Lan A, ai là ngươi tướng công? Hàn Tuấn Thần ghét bỏ đạo. Không biết có phải hay không là phản xạ có điều kiện, hắn nhìn thấy Mục Diệu Linh liền hai chân như nhũn ra, đau thắt lưng lợi hại hơn. Cách cửa gian phòng mở ra, Sở Vô Xá đi đến. Pháp tắc cảnh lục tinh. Sở Vô Xá lập tức chú ý tới Lục Viễn cảnh giới, suy đoán hắn phục dụng cái kia hơn một cân long huyết. huyết thuộc tính thần thông. Lục Viễn con mắt nhắm lại, mi tâm huyết thuộc tính ký hiệu chú mục, mà Sở Vô Xá con ngươi mắt trái hiện lên màu lam, mắt phải hiện lên màu đỏ như máu. Yêu cầu của ngươi ta thỏa mãn, thành thật trả lời vấn đề của ta. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Lục Viễn, Sở Vô Xá, Hàn Tuấn Thần trình diện. Mục Diệu Linh tìm bọn hắn ba mục đích là cái gì? Phó Tĩnh Tiết lười nhắc biết. Việc cấp bách là từ Mục Diệu Linh trong miệng biết được Đại Thuận Vương triều bí mật. Thí dụ như vì cái gì rơi vào trạng thái ngủ say, hơn 300 năm sau hôm nay vì cái gì Tô Tỉnh chờ chút. Ta thành thật trả lời, bọn hắn ba có thể ngủ cùng ta một giấc sao? Mục Diệu Linh nhìn về phía Phó Tĩnh Tiết. Nàng nhìn ra được Phó Tĩnh Tiết là quản sự ở chỗ này địa vị rất cao. Lục Viễn, gian phòng trưởng lão, âm thầm quan sát các minh chủ, Sở Vô Xá, Hàn Tuấn Thần, các ngươi bên trên. Lục Viễn ra hiệu hai người xông pha chiến đấu. Ngươi làm sao không lên? Sở Vô Xá khỏe miệng co giật. Ta lo lắng ta lên, Mục Diệu Linh chịu không được. Lục Viễn nghiêm túc nói. Mục quận chủ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lạch cạch, bạch thủ sáo tùy ý ném ở trên mặt bàn, Phó Tĩnh Tiết dần dần mất đi kiên nhẫn. Tốt ta. Mục Diệu Linh nhận sợ hãi, nàng biết yêu cầu này hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Cuối thu lặng lẽ trôi qua, đầu mùa đông sắp tới. Gian phòng điều hòa không khí nhiệt khí cuồn cuộn mà đến, mặc cung trang, dáng người mỹ lệ Mục Diệu Linh lâm vào hồi ức. Bệ hạ mệnh lệnh chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say, là quốc sư đề nghị. Quốc sư? Phó Tĩnh Tiết nhíu mày. Đại Thuận Vương triều trong lịch sử không có liên quan tới quốc sư ghi chép. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá lẫn nhau, đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Quốc sư nói cho bệ hạ, 300 năm sau đại thế giáng lâm, có 4 vị thiếu niên một thiếu nữ hành không xuất thế. Mục Diệu Linh ánh mắt ước mơ. Cái này 5 vị người trẻ tuổi đem thế giới quấy long trời lở đất, có hy vọng đánh bại yêu ma hai tộc nhất thống thế giới, cũng chính là trong miệng các ngươi Lam Tinh. Mục Diệu Linh chỉ vào Lục Viễn cùng Sở Vô Xá. Ta hiện tại có thể xác định, hai người bọn hắn chính là hai trong đó. Bằng thành bên dưới lên tuyết nhỏ, đế đô bên dưới lên tuyết lông ngỗng. Mục Diệu Linh thanh âm kiên định mà hữu lực, nghe dấu ở chỗ tối các minh chủ cho mày. Cái này Xích Diễm Minh minh chủ Viêm Phần Nhạc nhìn về phía biểu lộ ngưng trọng tổng minh chủ, tiếp tục thẩm vấn. Phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng truyền âm Phó Tĩnh Tiết, một vòng không dễ dàng phát giác linh lực vờn quanh Mục Diệu Linh bốn phía. Sau đó Mục Diệu Linh nói lời, hắn có thể nhẹ nhõm phân biệt thật giả. Chương 135, làm sao lại đến chương 135, làm sao lại đến đại thế chi tranh, năm vị người trẻ tuổi đem Lam Tinh quay đến long trời lở đất, có hy vọng thống nhất Lam Tinh. Gian phòng an tĩnh, ngoài cửa sổ đại tuyết có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ đế đô bao phủ trong làn áo bạc trông rất đẹp mắt, cảnh sắc đẹp tùy tiện đập một tấm hình đều có thể làm điện thoại giấy dán tường. Mục Diệu Linh lời nói quá mức nổ tung đến âm thầm dự tính các minh chủ liên tục nhíu mày. Hơn 300 năm trước, Đại Thuận Vương triều quốc sư liền phỏng đoán đến bây giờ là đại thế chi tranh. Cái này không vô nghĩa thôi, nào có người có thể biết trước tương lai. Hàn Tuấn Thần cảm thấy Mục Diệu Linh đang nói láo. Chủ yếu Mục Diệu Linh chưa hề nói hắn là năm người kia một trong. Nếu là nói lời, Hàn Tuấn Thần liền tin tưởng. Phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng sắc mặt nghiêm túc, cùng tổng minh chủ Lệ Kình Thương lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Bọn hắn tin, yêu ma xâm lấn cách này đã có ngàn năm lâu, mà trải qua sẵn sàng ra trận, thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoa Hạ đã có cùng yêu ma hai tộc quyết chiến thực lực. Quyết chiến chỉ là không dựa vào Lam Tinh quốc gia khác, Hoa Hạ một nước đối chiến yêu ma hai tộc. Nếu như Đại Thuận Vương triều quốc sư trong miệng đại thế chi tranh chỉ là châu Á lực, vậy hắn hoàn toàn chính xác có thể biết trước tương lai. Thẩm Đoạn Hồng thanh âm khàn khàn. Trọng điểm là 5 vị người tuổi trẻ tiên đoán. Nữ hoa hoa này nếu là không có nói láo, Lục Viễn một cái, Sở Vô Xá một cái, còn lại 3 người là ai? Thẩm Đoạn Hồng nói xong, các minh chủ lâm vào trầm tư. Ta lại cảm thấy là thật. Lục Viễn đồng ý Mục Diệu Linh lời nói. Vì cái gì? Sở Vô Xá hỏi. Bởi vì ta là 5 người kia một trong. Lục Viễn chân thành nói. Không ai không thích nghe lời hữu ích, đi tại trên đường cái người xa lạ nói ngươi về sau là ước vạn phú ông. Liền xem như giả thì thế nào, ngươi liền nói lời này nghe sướng hay không đi. Sở Vô Xá, phụ thân vừa mới cùng Khương gia gia chủ thông qua điện thoại, Khương Điểm Hạ đột phá đến thần thông cảnh đồng thời đột phá tức lĩnh ngộ thần thông. Sở Vô Xá nói ra một đoạn không liên quan gì lời nói, sau đó Lam Hồng gặp nhau con ngươi nhìn về phía Lục Viễn. Lĩnh ngộ thần thông gì? Lục Viễn tiếp lời gốc dạng. Chiến thần chi tâm. Lời này vừa nói ra Phó Tĩnh Tiết đột nhiên ngẩng đầu, trông coi Mục Diệu Linh liệt phong minh trưởng lão nuốt ngụm nước bọt. Chiến thần chi tâm, kim thuộc tính đỉnh tiêm thần thông. Căn cứ ghi chép trăm ngàn năm qua lĩnh ngộ môn thần thông này chức nghiệp giả chỉ có 2 người. Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Thiên Dực, cùng bây giờ tổng minh chủ Lệ Tình Hương. Nếu như là 4 vị thiếu niên cùng một thiếu nữ đem làm tình phái long trời lở đất, thiếu nữ kia xác suất lớn là Khương Điểm Hạ. Sở Vô Xá nói ra. Người ta, Khương Điểm Hạ. Lục Viễn liếc mắt oán trách chính mình không phải 5 người một trong Hàn Tuấn Thần. Còn kém một cái. Lục Viễn thầm nghĩ. Điều kiện trước tiên Đại Thuận Vương triều quốc sư dự đoán là thật. Cũng bởi vì quốc sư câu nói này, Mục Thiên Dực liền mệnh lệnh hoàng thân quốc thích, Đại Thuận Vương triều tinh nhuệ tập thể rơi vào trạng thái ngủ say. Phó Tĩnh Tiết tiếp tục thẩm vấn. Hắn cảm thấy Đại Thuận Vương triều hoàng đế có phải hay không đầu óc có vấn đề. Một câu liền tập thể rơi vào trạng thái ngủ say, dẫn đến bách tính không có sức chống cự yêu ma xâm lấn, chết gần 20 triệu người. Nghe được Phó Tĩnh Tiết gọi thẳng bệ hạ đại danh, Mục Diệu Linh sắc mặt không vui. Đương nhiên không chỉ, quốc sư trên thông thiên văn giới dành địa lý, hắn là bệ hạ chế định chi tiết kế hoạch. Mục Diệu Linh liệt kê ra nàng biết đến nội tình. Tốn hao 300 năm trồng trọt thiên địa linh bảo, để bệ hạ thức tỉnh phục dụng khôi phục nhanh chóng cảnh giới. Đem tinh nhuệ ngủ say tại khác biệt vị trí, tốt lật đổ Hoa Hạ chủng kiến Đại Thuận Vương triều. Bao quát ám sát các ngươi thời đại này thiên tài, đều là quốc sư ý tứ. Mục Diệu Linh ngữ khí tràn ngập kính nể. nhìn ra được quốc sư tại Đại Thuận Vương triều hy vọng cực cao, liền liền thân là quận chúa Mục Diệu Linh đều đối với hắn có chút ngưỡng mộ cùng tôn kính. Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục. Trời tối đến hừng đông, dự tính Lục Viễn biết Đại Thuận Vương triều ý đồ. Đầu tiên lật đổ Hoa Hạ trùng kiến vương triều, thứ yếu lôi kéo cái kia năm tên người trẻ tuổi. Nếu như lôi kéo không được liền đuổi tận giết tuyệt. Phải nói ta cũng nói rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mục Diệu Linh liền tiếp áp. Khi phụ thân bởi vì nàng hành sự bất lực nổi sát tâm sau, Mục Diệu Linh liền quyết định mở bẫy. Dứt khoát phối hợp Thất Minh một điện, dù sao Đại Thuận Vương triều một lần nữa thành lập nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong khoảng thời gian này ngươi liền đợi tại tổng bộ, sẽ có chuyên môn người giúp ngươi hiểu rõ thế giới mới. Phó Tĩnh Tiết rủi rủi con mắt. Thẩm vấn một đêm hắn cũng có chút mệt mỏi. Sau đó thì sao? Mục Diệu Linh hỏi. Sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi đó, không ai quản ngươi, điều kiện tiên quyết là tuân thủ Hoa Hạ luật pháp. Phó Tĩnh Tiết cường điệu nói. Vậy mà không giết ta? Đại Tuyết còn tại bên dưới, trong phòng Mục Diệu Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng coi là coi như không chết quãng đời còn lại cũng muốn tại đại lao vượt qua. Đương nhiên, lấy ngươi pháp tắc cảnh thực lực tại Hoa Hạ có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Phó Tĩnh Tiết không có quá nhiều giải thích, đến tiếp sau sẽ có chuyên gia phụ trách Mục Diệu Linh. Tướng công Mục Diệu Linh sở sở đáng thương nhìn qua Hàn Tuấn Thần. Ta không phải, đừng nói mỏ, ngươi bịa đặt. Hàn Tuấn Thần nói đi nhanh chóng rời đi, không muốn tại gian phòng chờ lâu một giây. Ngươi lĩnh ngộ thần thông gì? Cùng Hàn Tuấn Thần chuẩn bị trở về bằng thành trước đó, Lục Viễn dò xét Sở Vô Xá. Trên thực tế Sở Vô Xá một mực hữu ý vô ý, muốn cho chính mình chủ động hỏi thăm. Nhưng hắn càng như vậy, Lục Viễn hết lần này tới lần khác không mở miệng. Từ Sở Vô Xá biểu hiện đến xem, hắn lĩnh ngộ huyết thuộc tính thần thông hẳn là rất mạnh, nếu không sẽ không như vậy hung hăng ám chỉ. Ta lĩnh ngộ thần thông chưa bao giờ có ghi chép. Sở Vô Xá ngữ khí lạnh nhạt, không khó nghe ra hắn đắc ý huyết thuộc tính thần thông có thể làm cho ta có được hai cái hình thái, giết chóc hình thái cùng ma vương hình thái. Sở Vô Xá dùng linh lực ngưng tụ một thanh đỏ lam giao nhau liêm đao. Giết chóc hình thái để cho ta lực lượng, tốc độ đề cao mấy lần, ma vương hình thái để cho ta thi triển huyết thuộc tính linh kỹ uy lực càng mạnh. Ngưu bức. Lục Viễn quay đầu bước đi. Ngoa tạo, Ngưu bức ca, cho ta biểu hiện ra ma vương hình thái thôi. Hàn Tuấn Thần biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Về trường học tu luyện, Sở Vô Xá cảm thấy không có ý nghĩa, lười nhắc cho Hàn Tuấn Thần biểu hiện ra. Cắt, chờ ta lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuấn Thần nhíu môi, đuổi theo Lục Viễn cơi xe riêng tiến về đế đô cao thiết trạm. Viễn ca, ngươi nói làm sao làm chịu tượng mới có thể để cho người cười bang? Hàn Tuấn Thần hỏi. Lục Viễn ngồi ở phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần. Viễn ca, ngươi nói một câu a, không nói lời nào khiến cho ta rất xấu hổ. Ở đây lập xuống pháp tắc, phương viên một mét kim thuộc tính, thần thông cảnh chức nghiệp giả ý miệng. Lục Viễn mở miệng nói. Theo lực lượng pháp tắc quyết tán, Hàn Tuấn Thần phát ra ô thanh âm ô ô, khoảng cách đế đô tiến về bằng thành truyền tống trận pháp còn có 5 phút đồng hồ liền muốn khởi động, xin mời lữ khách thu thập xong vật phẩm tùy thân ngọt ngào thanh âm nhắc nhở vang lên. Lục Viễn đứng dậy, cùng lúc đó đeo cực phẩm linh khí tịch diệt, Hàn Tuấn Thần vòng tay phát ra ân ân a a thanh âm. Tại sao lại tại thời gian thực phát sóng trực tiếp xào rau? Lục Viễn nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Hàn Tuấn Thần ánh mắt vô tội, người khác ngay tại bên cạnh. Một giây sau hai người kịp phản ứng, trừ tịch diệt cùng tịch vô bên ngoài, còn có kiện thứ 3 cực phẩm linh khí. Hiện tại là cái này cực phẩm linh khí chủ nhân tại xào rau. Chương 136, hận ý ngập trời. Chương 136, hận ý ngập trời. Đám người ồn ào đế đô trạm đường sắt cao tốc, VIP phòng nghỉ. Nghe được tịch diệt truyền ra ừ a a âm thanh, Lục Viễn im lặng. Lại đang xào rau. Hàn Tuấn Thần tranh thủ thời gian biểu thị không phải hắn, trở ngại lực lượng pháp tắc hắn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu. Ba kiện sinh ra liên hệ cực phẩm linh khí. Lục Viễn hủy bỏ lực lượng pháp tắc. Nín chết ta. Hàn Tuấn Thần nói ra, sau đó biểu lộ cổ quái lắng nghe xào rau thời gian thực phát sóng trực tiếp. Ừ a a thanh âm vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến bọn hắn cơi truyền tống trận pháp đi vào bằng thành. Tiến về bằng thành đại học trên đường, xào rau cuối cùng kết thúc. Tịch diệt cùng tịch vô truyền ra một đạo nam nhân trẻ tuổi thanh âm. Người sống ý nghĩa đến cùng là cái gì? Hết thảy đều là hư vô, hết thảy đều không ý nghĩa, ha ha, nhân sinh a. Hiện giả hình thức liền hiện giả hình thức, kéo cái gì con bê. Hàn Tuấn Thần đậu đen rau muống đạo. Vừa mới bắt đầu tại nham thạch rừng rậm thời điểm, hắn cũng là dạng này. Ngươi truy cầu không phải trở thành thế giới kẻ gian ác nhất sao? Giọng nữ ôn nhu truyền ra, hai kiện cực phẩm linh khí đồng thời quang mang tiêu tán. Xe riêng tại cầu vượt trên đường lao vùn vụt, ngoài cửa sổ xe phong cảnh nhanh chóng hiện lên. Bây giờ là sáng sớm, số lượng xe chạy lại, lái xe một bên các loại đèn xanh đèn đỏ vừa ăn bữa sáng. Lục Viễn nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Ngươi tịch vô từ chỗ nào tới? Tịch diệt là thi võ thứ nhất ban thưởng, lai lịch không thể nào khảo cứu. Nghe được cực phẩm linh khí truyền ra thanh âm, Lục Viễn ý thức được có ba kiện linh khí sư xuất đồng nguyên. Tịch diệt, tịch vô, còn có người kia trong tay cực phẩm linh khí đều là một người chế tạo. Ra ra cho ta. Hàn Tuấn Thần nói ra. Không đợi Lục Viễn hỏi thăm, Hàn Tuấn Thần cúi đầu. Ra ra chết. Tại ta 4 tuổi thời điểm chết ở trên chiến trường. Cửa sổ xe mở ra, gió lạnh chui đi vào. Cảm nhận được Hàn Tuấn Thần cảm xúc xa xút, Lục Viễn không hỏi xuống dưới. Sắp đến bằng thành đại học, Hàn Tuấn Thần khôi phục hi hi ha ha bản sắc. Tịch diệt có cái gì hiệu quả? Ta tịch vô trước mắt có 2 cái, thông qua bị trò mèo thu hoạch được năng lượng đã có thể để cao tốc độ tu luyện cũng có thể chứa được. Hàn Tuấn Thần chỉ toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo giống sư lại đầu có 2 sừng hung thú. Một cái khác hiệu quả là có xác suất để cho người khác thi triển linh kỹ mất đi hiệu lực. Lục Viễn ánh mắt dừng lại tịch vô điêu khắc đầu rắn thân người nữ nhân. Tịch vô 2 cái hiệu quả hắn đều thể nghiệm qua. Một lần tối hôm qua hàng thịnh tổng bộ, một lần khác tại hỗn loạn chi thành. Hàn Tuấn Thần trước khi đi để đầu rắn thân người nữ nhân bao phủ tại đỉnh đầu của mình, dẫn đến ác lang bang bang chủ thi triển linh kỹ nhiều lần mất đi hiệu lực. Tịch diệt cũng là hai cái hiệu quả, chống đỡ một chút cản ba lần công kích, hay là chứa đựng linh kỹ. Lục Viễn nói ra, ngăn cản công kích chỉ là cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, cũng chính là siêu phàm cảnh. Đợi đến chính mình đột phá đến siêu phàm cảnh, ngăn cản chính là lĩnh vực cảnh cường giả toàn lực ba lần công kích. Cho nên lúc ban đầu phán quyết điện chủ nói tịch diệt là nương theo chính mình cả đời cực phẩm linh khí, so với ta lợi hại. Hàn Tuấn thần ngữ khí hâm mộ, chủ yếu hắn muốn bị chó mèo mới có thể thu được năng lượng, trái lại Lục Viễn cái gì cũng không cần làm. Ai cũng có sở trường riêng đi. Lục Viễn không cảm thấy tịch vô so tịch diệt kém, chỉ là hiệu quả khác biệt. Hắn càng tò mò hơn là món kia cực phẩm linh khí chủ nhân là ai, ba kiện cực phẩm linh khí là ai chế tạo. Cùng Hàn Tuấn thần phân biệt, Lục Viễn trở lại ở lại độc lập biệt thự. Đầu tiên là đem điều hòa không khí nhiệt khí mở ra, sau đó thống khoái khoái tắm rửa một cái. TV chính phát hình tin tức. Người nữ chủ trì mặt mỉm cười, giảng thuật liên quan tới tối hôm qua bằng thành trung tâm chợ sự tình. Bản đài phóng viên đưa tin, Hàng Thịnh tiền nhiệm chủ tịch Tỷ Lệ Quỳnh Tùng, đương nhiệm chủ tịch Hình Vân An cấu kết yêu ma, âm thầm thông đồng đại thuận vương hướng, chứng cứ bằng chứng như núi. Hình ảnh này chuyển tới điều tra đi ra danh sách, cùng lấy được yêu tinh ma hạch số lượng. Trừ cái đó ra còn có thông đồng đại thuận vương hướng ghi chép, thí dụ như bang cổ đại chức nghiệp giả siêu tập hoa hạ thiên tài tư liệu chờ chút. Lục Viễn biết, những chứng cứ này cũng không phải là đô sát viện tìm ra tới, mà là các minh chủ truy sát Lư Tĩnh Uyên, tại Lư Tĩnh Uyên chỗ ẩn thân đạt được. Khi liệt kê ra Hàng Thịnh làm sự tình sau, người nữ chủ chỉ nhắc lên Lục Viễn. Lục Viễn đại náo bằng thành chuyện này truyền bá cực nhanh, dù sao có vô số cư dân chụp ảnh thu hình ảnh. Từ tối hôm qua đến bây giờ một mực chiếm lấy hot sẽ ấp. Người biết chuyện Lục Viễn vì phòng ngừa Hàng Thịnh tiếp tục làm sang làm bậy, lẻ loi một mình tiến đến Hàng Thịnh tổng bộ ngăn cản, đến tiếp sau bảy minh một điện trưởng lão, các minh chủ đổi tới cứu viện. Người biết chuyện, Lục Viễn biết đây là phía quan phương cho mình thân phận. Như vậy đến nay đại biểu mình tại Hàng Thịnh tổng bộ làm hết thảy, đều là khi biết Hàng Thịnh cấu kết yêu ma, âm thầm thông đồng đại thuận vương hướng phía trước sách bên dưới tiến hành. Đến tiếp sau liền rất đơn giản, Thương Khung Thương Hội tuyên bố bồi thường nhiễu dân phí, cũng nhận lời trong vòng 3 tháng trùng kiến Hàng Thịnh tổng bộ. Mặt khác Thương Khung Thương Hội tuyên bố tiếp nhận khu không người điểm tiếp tế nghiệp vụ. Lần này là cùng phía quan phương hợp tác, từ nay về sau điểm tiếp tế thuộc về bán chính thức tổ chức. Đóng lại TV, Lục Viễn xem xét hệ thống thương thành. Tại đột phá pháp tắc cảnh, thu hoạch được thai ách đứng đầu 9 hủy lúc, Lục Viễn nghe được đạo thứ 2 máy móc băng lãnh nhắc nhở. Đó chính là hệ thống thương thành giải tỏa. Nhiều như vậy đồ tốt, Lục Viễn nhìn hoa mắt. Hệ thống thương thành chủ muốn chia làm đạo cụ, linh khí hai đại loại. Đạo cụ thiên kỳ bách quái, vô luận là tướng mạo hay là hiệu quả. Tỷ như, luôn bất do trung tạm, sử dụng đạo cụ này có thể để mục tiêu nói chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo. Đi chú, kiệt kiệt tuyệt, đây chính là đổi trắng thay đen đồ tốt. Lục Viễn suy nghĩ một lát, chính là muốn nói muốn thời điểm, từ trong miệng nói có đúng không muốn. Có chút ý tứ. Lục Viễn nhìn xem luôn bất do trung tạm giới thiệu. Trừ cái đó ra còn có tán gái thần khí đào hoa tạm mãnh nam thiết yếu mãnh nam tạm. Đại khái xem đạo cụ phân loại, Lục Viễn nhìn về phía linh kỹ. Cấm chú. Thuần một sắc tất cả đều là cấm chú. Từ ngũ hành đến hy hữu thuộc tính cấm chú cái gì cần có đều có, lại đều là thiên giai cao cấp. Cấm chú cũng là phân phẩm giai giống đường cảnh huy tự sáng tạo cấm chú bộc diễm phần thiên chính là thiên giai trung cấp. Thiên giai cao cấp uy lực cao nhất bao trùm phương viên trăm dặm, chân chính đại sát khí. Nhìn thấy nhiều như vậy cấm chú Lục Viễn tâm động không thôi, phải biết hắn hiện tại tương đương với 10 thuộc tính trước nghiệp giả. 10 cái cấm chú cùng một chỗ thi triển. Trang diện kia muốn bao nhiêu tráng quan có bao nhiêu tráng quan. Muốn đi khu không người một chuyến. Lục Viễn thầm nghĩ, cấm chú cũng tốt, đạo cụ cũng được, đều muốn thông qua hệ thống điểm tới hối đoái. Thu hoạch được hệ thống điểm rất đơn giản, san giết hung thú cùng ma tộc. Đương nhiên cũng có thể là người. San giết thần thông cảnh hung thú thu hoạch được 100 hệ thống điểm, pháp tắc cảnh 1000 điểm cứ thế mà suy ra. Hối đoái tùy ý một cái cấm chú cần 1 vạn hệ thống điểm. Đối Lục Viễn tới nói san giết hung thú không khó, đừng nói pháp tắc cảnh, siêu phàm cảnh vậy không nói chơi. Mấu chốt là làm sao tìm được pháp tắc cảnh hung thú. Loại này đã có thể xưng là yêu tộc hung thú rất là giàu hạn, tâm nhãn người này nhiều hơn người kia. Đơn giản chỉnh đốn xuống tiến về khu không người thiết yếu vật phẩm, Lục Viễn đi vào trong trường nối thẳng khu không người truyền tống trận pháp. Viễn ca. Lục Viễn nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại là Từ Thụy Thành, cùng chính mình cũng là đến từ Thiên Hoa thị Lê Tấn Tuyết đồng đội. Phát hiện Từ Thụy Thành cảnh giới tại Huyền Cương cảnh ngũ tinh, Lục Viễn phảng phất giống như cách một thế hệ. Mình đã pháp tắc cảnh lục tinh, cùng tuổi Từ Thụy Thành bất quá Huyền Cương cảnh. Lê Tấn Tuyết cảnh giới ngược lại là cao một chút, Huyền Cương cảnh đỉnh phong sắp đột phá thần thông cảnh. Viễn ca đi khu không người a? Từ Thụy Thành hỏi. Ân. Lục Viễn lên tiếng. Liếc mắt người mặc áo lông màu trắng, kết tóc đuôi ngựa Lê Tấn Tuyết. Nàng lúc này chính ngơ ngác nhìn chăm chú hiệu trưởng Lao Khải Nguyên pho tượng, biểu lộ phức tạp, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe. Dạng sáng hay là tuyết nhỏ, ban ngày bằng thành bên dưới lên tuyết lông lúng. Nhìn xem Lê Tấn Tuyết nhìn về phía hiệu trưởng Lao Khải Nguyên pho tượng, Lục Viễn mẫn duệ bắt được nồng đậm hận ý, cùng mãnh liền sát ý. Chương 137, cứ như vậy dây. Chương 137, cứ như vậy dây. Tuyết lớn đầy trời, đem bốn phía kiến trúc bao trùm trông rất đẹp mắt bằng thành đại học có hai nơi hiệu trưởng cực khổ Khải Nguyên pho tượng. Một chỗ ở trường học chính trung tâm, một chỗ thì tại truyền tống trận pháp trước. Nhìn xem gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng Lê Tấn Tuyết, Lục Viễn phát giác nàng đối hiệu trưởng rất là căm thù, thậm chí sinh ra sát ý bụ thảo, pháp tác cảnh lục tinh, Viễn ca tốc độ đột phá cũng quá nhanh. Từ Thụy Thành ánh mắt, ngữ khí hâm mộ. Cảm thán người với người chênh lệch so với người cùng heo đều lại, bằng thành đại học đại nhất phổ biến không có đột phá đến thần thông cảnh. Lúc này Lục Viễn cảnh giới so đại học năm 4 còn cao hơn. Nghe được Lục Viễn hai chữ, Lê Tấn Tuyết thu hồi nhãn thần. Chúng ta đi. Lê Tấn Tuyết nói ra. Bọn hắn cùng lẻ loi một mình Lục Viễn khác biệt, lựa chọn tổ đội tiến về khu không người săn giết hung thú. Lục Viễn thấy thế đi vào truyền tống trận pháp. Túc sát chi khí tràn ngập ra, Tinh Cung thành, Hoa Hạ biên tái thành thị một trong. Tất cả biên tái thành thị chỉ có quân đội đóng quân. Trên đường cái chiến xa tiếng oanh minh đánh tới, trang bị đến tận răng binh sĩ biểu lộ nghiêm trọng, trên thân phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Xếp hàng ra khỏi thành chức nghiệp giả rất nhiều, đều là đang thì thầm nói chuyện thảo luận cái gì. Nghe nói không có, điểm tiếp tế nghiệp vụ hiện tại là thương khung thương hội phụ trách. Đã sớm biết, hiện tại điểm tiếp tế món ăn cùng tiền phòng giá cả khách quan trước đó tiện nghi không ít, một tô mì chỉ cần 1000 khối tiền. Bao nhiêu? 1000. Ta nhớ được hàng thịnh phụ trách thời điểm là 10. Không không không, lần này chúng ta cũng có thể tiêu phí nổi. Chức nghiệp giả cao hứng bừng bừng, cho chuyện một chút chuẩn bị đợi chút nữa đi điểm tiếp tế đi dạo. Nâng lên điểm tiếp tế, bọn hắn tự nhiên mà vậy nghĩ đến Lục Viễn. Dù sao nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, là Lục Viễn triệt để hàng thịnh hủy diệt. Trên mạng lưu truyền video ngươi xem không có, Lục Viễn một người đơn đấu hàng thịnh 14 người cao quản, 10 tên siêu phàm cảnh, 4 tên lĩnh vực cảnh cường giả. Không biết nhìn bao nhiêu lần, nghe nói Lục Viễn thi triển chính là cầm chú. Nghe được xếp hàng ra khỏi thành các chức nghiệp giả lời nói, Lục Viễn cười cười. Không nghĩ tới mình đã nổi danh như vậy, khắp nơi có thể thấy được cũng đang thảo luận chính mình. Băng vào thẻ học sinh thuận lợi đi ra cửa thành. Trên bầu trời xoay quanh kền kền, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được bạch cốt, cùng trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi cùng thi thể phát ra mùi thối. Lục Viễn có loại cảm giác về nhà. Rầm rầm, thập đại thai ách đang tràng. Cửu hủy phía trước, Ma Mai Táng cùng huyết đồ đứng ở hai bên. Xuất lính hai ách cùng quỷ ngẫu binh đoàn, Lục Viễn trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước phát. Hắn không cần tận lực tìm kiếm, dọc đường gặp được hung thú đuổi tận giết tuyệt liền xong việc. Không bao lâu tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Viễn hờ hững nhìn xem ầm vang ngã xuống đất kim cương ưu. Vang lên bên tai nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 hệ thống điểm." Bạch Lang Thành, cổ đại có một vị tướng quân được phong Bạch Lang tướng quân bởi vậy gọi tên. Bạch Lang Thành là một tòa cổ thành, 300 năm trước bị công phá biến thành phế tích, khoảng cách gần nhất biên tái thành thị có trên 100 cây số. Cụ nát gạch ngói vụn bên cạnh, hai nhóm chức nghiệp giả đối chọi gay gắt. Đầu này huyết viêm báo là chúng ta. Thả mẹ nó cái rắm, chúng ta trọng thương huyết viêm báo. Một đầu toàn thân xích hồng, răng nanh sắc bén con báo nằm trên mặt đất mất đi hô hấp. Huyết viêm báo, pháp tắc cảnh hung thú. Có thể thông qua đuôi báo phán đoán cảnh giới, cái đuôi càng dài cảnh giới càng cao. Đầu này huyết viêm báo là pháp tắc cảnh tam tinh. Hai nhóm người bởi vì huyết viêm báo quyền sở hữu cãi lộn không ngừng. Lôi thuộc tính, pháp tắc cảnh nhị tinh Khang Kế Vĩ sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh tính khí nóng nảy hỏa thuộc tính đồng bạn đã sớm mang lên, thân thiết ân cần thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đời. Trúc Minh Viễn, huyết viêm báo là chúng ta phát hiện sau đó trọng thương, lẽ ra về chúng ta. Khang Kế Vĩ ý đồ giảng đạo lý. Mặc dù khu không người là ngoài vòng pháp luật chi địa, có thể trở ngại song phương thực lực chênh lệch không nhiều, Khang Kế Vĩ không muốn động thủ. Dù sao Bạch Lang Thành có bao nhiêu đầu pháp tắc cảnh, thậm chí ba đầu siêu phàm cảnh hung thú trấn thủ. Nếu rơi vào tay bọn chúng phát hiện gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người hội xong đời. Hừ, là ta cho huyết viêm báo một kích chí mạng. Phong thuộc tính, pháp tắc cảnh nhị tinh Trúc Minh Viễn hừ lạnh nói. Dương cung bạt kiếm thời khắc, trời tối. Mười mấy tên chức nghiệp giả ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện không phải trời tối, mà là một đám quái vật trên không trung bay lượn che khuất bầu trời. Pháp tắc cảnh hung thú. Có người lắp bắp nói ra. Mấu chốt không phải pháp tắc cảnh, mà là hơn ngàn tên pháp tắc cảnh hung thú. Phanh phanh phanh, mặt đất run rẩy kịch liệt, hơn vạn tên quái vật hướng bọn họ băng băng mà tới. Những quái vật này có người khoác xích hồng khôi giáp, cầm trong tay chiến đao cùng tâm chắn, có đeo màu xanh thảm khôi giáp, còn có cười khô lâu chiến mã. Song song, lấy ở đâu nhiều như vậy pháp tắc cảnh hung thú? Tất cả mọi người quên cái lộn, không nhìn huyết viêm báo thi thể. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Song, mạng nhỏ mình khó giữ được. Cảm giác bất lực xông lên đầu, thực lực mạnh nhất Khang Kế Vĩ cùng Trúc Minh Viễn hai chân run rẩy. Sao làm sao bây giờ? Trúc Minh Viễn hỏi. Chờ chết. Khang Kế Vĩ cười khổ. Phanh phanh phanh, quái vật công kích cảm giác gáp bách 10 phần, nhất là cưỡi khô lâu chiến mã quái vật. Để bọn này chức nghiệp giả kinh ngạc là, vậy quái vật này vậy mà vòng qua bọn hắn thẳng đến Bạch Lang Thành nội bộ. Đó là Lục Viễn. Khang Kế Vĩ chỉ vào không trung đứng tại quái vật phía sau lưng thiếu niên. Tựa như là, Trúc Minh Viễn nói ra. Giết sạch. Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống Bạch Lang Thành, đối thập đại thái ách ra lệnh. Bất chi bất giác hắn tại khu không người chờ đợi 3 ngày, trong lúc đó giết hung thú vô số kể, có thể pháp tắc cảnh trở lên lại ít đến tương cảm. Thông qua địa đồ Lục Viễn phát hiện Bạch Lang Thành, tòa này sớm tại 300 năm trước liền bị hung thú xâm lấn cổ thành. Bạch Lang Thành sớm đã trở thành hung thú nhạc viên, có lẽ ở chỗ này có thể tìm tới pháp tắc cảnh hung thú. Hơn bạn tên quỷ ngẫu binh sĩ tề đầu tị tiến, phối hợp thập đại hai ách bắt đầu điên cuồng tàn sát. Trải qua nhiều lần tiến hóa, cường đại nhất nuốt tinh binh sĩ cao hơn 200m, nghiễm nhiên trở thành một tên cự nhân. Hỗn đản. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Lặng lẽ chui vào Bạch Lang Thành bàng bách vũ giật nảy mình, sau lưng đồng đội sắc mặt khó coi. Bọn hắn lệ thuộc vào quân đội, thuần một sắc là phong thuộc tính, pháp tắc cảnh trước nghiệp giả. Quân đội đã sớm muốn nhận phục Bạch Lang Thành, lấy Bạch Lang Thành làm tâm điểm thu phục phụ cận Luân Hãng thành thị. Cho nên điều động bàng bách vũ các loại trinh sát đến đây thăm dò tình huống. Đang lúc bàng bách vũ ghi chép trong thành hung thú số lượng cùng cảnh giới lúc, trong thành hung thú bạo động. Tình huống như thế nào? Bàng bách vũ cùng đồng đội mộng bức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn có thể từ pháp tắc cảnh hung thú trong công kích toàn thân trở ra, có thể Bạch Lang Thành có ba đầu siêu phàm cảnh yêu vương trấn thủ. Một tiếng thiếu gọi chân thiên, kích động cánh băng thiếu miệng nói tiếng người, thiếu nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn. Người muốn chết. Băng thiếu. Nhìn xem hàn ý bước người, kích động cánh phát ra hơi lạnh băng thiếu, Lục Viễn nghĩ đến lão sư Đường Cảnh Huy. Năm đó lão sư cũng là bởi vì băng thiếu dẫn đến thân thụ hàn độc, không có kịp thời cứu chữa dẫn đến kém chút mất đi tính mạng. Pháp tắc cảnh bắt tinh băng thiếu. Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng, hỏa chi hai ách đỏ xương cốt dùng nhập thể nội. Địa giai cao cấp linh kỹ nhiệt độ cao gió lốc, địa giai cao cấp linh kỹ bạo viêm vỡ vụ, địa giai cao cấp linh kỹ phần thiên liệt diễm, một hơi thi triển ba cái vĩnh hằng thánh diễm ra chỉ địa giai cao cấp linh kỹ. Ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn mà đến, băng thiếu không cam lòng yếu thế tiến hành phản kích. Là Lục Viễn, hắn đi vào Bạch Lan thành. Phải đi ra khảo sát tình huống, trinh sát chú ý tới bầu trời tình huống. Lục Viễn, Bàng Bách Vũ cho mày, không kịp cân nhắc chủ động bại lộ. Giúp hắn sau đó cấp tốc rút lui. Không đợi Bàng Bách Vũ nói xong, một tiếng thống khổ thiếu gọi vang vọng chân trời. Nhìn xem pháp tắc cảnh bắt tinh băng thiếu bị Lục Viễn miểu sát, Bàng Bách Vũ cùng đồng đội nuốt ngụm nước bọt. Ngoa tào. Chương 138, nhất kích dẹp điên Bạch Lang thành. Chương 138, nhất kích dẹp điên Bạch Lang thành băng thiếu, yêu tộc chủng tộc cường đại một trong. Ma tộc có 9 đại ma tôn, yêu tộc có thập nhị yêu đế. Trong đó một vị yêu đế chính là đến từ thiếu tộc. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhìn xem pháp tắc cảnh lục tinh lục xa, trong nháy mắt đem pháp tắc cảnh bắt tinh băng thiếu miểu sát. Bàng Bách Vũ cùng nhiều vị trinh sát người choáng. Vũ hành lửa khắc kim, thủy khắc hỏa. Băng thiếu tuy là băng thuộc tính, có thể thủy băng đồng nguyên, trời sinh khắc chế hỏa thuộc tính lục xa. Nhưng mà lục xa lại không nhìn khắc chế, hỏa thuộc tính linh kỹ miểu sát băng thiếu. Thần thông lực lượng, vĩnh hằng thánh diễm là hỏa thuộc tính đệ nhất thần thông. Bàng Bách Vũ phát hiện mánh khóe. Lục xa thi triển linh kỹ kèm theo vĩnh hằng thánh diễm gia trì, linh kỹ uy lực đề cao mấy chục lần, cho nên mới có thể đảo ngược thiên cương. Các ngươi đến từ quân đội. Nhìn xem bại lộ vị trí lơ lửng không trung Bàng Bách Vũ bốn người, thông qua mặc chiến giáp lục xa nhẹ nhõm phân biệt thân phận. Không sai, Bạch Lang thành có ba đầu siêu phàm cảnh yêu vương trấn thủ, thừa dịp yêu vương không có phát hiện chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Bàng Bách Vũ ngữ tốc cực nhanh. Quân đội muốn thu phục Bạch Lang thành, sớm tại thật lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị. Thu phục một tòa thành không có đơn giản như vậy, suy tính nhiều chuyện như lông châu. Tỷ như làm sao lấy nhỏ nhất đại giới thu phục sau thành lập phòng ngự trận pháp trong lúc đó, như thế nào ngăn cản hung thú công kích. Thiết kế, phái chi nào quân đội đóng quân chờ chút cũng phải cần suy tính vấn đề. Ba đầu siêu phàm cảnh yêu vương. Lục Sa cũng không quan tâm quân đội phải trang thu phục Bạch Lang thành, nghe được siêu phàm cảnh hung thú, hơn nữa còn là ba đầu hai mắt tỏa sáng. San giết siêu phàm cảnh hung thú thế nhưng là ban thưởng một vạn hệ thống điểm. Ân, yêu vương thực lực không phải tầm thường, không cần thiết trêu chọc bọn chúng chết ở chỗ này. Bàng Bách Vũ gật đầu. Pháp tắc cảnh hung thú được xưng là yêu tộc, siêu phàm cảnh hung thú thì gọi là yêu vương. Cảnh giới gì? Hai đầu siêu phàm cảnh tứ tinh, một đầu siêu phàm cảnh lục tinh. Tại Bạch Lang thành chờ đợi ít ngày, Bàng Bách Vũ nói ra. Thật là mạnh a. Cùng là trinh sát trọng trí đi cảm thán nói, hơn bạn tên quỷ ngẫu binh sĩ điên cuồng tàn sát lấy Bạch Lang thành hung thú, tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi xen lẫn giao thoa, hoàn mỹ thuyết minh như thế nào bạo lực cùng huyết tinh. Chín đại quỷ ngẫu binh đoàn, huyết lục binh sĩ vạm vỡ nhất, xông vào hung thú dày đặc chỗ cơ chiến đao. Thứ yếu chính là vạn cốt binh đoàn, cùng không ngừng ngưng tụ lôi cắt thiên phạt binh đoàn. Cương đại ám thuộc tính chức nghiệp giả một người có thể chống đỡ vạn quân, nhìn thấy lục xa quỷ ngẫu binh sĩ hung mãnh sức chiến đấu sau, trọng trí đi cảm thấy hẳn là cường đại quỷ ngẫu sư một người có thể chống đỡ vạn quân. Nếu như nói hung thú đối mặt quỷ ngẫu binh đoàn còn có thể miễn cưỡng chống cự, như vậy đối mặt thập đại thái ách chính là đơn phương thụ ngược đái. Nếu là không có cái kia ba đầu yêu vương, nói không chừng lục sa liền thu phục Bạch Lang thành. Bàng Bách Vũ thầm nghĩ, lục sa điều khiển quái vật cũng quá nghịch thiên. Các ngươi đi trước, ta giải quyết xong ba đầu yêu vương lại rời đi. Lục trông về phía xa nhìn phương xa. Đừng làm rộn lục sa, cơm muốn từng miếng một mà ăn, ngươi bây giờ cũng không phải phục dụng long huyết cảnh giới tiêu thăng. Bàng Bách Vũ khuyên. Lục tại phía xa bằng thành hành động vĩ đại quân đội đã sớm chuyển ra. Bởi vì Hồng Diệp thành lục sa chống cự thú triều, dẫn đến quân đội cao tầng đối với hắn rất có hảo cảm, bao quát binh sĩ. Cho nên phát hiện là lục tại phía xa Bạch Lang thành, Bàng Bách Vũ không chút do dự bộc lộ ra tướng tay trợ. Đương nhiên băng thiếu bị miểu sát, bọn hắn bại lộ không có gì khác biệt là được. Bàng Bách Vũ còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, ba đạo thú giống đánh tới. Phương đông một tiếng hổ khiếu truyền đến, phương tây một tiếng sói tru vang lên. Bạch Lang trong thành chỗ, thi thể hư thối mùi thối trùng thiên. Siêu phàm cảnh lục tinh sát thối điêu phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Từ đâu tới nhân tộc, dám ở địa bàn của ta nháo sự? Sát thối điêu bốc cánh, thi thể hư thối mùi thối càng dày đặc. Nhìn thấy yêu vương đến đây, phía dưới hung thú thú đồng lấp lóe hy vọng. Ba đầu siêu phàm cảnh yêu vương tề tụ. Siêu phàm cảnh lục tinh sát thối điêu, tứ tinh tử điện hổ cùng thiên thiếu sói. Yêu vương phát ra khí tức dọa người, để Bàng Bách Vũ các loại nhiều tên pháp tắc cảnh trinh sát không thở nổi. Đây là nguồn gốc từ cảnh giới áp chế, không quan hệ chủng tộc. Nhân tộc tiểu tử, ngươi lấn yêu quá đáng, nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Sát thối điêu tức giận nói. Nghe sát thối điêu mở miệng một tiếng thành ngữ, còn biết dùng câu nói bỏ lửng, lục xa không kiềm được. Có khả năng hay không đây không phải địa bàn của ngươi, là ta Hoa Hạ lãnh thổ. Lục Sa nói ra. Bạch Lang thành là 300 năm trước đại thuận vương hướng mất đi cứ việc linh khí khôi phục, Lam Tinh thổ địa diện tích bành trướng gấp trăm lần. Nhưng cuối cùng vẫn là Hoa Hạ lãnh thổ. Chủ nhân, ngươi đừng để cập phân, nó liền đưa thích thứ này. Huyết đồ âm dương quái khí mà nói. Ân. Lục nhìn từ xa hướng huyết đồ, không nghĩ tới huyết đồ rất hài hước. Khai linh trí hai ách bên trong, chín hủy có được ý thức tự chủ nhất là kiện toàn. Cho nên tại nham thạch rừng rậm, Lục Sa đem thiên địa linh bảo giao cho nó. Mặt khác chín đại thai ách mặc dù khai linh trí, có thể trên cơ bản trầm mặc ít nói, sẽ chỉ nghe chính mình mệnh lệnh làm việc. Bọn chúng từ trước tới giờ không thể hiện ra hỉ nộ ai ố, hiện tại huyết đồ bắt đầu trở nên cùng chín hủy một dạng. Siêu phàm cảnh khí tức cường đại đập vào mặt, sát tối điêu không nói nhảm kích động cánh. Địa giai cao cấp linh kỹ phong bạo chém giết hôn tạp thi sú gió xoáy chống rồng xuất hiện, bay đầy trời vũ hướng Lục Viễn tập đi. Màu vàng đất bình chướng bảo vệ lục xa, thổ chi hai ách chướng sát phát lực. Đinh đinh đinh, nhẹ nhõm ngăn cản gió xoáy cùng phi vũ. Đinh, chúc mừng ký chủ hối đoái kim thuộc tính cầm chu trên trời rơi xuống chi nộ. Lục xa vang lên bên tai nhắc nhở. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ săn giết, lại thêm Bạch Lang thành chết đi pháp tắc cảnh hung thú. Hắn hệ thống điểm không nhiều không ít vừa mới đạt tới 10 vạn. Thổ chi hai ách chướng sát thủ hộ lấy lục tránh xa miễn lọt vào công kích, mà khác 9 đại thái ách vây công 3 đầu yêu vương. Quỷ ngẫu binh đoàn vẫn chăm chỉ không ngừng cùng Bạch Lang thành hung thú chiến đấu. Lục Sa còn không rút lui sao? Bay đến không trung, rời xa chiến trường bàng bách vũ lẩm bẩm nói. Một vòng chướng mắt kim quang sáng lên. Cùng lúc đó phương viên trăm dặm hung thú phát ra sợ hãi tiếng kêu, e ngại đến từ bản năng, nằm dạng trên mặt đất run lẩy bẩy đồng dạng đến từ bản năng. Kim quang càng chướng mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này đây là cái gì linh kỹ? Một tên trinh sát híp mắt nhìn về phía Lục Sa, ý đồ nhận ra Lục Sa thi triển linh kỹ. Dầm dầm, cuồng phong gào thét, hung thú tại chỗ sử sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Lục Sa. Theo chân chúng nó giao thủ quỷ ngẫu binh đoàn tập thể bốc hơi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa, siêu phàm cảnh lục tinh sát tối điều con người phong đại. Hai gã khác yêu vương không hẹn mà cùng phát ra gầm thét. Cấm chú, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Sát thối khắc gấp hô to, phong thuộc tính linh kỹ tập lập bắn về phía Lục Sa. Phanh phanh phanh, thổ chi hai ách chướng sát nhục thân ngăn cản, giống như một tòa núi lớn không cách nào vượt qua. Kim hai hướng ách vệ quân lặng yên không thấy, Lục Sa đỉnh đầu lơ lửng một thanh cự kiếm màu vàng. Kiếm dài 100 mét, thân kiếm điêu khắc ngũ trảo kim long. Nếu như ách chướng lực phòng ngự giống như đại địa nặng nghề, như vậy thanh này cự kiếm màu vàng giống như thương khung thế không thể đỡ. Cầm chú trên trời rơi xuống chi nộ Lục Sa chỉ vào sát tối điêu, cự kiếm màu vàng đột nhiên đập tới. Phanh, phanh, phanh. Một kích dẹp điên toàn bộ Bạch Lang thành. Chương 139, Thái hư lôi mục chương 139. Thái hư lôi một tinh không bản lý, cắt sỏi quét sạch phong bạo phô thiên cái địa. Đến từ quân đội, phụ trách khảo sát Bạch Lang thành bàng bách vũ nuốt ngụm nước bọt, nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Kiếm khí dẹp điên phương viên trăm dặm. Siêu phàm cảnh lục tinh yêu vương sát thối điêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong khoảnh khắc bốc hơi biến mất. Ở vào cấm chu trung tâm hai gã khác yêu vương huyết đục văng tung tóe, phát ra hoảng sợ hổ khiếu sói chu. Cấm chu uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Pháp tắc cảnh, thần thông cảnh, huyền cương cảnh. Bạch Lang thành tất cả hung thú đối mặt cấm chu bản năng nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Một giây sau thân thể bị xé vỡ nát, chỉ lưu một viên chiếu lấp lánh yêu tinh. Đây chính là cấm chú sao? Đồng bạn trọng trí hành nhìn xem đầy đất yêu tinh. Bọn hắn không bị ảnh hưởng, dù sao cấm chú là Lục Viễn thi triển tự nhiên có thể lựa chọn mục tiêu công kích. Một kích, ba đầu siêu phàm cảnh yêu vương, thăng thêm hải lượng hung thú. Lục Viễn chỉ cần một kích liền dẹp điên Bạch Lang thành. Nhìn về phía tay cầm kim kiếm lơ lửng không trung Lục Viễn, bốn tên trinh sát lập tức ý thức được Lục Viễn sẽ không dùng kiếm. Vũ Đại đỉnh tiêm trong học phủ, Ma Đô đại học coi trọng nhất cận thân bắt đầu. Bang Thành đại học thì không có chú ý nhiều như vậy. Tôn chỉ là muốn hết tất cả biện pháp xử lý đối thủ. Lục Viễn không chỉ có sẽ không dùng kiếm, thậm chí cầm kiếm tư thế đều là sai. Có thể lại có quan hệ thế nào, hung thú căn bản không có tư cách cùng Lục Viễn cận thân bắt đấu. Đi qua, Bàng Bách Vũ quyết định thật nhanh bay đến Lục Viễn bên cạnh. Cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, quỷ ngẫu binh sĩ ngay tại thu tập yêu tình. Cũng không lâu lắm chín hủy hai tay dâng lên một viên nhẫn chữ vật, Lục Viễn tập mãi thành thói quen tiếp nhận. Hết thảy đều là như vậy tơ lụa, Bàng Bách Vũ biết Lục Viễn khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Không có linh lực đi, có cần hay không chúng ta hộ tống ngươi đến gần nhất điểm tiếp tế? Bàng Bách Vũ nói ra, chỉ có siêu phàm cảnh mới có thể có linh lực thi triển cầm chú, lại thi triển sau linh lực trong nháy mắt echo. Đây là tối thiểu nhất thưởng thức. Bàng Bách Vũ không biết Lục Viễn từ nơi nào được cầm chú, vậy không rõ ràng lấy ở đâu nhiều như vậy linh lực. Có thể thi triển cầm chú sau Lục Viễn sát suất lớn ở vào trạng thái hư nhược, cho nên mới sẽ đưa ra hộ tống hắn đến gần nhất điểm tiếp tế. Không có linh lực, Lục Viễn tiện tay thi triển một cái địa giai cao cấp linh kỹ. Bàng Bách Vũ, Châu, chúng ta đi về trước. Bàng Bách Vũ giơ ngón tay cái lên. Bạch Lang thành hung thú bị Lục Viễn giết sạch sẽ, bọn hắn muốn trở về hướng thượng cấp báo cáo tình huống này. Về phần thượng cấp phải trang trùng kiến Bạch Lang thành, lấy Bạch Lang thành làm trung tâm thu phục phụ cận thành thị là thượng cấp suy tính sự tình. Bang Bách Vũ các loại trinh sát rời đi, Lục Viễn vang lên bên tai nhắc nhở. Ba đầu siêu phàm cảnh yêu vương, lại thêm pháp tắc cảnh cùng thần thông cảnh hung thú, vừa vặn có thể lại hối đoái hai cái cấm chú. Không có gấp hối đoái, Lục Viễn lựa chọn tiến đến điểm tiếp tế nghỉ ngơi một chút. Ăn bữa ngon sau đó tắm rửa mỹ mỹ ngủ một giấc, không có cái gì so đây càng hưởng thụ sự tình. Khoảng cách gần nhất điểm tiếp tế tại 20 cây số bên ngoài, chân đạp gió Lục Viễn dựa theo địa đồ tiêu ký bay đi. 25 hào điểm tiếp tế, cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp mở ra. Mấy chục chiếc chiến xa màu đen mở ra động cơ, một chi do pháp tắc cảnh tiểu đội tổ kiến đội hộ vệ tại bốn phía tuần tra. Càng đến khu không người chỗ sâu, điểm tiếp tế đội hộ vệ thực lực càng cao, bao quát phòng ngự trận pháp cường độ. Bằng vào chứng minh thân phận đi vào điểm tiếp tế, Lục Viễn phát hiện cùng trước đó không có gì khác biệt. Bất quá khách nhân rõ ràng biến nhiều, trên mặt bàn đồ ăn cũng càng phong phú. Thoải mái, một ván nữa giao trộn thịt châu. Một tên thần thông cảnh đỉnh phong trung niên nhân nhấc tay ra hiệu. Giao trộn thịt châu, loại này tại an toàn thành thị 230 khối tiền một phần đồ ăn, tại điểm tiếp tế giá cả cao tới hơn bạn. Bất quá trung niên nhân rất hài lòng. Điểm tiếp tế hay là hàng thịnh nghiệp vụ thời điểm, một bàn giao trộn thịt châu giá cả cao tới 100. Không thương khung thương hội tiếp nhận sau chỉ cần hơn bạn. Giá cả chênh lệch liếc qua thấy ngay, đối với mùi đao liếm máu săn giết hung thú mà sống chức nghiệp giả tới nói, bọn hắn rất có tiền, dù sao nghề này quá nguy hiểm. Hôm nay còn có thể sống được, ngày mai có lẽ liền mệnh tang hung thú chi thủ. Có thể ăn bữa ngon, mà lại giá cả tại có thể trong giới hạn chịu đựng là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Người tốt tiên sinh, xin hỏi cần gì không? Sân khấu nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Lục Viễn không nói gì, liếc nhìn điểm tiếp tế mới tăng nghiệp vụ. Thu về yêu tinh cùng ma hạch, rút ra phần trăm một phí phục vụ, mặt khác thu về đặc biệt hung thú thi thể. Đây mới là thương khung thương hội mục đích, bọn hắn khinh thường dùng kết xù tiền phòng cùng đồ ăn kiếm tiền, khai thác một loại khác càng bạo lợi thu về nghiệp vụ. Lấy ra hắc kim thẻ hội viên, Lục Viễn đưa tới. Xác định hắc kim thẻ hội viên thật giả, nhân viên công tác nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mở một gian tốt nhất phòng, thịt kho tàu, bún thịt, rau xào thịt, ớt xanh sợi khoai tây, rau xanh xào rau xanh, Lục Viễn liếc mắt thực đơn. Lại đến 4 bát cơm, nửa giờ sau đưa đến phòng ta. Tốt, tôn quý 001 hắc kim hội viên. Nhân viên công tác nhanh chóng nhớ kỹ Lục Viễn điểm đồ ăn, để một tên khác đồng sự dẫn dắt Lục Viễn đi vào phòng chữ tiền. Đi đến thang lầu trong nháy mắt, lầu một khách nhân nhao nhao nhìn về phía Lục Viễn. Có nhận ra Lục Viễn, có sợ hai thán phục người kia là ai thủ bút thật lớn, một bữa cơm vậy mà điểm 7-8 cái đồ ăn. Dù là thương khung thương hội tiếp quản điểm tiếp tế món ăn giá cả tiện nghi không ít, có thể phổ biến điểm 2-3 cái đồ ăn liền rất xa xỉ. Ăn uống no đủ nằm ở trên giường, Lục Viễn hôn loạn thiết đi. Đợi đến tỉnh lại đã là đêm khuya, lầu một đại sảnh khách nhân y nguyên bạ mãn, có khách nhân trực tiếp ngả ra đất nghỉ nằm ngáy ho ho, so với bên ngoài nguy cơ tứ phía thời khắc tinh thần căng cứng, tại điểm tiếp tế mị mị ngủ một giấc có thể quá sung sướng. Thảo, thù chết lao tử. Lục Viễn chậm rãi ăn tôm hùm mặt, một tên tráng hán hùng hùng hổ hổ. Quá độ kinh hãi dẫn đến sắc mặt hắn trắng bệnh, quần ướt mảng lớn, một cỗ mùi nước tiểu khai tràn ngập ra. Không phải anh em, ngươi gặp được cái gì dọa đến kẻ ra quần? Ha ha ha, tốt xấu cao hơn 2 mét, hay là thần thông cảnh lục tinh trước nghiệp giả, làm sao là gan nhỏ như vậy? Khách nhân cười vang. Nhưng mà tráng hán câu tiếp theo để bọn hắn dáng tươi cười ngưng kết. Lao tử gặp được yêu vương, lúc đó nó liền khoảng cách ta không đến 1 mét. Ngoa tào. A. Quốc túy liên tiếp vang lên, đám người nhìn về phía tráng hán liên tục tán thưởng. Lợi hại a, có thể tại yêu vương trong tay chạy thoát. Đừng nói ngươi, đổi ai đến cũng kẻ ra quần. Anh em, ngươi làm sao sống được? Nói đến đây tráng hán gãi đầu một cái. Tên địa yêu vương không có giết tâm tư của ta, hướng phía tây bắc hướng phi nước đại, trong miệng lẩm bẩm ta, Thái hư lôi mục là của ta. Thái hư lôi mục. Lục Viễn để đũa xuống, lắng nghe tráng hán lời nói. Đúng vậy, ta hôm nay buổi chiều gặp được ma tộc, bọn chúng không phải phong thuộc tính chức nghiệp giả lại biết bay, vậy về phía tây nam phương hướng phi nước đại. Lúc đó làm ta sợ muốn chết, đây chính là ma tộc, khu không người thế nhưng là rất ít xuất hiện bọn chúng thân ảnh. Lục Viễn yên lặng thu thập những chức nghiệp giả này cung cấp tin tức. Thái hư lôi mục, cực phẩm thiên địa linh bảo, phục dụng có 2 cái hiệu quả. Thứ 100% thức tỉnh lôi thuộc tính. Thứ hai có sát suất miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ. Trọng điểm ở chỗ cái thứ hai hiệu quả. Miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ có thể quá mê người mang ý nghĩa về sau gặp được lôi thuộc tính chức nghiệp giả đi ngang. Đuổi theo phẩm thiên địa linh bảo khác biệt, cực phẩm thiên địa linh bảo sinh ra ý thức, có độc lập năng lực suy tư. Nói một cách khác cùng khai linh trí hung thú không có khác nhau. Hướng tây nam, Lục Viễn đi ra điểm tiếp tế. Lúc này hướng tây nam lôi điện đan sen, người, ma, yêu tam tộc cường giả hội tụ ở đây. Hắn nói bọn họ đều là muốn thu hoạch được gốc này cực phẩm thiên địa linh bảo. Chương 140, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 140, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ầm ầm, sấm sét vang rội, mưa to bằng bạc. Một gốc chùy lủi thân cây trên không trung phi nước đại, thỉnh thoảng phát ra như trẻ con khóc nỉ non. Thân cây điêu khắc lít nha lít nhít ký hiệu, không ngừng dẫn phát thiên lôi màu tím đánh phía hậu phương đuổi theo người. Đừng chạy. Một đầu phi nước đại lôi hổ miệng nói tiếng người. Yêu khí trùng thiên, ma khí tung hành, nhiều tên trung niên nhân phi nước đại. Nhân tộc cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, bây giờ lại hiếm thấy không có độc thủ, trong mắt chỉ có viên kia phát ra hải nhi tiếng khóc nỉ non thân cây. Ngươi đuổi ta đuổi, tiết mục hừng hực khí thế triển khai. Tiếng ưng khiếu xẹt qua chân trời, Lục Viễn nhìn về phía dưới tết tóc đuôi ngựa, thở hồng hộc cố gắng đuổi theo Lê Tất Tuyết. Ngươi cũng đúng Thái hư lôi không có ý nghĩ. Lục Viễn nhìn xuống vừa đột phá thần thông cảnh Lê Tất Tuyết. Vô luận đến từ hoa hạ trước nghiệp giả, cũng hoặc yêu tộc cùng ma tộc, cất bước đều là siêu phàm cảnh. Trái lại Lê Tất Tuyết, bất quá vừa mới đột phá đến thần thông cảnh. Coi như tìm vận may đạt được Thái hư lôi không có cái gì dùng, chẳng lẽ có thể từ những cường giả này trong tay đào tẩu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lê Tất Tuyết biểu lộ tỉnh táo. Nàng cùng tiểu đội thành viên là đám đầu tiên phát hiện Thái hư lôi một người, đồng thời kém một chút liền đạt được. Thân là bằng thành đại học học sinh, Lê Tấn Tuyết biết cực phẩm thiên địa linh bảo sinh ra linh trí, nhưng lại không biết cái đồ chơi này chạy nhanh như vậy, lại còn biết bay. Mệnh lệnh tiểu đội thành viên tiến về gần nhất điểm tiếp tế, Lê Tấn Tuyết lựa chọn một mình đuổi theo. Người tiếp tục từ từ đuổi. Lục Viễn lên tiếng chào, để gió tăng thêm tốc độ. Chờ một chút. Ân. Lục Viễn nhìn về phía Lê Tấn Tuyết. Ta có biện pháp thu phục Thái hư lôi một, điều kiện tiên quyết là tới gần nó trong phạm vi 10 thước. Lê Tấn Tuyết nói ra, muốn cho Lục Viễn mang nàng đoạn đường. Tại nàng thị giác bên trong, thần thông cảnh chính mình cầu phú quý trong nguy hiểm. Pháp tác cảnh Lục Viễn sao lại không phải đâu. Gió rơi xuống đất, Lục Viễn ra hiệu Lê Tấn Tuyết đi lên. Gia tốc lại thêm nhanh, giống như một đạo lưu tinh, về sau Lục Viễn đang truy đuổi người bên trong chỗ hết tài năng. Ầm ầm, tiếng sấm dày đặc, Lục Viễn ngăn ở những yêu ma này trước mặt. Hơn nửa đêm không ngừng quái thiếu, có biết hay không nhiều dân là muốn tiền phạt. Lục Viễn nói ra. Thập đại hai ách liên tiếp hiện thân. Chín hủy quay đầu nhìn về phía Thái hư lôi một, ánh mắt lộ ra một vòng tham lam. Nhất định phải giúp chủ nhân đạt được nó. Chín Hủy trầm giọng nói, ngươi học tập đuổi theo. Thời gian cấp bách, Lục Viễn không có dông dài. Lê Tân Tuyết ánh mắt mờ mịt, ý nghĩ của nàng là ỷ vào gió ưu thế tốc độ, nhìn có cơ hội hay không cướp đi Thái Hư Lôi Một. Hiển nhiên Lục Viễn ý nghĩ cùng với nàng hoàn toàn tương phản. Lục Viễn quyết định một người ngăn lại tất cả kẻ giật đuổi, để nàng học tập lấy càng ổn thỏa phương pháp đạt được cái này cực phẩm thiên địa linh bảo. Vấn đề là có thể ngăn cản sao? Lục Viễn, một tên tuổi chừng 47-8, mặc hoa lệ trung niên nhân nhận ra Lục Viễn. Hắn gọi Viên Duyệt Phong, lôi thuộc tính, siêu phàm cảnh đỉnh phong. Viên gia mặc dù so ra kém Cương gia, tại Hoa Hạ cũng là nhất lưu gia tộc, ở vào ngũ đại siêu nhất tuyến thành thị thân thành. Cái gì Lục Viễn, dám cản ta một con đường chết? Lôi hổ gào thét, trong chốc lát rơi xuống nhiều đạo thiên lôi hung hăng đánh tới hướng Lục Viễn. Tại lôi hổ cùng rất nhiều yêu vương trong mắt, bọn chúng tạm thời quên cùng nhân tộc không đội trời chung. Bao quát ma tộc, trong mắt chỉ có rất đúng phẩm thiên địa linh bảo khát vọng. Nhân tộc lại có làm sao, đồng tộc dám ngăn cản cũng muốn giết không tha. Một cái pháp tắc cảnh lục tinh nhân tộc tiểu tử cũng dám cản ta, muốn chết. Khó phân biệt thư hùng thanh âm vang lên, người mặc chiến giáp màu đen ma tộc đồng dạng xuất thủ. Địa giai cao cấp linh kỹ ma diễm quần quần trộn lẫn lấy ma khí hỏa diễm tại ánh trăng chiếu rọi xuống giấy lên. Bốn tên yêu vương, ba tên ma tộc, cảnh giới cao siêu nhất phàm cảnh thất tinh. Lục Viễn bình tĩnh đứng tại chỗ, quan sát những yêu ma này thực lực. Đeo tịch diệt tự động hội chủ, một đạo hào quang màu nhũ bạch bao phủ toàn thân, đều ngăn cản tất cả linh kỹ công kích. Cái gì? Tiếng nổ mạnh vang lên, nhìn về phía trọi cứng nhiều cái linh kỹ bình yên vô sự Lục Viễn. Viên Duệ Phong kinh ngạc một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngạnh kháng nhiều như vậy siêu phàm cảnh thi triển linh kỹ, trong đó không thiếu địa giai cao cấp, phát tác cảnh Lục Viễn làm sao có thể không có việc gì? Dù là siêu phàm cảnh đỉnh phong hắn cũng vô pháp dám cam đoan không bị thương. Các ngươi tại cho chủ nhân xoa bóp sao? Huyết Đồ mở miệng rêu cợt nói. Tiếng ưng khiếu đinh thai nhức óc, Lê Tấn Tuyết cơi gió biến mất tại trong tầm mắt. Đồng dạng biến mất còn có cực phẩm thiên địa linh bảo Thái Hư Lôi Mục. Huyết Đồ trào phúng để yêu vương cùng bốn tên ma tộc sắc mặt tái xanh, lần nữa thi triển một vòng linh kỹ công hướng Lục Viễn. Kết quả rõ ràng, hào quang màu nhũ bạch đều hấp thu. Viên huynh, chúng ta ở đây Hoa Hạ chức nghiệp giả do dự. Bọn hắn hết thảy 6 người, trong đó 4 tên lôi thuộc tính, cảnh giới thấp nhất siêu phàm cảnh lục tinh. Hoa Hạ chức nghiệp giả đang do dự muốn hay không đối Lục Viễn xuất thủ, ánh mắt dừng lại tại mạnh nhất Viên Duệ Phong trên thân. Đi. Viên Duệ Phong làm ra quyết định. Đó chính là từ bỏ Thái Hư Lôi Mục, đương nhiên cũng sẽ không bằng Lục Viễn. Một đoàn người hướng tương phản phương hướng rời đi. Trước khi đi Viên Duệ Phong ánh mắt phức tạp, lặp đi lặp lại dò xét cùng yêu ma chiến đấu Lục Viễn. Trước tiên đem tiểu tử nhân tộc này giải quyết. Hoa thuộc tính, tên là Trừ Trí Thượng Ma tộc đề nghị. Đề nghị cấp tốc đạt được 4 tên yêu vương đồng ý tiểu tử nhân tộc này khắp nơi tràn ngập cổ quái, huống hồ có hắn ngăn đón căn bản đẳng không xuất thủ đối Thái Hư Lôi Mục. Hỏa chi thai ách dung nhập Lục Viễn thể nội, mặt khác 8 tên thai ách nhào về phía yêu vương cùng ma tộc. Ngọn lửa màu vàng chiếu sáng đêm tối, vĩnh hằng thánh diễm hiện. Lục Viễn khóa chặt 3 tên ma tộc, trong nháy mắt vùng ra nhiều cái linh kỹ. Địa giai cao cấp linh kỹ dung nham chạy ngang địa giai cao cấp linh kỹ cuồng lửa gào thét. Linh kỹ đối oanh sau, một tiếng hét thảm đánh tới. Giống, nhìn xem bị Lục Viễn đả thương ma tộc, yêu vương lôi hổ thấp giọng phát ra gào thét. Các ngươi ma tộc rác rưởi như vậy sao? Siêu phàm cảnh lại bị pháp tắc cảnh đả thương. Trừ Trí Thượng không có trả lời lôi hổ lời nói, túi đầu xem xét ngực chảy ra máu tươi. Quang thuộc tính, hắn thi triển linh kỹ kèm theo quang thuộc tính gia trì. Trừ Trí Thượng chỉ vào Lục Viễn ngữ khí run rẩy. Hai tên ma tộc đồng bạn ra mặt run rẩy, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được. Thế giới là công bằng. Ma tộc chức nghiệp giả vô luận thức tỉnh thuộc tính gì, trời sinh so với nhân tộc chức nghiệp giả mạnh một đầu. Đây là bọn hắn chủng tộc tính đặc thù. Trừ quang thuộc tính, đã từng phán quyết điện làm qua một cái rất nổi danh thí nghiệm. Thần thông cảnh quang thuộc tính chức nghiệp giả, đối mặt pháp tắc cảnh ma tộc lúc, tại không sử dụng lực lượng pháp tắc điều kiện tiên quyết, dù là vượt qua một cái đại cảnh giới nhẹ nhõm treo lên đánh, bao quát linh kỹ uy lực, quang thuộc tính linh kỹ đánh vào trên thân hung thú, cùng đánh vào ma tộc trên thân uy lực chênh lệch mấy chục lần. Ta đối phó bọn hắn ba, các ngươi chơi rơi bốn đầu yêu vương. Phát hiện lĩnh ngộ hỏa thuộc tính thần thông đỉnh hàng thánh diễm như vậy khắc chế ma tộc, Lục Viễn có tư tưởng mới. Cực phẩm thiên địa linh bảo chính mình muốn, cái này bảy tên siêu phàm cảnh yêu ma cũng đừng hòng chạy. Ba tên siêu phàm cảnh ma tộc con ngươi phóng đại, bọn chúng nhìn thấy vừa thi triển địa giai cao cấp linh kỹ Lục Viễn, lần nữa thi triển nhiều cái địa giai cao cấp linh kỹ. Toàn thân bị chiến giáp màu đen bao khỏa Trừ Trí Thượng cái chán che kín mồ hôi, một cái khủng bố nhưng lại để Trừ Trí Thượng không thể tin được suy nghĩ sinh ra. Hắn muốn dùng linh kỹ đánh chết chúng ta. Chương 141, đều thuộc về ngươi. Chương 141, đều thuộc về ngươi. Hỏa diễm chiếu sáng đại địa, đầy trời ngọn lửa màu vàng cùng phương xa tiếng sấm đều gọi kết nối với nhau. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Cười tại gió trên người Lê Tấn Tuyết thúc giục nói. 10 mét. Chỉ cần khoảng cách Thái Hư Lôi một 10 mét vị trí, nàng ắt có niềm tin đạt được cái này cực phẩm thiên địa linh bảo. Gió vô cánh chim, giống như một đạo lưu tinh sẽ qua. Lấy nó pháp tắc cảnh lục tinh tốc độ, nhập thánh cảnh cường giả đều đuổi không kịp. Hai nhi tiếng khóc càng tiếp cận, Lê Tấn Tuyết từ nhẫn chứa vật lấy ra hát tuyến bệnh lưới đánh cá. Dầm dầm, lưới đánh cá tinh chuẩn bắt được Thái Hư Lôi Mục, lốp bốp giống như xào lăn hạt đậu thanh âm vang lên. Không cách nào tránh thoát Thái Hư Lôi Mục phát ra ô ô cầu xin tha thứ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay thân cây. Thành công. Lê Tấn Tuyết đại hỉ, nắm chặt Thái Hư Lôi Mục đôi mắt đẹp lấp loé. Mùi thơm nồng nặc đánh tới, Thái Hư Lôi Mục tựa hồ đang dụ hoặc lấy Lê Tấn Tuyết. Ăn của ta, mau ăn ta. Ăn của ta liền có thể thức tỉnh lôi thuộc tính, còn có xác suất miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ. Cực phẩm thiên địa linh bảo dụ hoặc không thể bảo là không lớn, nếu không sao có thể xưng là cực phẩm. Cuối cùng Lê Tấn Tuyết cố nén dụ hoặc, đem Thái Hư Lôi Mục cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi. Trở về cứu Lục Viễn. Lê Tấn Tuyết nói ra. Không chờ nàng nói xong, gió quay đầu trở về thẳng đến chiến trường. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ba tên siêu phàm cảnh ma tộc thương thế thảm trọng, tuyệt vọng nhìn về phía không ngừng thi triển linh kỹ lục viễn. Quần quần khói đen tràn ngập, hỏa thuộc tính, siêu phàm cảnh lục tinh trừ trí thượng còn người tan rã. Hắn vì cái gì còn có linh lực? Đồng bạn vừa sợ vừa giận. Thân là ma tộc, hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới có một ngày sẽ bị hỏa thuộc tính khắc chế. Trên lệch cảnh giới vào lúc này trở nên râu ria, thuộc tính khắc chế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được đồng bạn lời nói, trừ trí thượng ra mặt run rẩy. Trời mới biết Lục Viễn làm sao có nhiều như vậy linh lực dự trữ so siêu phàm cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh còn cao hơn. Cái này nhưng so sánh giết hung thú thoải mái nhiều. Lục Viễn thể nghiệm đến vĩnh hằng thánh diễm khủng bố. Đồng dạng địa giai cao cấp linh kỹ, đánh vào siêu phàm cảnh trên thân hung thú chỉ có thể để bọn chúng bị thương nhẹ. Nhưng đánh tại ma tộc trên thân đau ngao ngao gọi, mặt khác không nhìn phòng ngự. Tiếng sấm im bặt mà dừng, cướp đoạt thái hư lôi một yêu ma hai tộc trong lòng rõ ràng. Cái này cực phẩm thiên địa linh bảo đã bị người đạt được. Chạy. Nhìn xem ý đồ chạy trốn, bản thân bị trọng thương ba tên ma tộc, Lục Viễn tùy ý phung phí linh lực. Lần nữa thi triển 6 cái địa giai cao cấp linh kỹ. Thánh diễm gắt gao dính chặt ma tộc thân thể, đương theo lấy thống khổ kêu thảm ba viên ma hạch xuất hiện trên mặt đất. Pháp tắc cảnh lục tinh xử lý ba tên siêu phàm cảnh ma tộc. Cùng 8 đại thai ách chiến đấu yêu vương biểu lộ kiên kỵ, tuy nói có thuộc tính khắc chế nhân tố, nhưng đánh vỡ bọn chúng nhận biết. Ỷ vào da dày thịt béo cùng cảnh giới ưu thế, 4 tên yêu vương cùng 8 đại thai ách đánh có đến có bể. Nhất là siêu phàm cảnh bắt tinh lôi hổ, dẫn phát thiên lôi trừ thổ chi thai ách chướng sắt giảm đối cứng, mặt khác thai ách chỉ có thể tránh né. Khi Lục Viễn gia nhập chiến trường, 4 tên yêu vương biểu lộ phát sinh biến hóa. Lục Viễn, to lớn cánh chim kích động nhấc lên phong bạo. Do xét trước mắt một màn, Lê Tấn Tuyết mặt người. Nàng nhớ rõ lúc trước đuổi theo Thái Hư Lôi không có 3 tên siêu phàm cảnh ma tộc. Ma tộc đâu? Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Lê Tấn Tuyết quả quyết đem Thái Hư Lôi một ném cho Lục Viễn. Cực phẩm thiên địa linh bảo. Lục Viễn nhìn xem lòng bàn tay phát ra nồng đậm hương khí, tướng mạo thường thường không có gì lạ thân cây. Một giây sau trực tiếp bỏ vào trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm giòn. Ngươi dám? Thanh âm phẫn nộ vang lên, núp trong bóng tối viên duệ phong nổi gần xanh. Ăn. Lục Viễn cứ như vậy đem cực phẩm thiên địa linh bảo Thái Hư Lôi một ăn, viên duệ phong tức thiếu chút nữa ngất đi. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho loại bảo vật này. Dựa theo viên duệ phong phỏng đoán, hắn cảnh giới cao nhất vô luận ai thu hoạch được đều có cơ hội cướp đoạt. Vốn cho rằng Lục Viễn sẽ bị yêu ma giết chết, ai biết mạnh như vậy phản sát ba tên ma tộc. Càng làm cho viên duệ phong không nghĩ tới chính là Lê Tấn Tuyết vậy mà thật đạt được Thái Hư Lôi một, đồng thời không chút do dự cho Lục Viễn. Thân huynh đệ còn có tư tâm, hai người này quan hệ tốt như vậy. Mắt thấy Lục Viễn phục dụng Thái Hư Lôi một, tiểu hỷ trên mặt tươi cười. Bảo hộ chủ nhân hấp thu thiên địa linh bảo. Cần tuân thống xoáy xoáy lệnh. Hỏa chi thai ách đỏ xương cốt rời đi Lục Viễn thân thể, chín đại thai ách đồng nói, đứng tại đằng sau ta. Trướng sắt tiếng nói nặng nề, màu vàng đất bình chướng bao phủ Lục Viễn cùng Lê Tấn Tuyết. Thai ách biết nói chuyện. Lê Tấn Tuyết trợn mắt hốt mồm, biết bởi vì Lục Viễn dẫn đến thai ách chủ động bảo hộ nàng. Dù vậy Lê Tấn Tuyết ý nguyên cảm thấy Lục Viễn quá qua loa. Phục dụng thiên địa linh bảo cần thời gian, lại không có thể bị quấy rầy. Mà một khi bị quấy rầy hậu quả khó mà lường được. Cứ như vậy tin tưởng ngươi bọn quái vật. Lê Tấn Tuyết tự lẩm bẩm. Xì xì xì, dòng điện âm thanh truyền đến, phục dụng Thái Hư Lôi một Lục Viễn thu hoạch được cái thứ nhất hiệu quả. 100% thức tỉnh lôi thuộc tính. An tiểu tử nhân tộc này. Yêu vương lôi hổ con mắt vằn bệnh tiêm máu, tâm đập phát ra hổ khiếu. Vì cực phẩm thiên địa linh bảo nó tự tiện rời đi lãnh địa. Cái này tại yêu tộc là trọng tội, nhẹ thì mất đi lãnh địa, nặng thì xử quyết. Sân chứ Lục Viễn không có triệt để hấp thu trước đó, an hắn tương đương với phục dụng Thái Hư Lôi một. Lôi thuộc tính, siêu phàm cảnh đỉnh phong viên duệ phong cùng lôi hổ ý nghĩ nhất trí. 4 tên yêu vương, 6 tên chức nghiệp giả đồng thời công hướng Lục Viễn. Hấp thu quỷ ngẫu binh đoàn, thập đại thai ách tiến hóa lần nữa. Cửu hủy dáng tươi cười nồng đậm, màu xanh là khi độc bao trùm phương viên trăm mét. Địa giai cao cấp linh kỹ vạn độc về với bụi đất vô khổng bất nhập khí độc để yêu vương tâm sinh kiêng kỵ, lại thêm tầm mắt bị ngăn trở, trong lúc nhất thời bọn chúng không cách nào xác định Lục Viễn vị trí. Dùng linh kỹ. Viên Duệ Phong lớn tiếng nói. Siêu phàm cảnh đột phá lĩnh vực cảnh là cái khảm, chỉ có giết Lục Viễn hắn mới có hy vọng đột phá. Đang lúc Viên Duệ Phong ngưng tụ lôi cắt, kiếm khí lăng lệ đâm tới. Hấp thu kim qua binh đoàn, người khoác màu vàng khôi giáp vệ quân kiếm chỉ Viên Duệ Phong. Ngươi muốn cùng ta là đi sao? Vệ quân hờ hững nói. Thật là cao siêu kiếm pháp. Để Lê Tấn Tuyết cảm thấy kinh ngạc chính là, ngăn cản Viên Duệ Phong không phải thai ách đứng đầu cửu hủy, cũng không phải ma mai táng cùng huyết đồ, mà là kim chi thai ách vệ quân. Kiếm ca tụng là bách binh chi quân, kim thuộc tính chức nghiệp giả phổ biến am hiểu dùng kiếm. Lúc này vệ quân chính đang cùng Viên Duệ Phong cận thân bắt đầu. So với linh kỹ đối hoành, cận thân bắt đầu càng thêm nguy hiểm. Cứ việc Viên Duệ Phong không nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn đã bị vệ quân cuốn lấy. Một người dùng kiếm, một người dùng đao. Đối mặt kiếm pháp cao siêu vệ quân, Viên Duệ Phong áp lực tăng gấp bội, nhiều lần muốn kéo mở khoảng cách, nhưng mà mỗi một lần đều bị vệ quân nhìn thấu. Hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại không đến nửa mét. Ầm ầm, bên này đánh chính vui mừng, vừa thức tỉnh lôi thuộc tính Lục Viễn dẫn phát thiên địa dị tượng. Lít nha lít nhít tử lôi rơi xuống. Thần thông. Lê Tấn Tuyết khẽ di một tiếng. Khi thấy Lục Viễn mi tâm lôi đỉnh ký hiệu sau, Lê Tấn Tuyết xác định Lục Viễn là tại lĩnh ngộ lôi thuộc tính thần thông. Vừa thức tỉnh lôi thuộc tính liền lĩnh ngộ thần thông. Lê Tấn Tuyết không ngừng hâm mộ. Nếu như nàng tại thần thông cảnh không có lĩnh ngộ thần thông, là tuyệt đối không dám đột phá đến pháp tắc cảnh. Chỉ có SSS cấp thiên phú tài năng không nhìn cảnh giới, 100 lĩnh ngộ thần thông. Lĩnh ngộ thần thông Lục Viễn mở to mắt, hoàn toàn hấp thu Thái Hư Lôi một năng số lượng. Điện nhãn bước người, cảm nhận được Lục Viễn ánh mắt, Lê Tấn Tuyết không dám nhìn thẳng. Ngươi giúp ta đạt được Thái Hư Lôi một. Những yêu ma này, bao quát chức nghiệp giả nhẫn chữ vật Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng, đều thuộc về ngươi. Chương 142, hoàn toàn đúng chương 142, hoàn toàn đúng chín đại thai ách ngăn lại yêu vương cùng năm tên chức nghiệp giả. Phệ Quân cùng siêu phàm cảnh đỉnh phong Viên Duệ Phong cận thân bắt đầu, đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang lên hai. Viên Duệ Phong trong lòng mắng to trước mắt quái vật vì cái gì kiếm pháp mạnh như vậy, mạnh có chút quá mức. Đều thuộc về ta. Lê Tấn Tuyết nhìn xem xuất khẩu của ngôn Lục Viễn. Mặc dù không biết cái kia ba tên ma tộc chết như thế nào, có thể hiện trường còn có bốn đầu yêu vương, sáu tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả. Lục Viễn thai ách hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng cũng không thể chơi rơi nhiều cường giả như vậy đi. Một đạo màu ngà sữa thiên lôi từ đầu ngón tay bắn ra, Lục Viễn bắn về phía cùng Phệ Quân chiến đấu Viên Duệ Phong. Phanh! Viên Duệ Phong đau nhè răng trợn mắt, cánh tay run lên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Màu ngà sữa thiên lôi. Lê Tấn Tuyết nhìn ra Lục Viễn lĩnh ngộ lôi thuộc tính thần thông. Rõ ràng là trong truyền thuyết nộ lôi thần cắt. Nộ lôi thần cắt, lôi thuộc tính đỉnh tiêm thần thông, đời trước lôi đỉnh minh minh chủ cùng khoản thần thông. Liên quan tới nộ lôi thần cắt ghi chép ít càng thêm ít, trong đó màu ngà sữa thiên lôi là rõ rệt nhất đặc điểm. Cái này bốn tên lôi thuộc tính chức nghiệp giả giao cho ta, còn có con kia lôi hổ. Lục Viễn nói ra. Phệ Quân thấy thế bảo kiếm trở vào bao, quay người trợ giúp mặt khác thái ách. Lê Tấn Tuyết trên dưới xem kỹ lấy Lục Viễn. Phục dụng cực phẩm thiên địa linh bảo thái hư lôi một Lục Viễn, cùng mới vừa rồi không có biến hóa quá lớn. Vẫn là pháp tắc cảnh lục tinh chức nghiệp giả, bất quá thức tỉnh lôi thuộc tính, lĩnh ngộ thần thông nộ lôi thần cắt. Mà hắn lựa chọn một người đơn đấu bốn tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả, cộng thêm một đầu yêu vương. Đến tột cùng ở đâu ra lực lượng để Lục Viễn làm như vậy? Cuồng vọng. Chiến trường bị chia cắt, Lục Viễn một mình đối mặt năm tên siêu phàm cảnh cường giả. Đối với thai ách mà nói, cựu hủy phát ra mệnh lệnh là xoáy lệnh. Lục Viễn ban bố mệnh lệnh thì là thánh lệnh, bọn chúng nhất định phải tuân thủ. Cuồng vọng đến cực điểm. Viên Duệ Phong cảm thấy mình bị vũ đủ. Cho dù Lục Viễn lại thế nào yêu nghiệt, thức tỉnh nghề nghiệp không đến một năm đã đột phá đến pháp tắc cảnh lục tinh. Có thể chung quy chỉ là pháp tắc cảnh, dám đơn đấu bọn hắn nhiều như vậy siêu phàm cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, Viên Duệ Phong phát hiện trải qua nhiều lần chiến đấu, Lục Viễn linh lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Giết hắn, sau đó Viên Duệ Phong liếm môi một cái. Địa giai cao cấp linh kỹ điện quang giận chảo năm cái địa giai cao cấp linh kỹ phóng tới Lục Viễn, tử lôi, lam lôi phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Không có bình chứng, Lục Viễn trực tiếp đứng tại chỗ. Ngươi đang làm gì? Lê Tấn Tuyết biểu lộ lo lắng, trơ mắt nhìn xem Lục Viễn bao phủ tại thiên lôi bên trong. Hừ, Viên Duệ Phong khinh thường. Con tưởng rằng Lục Viễn có thủ đoạn gì, kết quả là cái này. Thoải mái. Xì xì xì, một giây sau toàn trường lặng ngắt như tờ, tại Viên Duệ Phong nhìn soi mói Lục Viễn hấp thu tất cả linh kỹ. Không chỉ có người không có việc gì, linh lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một cái để yêu vương cùng Viên Duệ Phong các loại chức nghiệp giả kinh dị suy nghĩ sinh ra. Phục dụng Thái Hư Lôi một Lục Viễn, thu hoạch được miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ hiệu quả. Trái tim đột nhiên run rẩy, Viên Duệ Phong cảm thấy hô hấp dồn dập, tùy theo mà đến là tuyệt vọng. Thân là cực phẩm thiên địa linh bảo Thái Hư Lôi một, phục dụng 100% thức tỉnh lôi thuộc tính, cùng có xác suất miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ. Trở ngại hàng mẫu quá ít, xác suất này khả năng không chính xác. Căn cứ ghi chép, ngàn năm qua phục dụng Thái Hư Lôi một tổng cộng có 8 người, chỉ có một người miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ. Này làm sao đánh? Viên Duệ Phong động. Bọn hắn dùng linh kỹ công kích Lục Viễn không cách nào tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ bang Lục Viễn khôi phục linh lực. Cận thân bắt đầu. Viên Duệ Phong nhìn về phía Kim Chi Thai Ách Phệ Quân, cùng cầm trong tay răng cơ liên lưới đao đổ sát. Nếu như cận thân bắt đầu lời nói, cái này hai tên Thai Ách có thể giết bọn hắn toàn bộ. Phốc phốc, bốn tên yêu vương còn sót lại một đầu lôi hổ, hai ách bọn họ không lưu vết tích vây quanh mặt khác đoạt bảo người. Lục Viễn, ta đến từ Viên gia, thả ta một con đường sống. Viên Duệ Phong nói ra, ý đồ chuyển ra Viên gia trấn nhiếp Lục Viễn. Chưa nghe nói qua. Lục Viễn lắc đầu. Hoa Hạ gia tộc hắn chỉ nghe nói qua Khương gia, hay là bởi vì Khương Điểm Hạ quan hệ. Viên gia mặc dù không bằng Khương gia, cũng là Hoa Hạ thai to mặt lớn đại gia tộc, tha ta một mạng, đêm nay coi như ta không có gặp ngươi. Viên Duệ Phong nói gần nói xa tiến hành uy hiếp, nâng lên Viên gia ngự khí tràn đầy cảm giác ưu việt. Lê Tấn Tuyết nhìn xem Lục Viễn, lấy nàng góc độ đến xem, Lục Viễn hoàn toàn chính xác có thể tha Viên Duệ Phong một mạng. Chính như Viên Duệ Phong nói tới, Viên gia tại Hoa Hạ là nhất lưu gia tộc. Minh Tiễn dễ tránh ám tiễn khó phòng, giết Viên Duệ Phong có thể sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Xì xì xì, Lục Viễn bóp lấy Viên Duệ Phong cổ bắt đầu điện giật. Vậy ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Lục Viễn hỏi. Sắc mặt chợt đỏ bừng không thể thở nổi, còn muốn gặp điện giật Viên Duệ Phong không ngừng run rẩy. Ta đến từ Thiên Hoa thị Thiên Hoa khu đường đi thứ ba. Lê Tấn Tuyết muốn gọi nhưng nhìn thấy mất đi hô hấp Viên Duệ Phong, Lê Tấn Tuyết lại cười không ra. Giải quyết Viên Duệ Phong, Lục Viễn quay đầu đối lôi hổ cùng ba tên chức nghiệp giả đi đến. Đầu tiên là một tiếng thống khổ hổ khiếu, ngay sau đó là cầu xin tha thứ, cuối cùng tiếng cầu xin tha thứ biến mất. Lau trên tay máu tươi, Lục Viễn ra hiệu đem chiến lợi phẩm đều cho Lê Tấn Tuyết. Nhìn qua trong tay nhiều mai nhẫn chữ vật, Lê Tấn Tuyết cảm thán Lục Viễn tài đại khí thô. Nhiều như vậy đồ tốt nói cho liền cho. Đương nhiên Thái Hư Lôi một cũng làm cho Lục Viễn thu hoạch rất nhiều, thức tỉnh lôi thuộc tính, lĩnh ngộ thần thông nộ lôi thần cắt. Càng quan trọng hơn là miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ. Đại chiến kết thúc, Lục Viễn cùng Lê Tấn Tuyết đều là thắng lợi trở về. Ánh trăng ôn nhu, hai người tiến về điểm tiếp tế. Lê Tấn Tuyết tiểu đội thành viên đang chờ nàng. Dọc đường Lê Tấn Tuyết muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói cái gì nhưng do dự bộ dáng. Chúng ta cũng coi như trải qua sinh tử đi. Lê Tấn Tuyết thình lình nói ra. Sau đó thì sao? Lục Viễn nhìn chằm chằm Lê Tấn Tuyết con mắt. Ngươi cảm thấy hiệu trưởng là hạ người gì? Quả nhiên ngâng lên hiệu trưởng. Gió lạnh gào thét mà qua, Lục Viễn suy nghĩ một lát. Ta cùng hiệu trưởng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng hắn đã từng đảm nhiệm qua Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão, được vinh dự Hoa Hạ chiến thần, xuất lĩnh quân đội thu phục đại lượng Hoa Hạ lãnh thổ. Loại người này đáng giá tôn kính. Nói xong lời cuối cùng, Lục Viễn tận lực cường điệu đáng giá tôn kính, đổi lấy lại là Lê Tấn Tuyết cười lạnh. Vậy nếu như ta nói, Lao Khải Nguyên giết ông nội của ta đâu? Lê Tấn Tuyết ngữ ra kinh người. Gió vô cánh đỉnh chỉ phi hành. Lục Viễn quay người nhìn thẳng Lê Tấn Tuyết, ra hiệu nàng nói tiếp. 8 tuổi thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy Lao Khải Nguyên giết gia gia của ta. Ta biết ngươi không tin, Lao Khải Nguyên cánh tay trái có một cái tiểu kiếm hình dạng bớt, ta vĩnh viễn không quên mất ngày đó. Lê Tấn Tuyết nói rất kỹ càng đến Lao Khải Nguyên sát hại gia gia hắn quá trình cụ thể. Lục Viễn tiêu hóa lấy đại lượng tin tức. Căn cứ Lê Tấn Tuyết nói tới, Lê Hỏa Tụng là một vị hỏa thuộc tính, lĩnh vực cảnh luyện khí sư. Luyện khí sư vô luận là ở đâu đều địa vị tôn quý, bắt thái hư lôi một linh khí, chính là Lê Tấn Tuyết gia gia di vật. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn đáng giá tôn kính sao? Lê Tấn Tuyết hỏi. Lục Viễn không có trả lời vấn đề của nàng, trong đầu xuất hiện tại Hằng Thịnh tổng bộ hiệu trưởng nói lời. Ngươi thật cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta phục sinh vợ con sao? Không có khả năng, đừng lại vọng tưởng. Lê Hỏa Tụng là ngươi ông nội. Lục Viễn nhíu mày. Không phải, ta từ nhỏ là cô nhi, là gia gia nhận nuôi. Lê Tấn Tuyết buồn bực Lục Viễn vì cái gì hỏi như vậy. Sau đó Lục Viễn nói lời, để Lê Tấn Tuyết tê cả da đầu. Lê Hỏa Tụng thê tử có phải hay không chết, bao quát hắn con gái ruột thịt, cháu trai đều đã chết. Ầm ầm, Lê Tấn Tuyết như bị sét đánh. Hoàn toàn đúng, Lục Viễn suy đoán hoàn toàn đúng. Gia gia nhận nuôi nàng gia đình lúc trước mỹ mãn, nhưng mà tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm thê tử, hài tử, thậm chí vừa ra đời 3 tháng cháu trai trong vòng một đêm toàn bộ chết oan chết uổng. Chương 143, toàn dân thảo luận chương 143, toàn dân thảo luận yêu khí phá tan không trùng, lĩnh vực triển khai. Ai cướp đi cực phẩm thiên địa linh bảo? Khi Lục Viễn cùng Lê Tấn Tuyết sau khi đi, nhiều mặt lĩnh vực cảnh yêu vương đuổi tới hiện trường. Bọn chúng ngửi được cực phẩm thiên địa linh bảo khí tức, nhưng mà thì đã trễ. Đêm nay mặt trăng vừa tròn vừa lớn. Khi Lục Viễn tinh chuẩn đoán ra Lê Hỏa Tụng thế tử, nhi tử, thậm chí cháu trai chết oan chết uổng. Lê Tấn Tuyết ngộp. Làm sao ngươi biết? Lê Tấn Tuyết ngữ khí nghi hoặc. Mặc dù nàng cùng Lục Viễn đều đến từ Thiên Hoa thị, nhưng tại thi được bằng thành đại học trước căn bản không biết. Đoán. Lục Viễn luốt luốt mi tâm. Loạn. Tựa như một đoàn tìm không thấy đầu nguồn loạn tuyến. Đầu tiên hiệu trưởng cùng thức tỉnh không gian, thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả Lư Tĩnh Nguyên có huyết hải thâm cửu. Bao quát các minh chủ cũng nghĩ đưa Lư Tĩnh Nguyên vào chỗ chết. Tại Hằng Thịnh tổng bộ, toàn thân quần áo rách tung tóe, bản thân bị trọng thương hiệu trưởng chất vấn Hằng Thịnh chủ tịch trước ý Lý Kình Tùng. Giống như một đầu phát cuồng nộ hổ hỏi thăm Lư Tĩnh Nguyên hạ lạc. Cái này chứng minh ý Lý Kình Tùng là Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ, cấu kết yêu ma hai tộc, thông đồng đại thuận vương triều chủ sử sau màn là Lư Tĩnh Nguyên. Hiện tại Lê Tấn Tuyết luôn miệng nói, hiệu trưởng giết gia gia của nàng Lê Hỏa Tụng. Đồng thời hoài nghi Lê Hỏa Tụng một nhà gia trẻ cũng là hiệu trưởng giết chết. Đoán căn cứ đâu? Lê Tấn Tuyết ẩn ẩn cảm thấy Lục Viễn biết cái gì. Căn cứ chính là hiệu trưởng đối Hằng Thịnh chủ tịch trước ý Lý Kình Tùng nói, đừng vọng tưởng người nào đó giúp chúng ta phục sinh vợ con. Lê Tấn Tuyết nghe không hiểu Lục Viễn lời nói, tại sao lại cùng ý Lý Kình Tùng dính líu quan hệ Hằng Thịnh đã sớm kết án không còn tồn tại. Tóm lại ta tận mắt nhìn thấy Lao Khải Nguyên giết gia gia của ta, con mắt không biết là người. Lê Tấn Tuyết chắc chắn đạo. Phốc phốc, một đầu thần thông cảnh chạy diễm tê đi ngang qua, trong nháy mắt bị gió miểu sát. Lúc này khoảng cách điểm tiếp tế chỉ có không đến ngàn mét, Lục Viễn cùng Lê Tấn Tuyết an ý lựa chọn đi bộ. Bọn hắn nói chuyện chủ đề quá nổ tung, liên lụy đến đã từng đảm nhiệm Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão, được vinh dự chiến thần Lao Khải Nguyên. Vạn nhất bị những người khác nghe được lưu truyền ra đi, thế tất tại Hoa Hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Gió Nhu thuận đi theo Lục Viễn sau lưng, ương chủy duệ lợi đem chạy diễm tê mở ngực phá phòng, lấy ra trái tim nuốt vào trong bụng. Mà trái tim là nó yêu nhất đồ ăn. Nhìn xem hướng mình chủ động kể ra bí mật Lê Tất Tuyết, Lục Viễn chỉnh lý suy nghĩ. Hai vấn đề, thứ nhất ngươi tại sao muốn ghi danh bằng thành đại học, hiệu trưởng thế nhưng là ngươi cửu nhân. Thứ hai vì cái gì nói cho ta biết, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ giúp ngươi báo thù đi. Lê Tấn Tuyết dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất thanh thuần, có loại mối tình đầu mặt cảm giác. Loại này dáng người cùng tướng mạo, vô luận đối cái nào tuổi trẻ nam nhân đều lực sát thương cực lớn. Bằng thành đại học có cái học sinh diễn đàn, quanh năm sật kỷ vượt một cái tên là giáo hoa bảng xếp hạng thiết mời. Lê Tấn Tuyết trong lịch sử xếp hạng thứ hai, đại nhất bảng xếp hạng thủ. Cái này thiết mời sớm tại vài thập niên trước liền tồn tại, hàm kim lượng rất cao, vậy từ mặt bên xác minh Lê Tấn Tuyết nhàn trị. Ta không cần ngươi giúp ta báo thù, chỉ là hy vọng sau khi ta chết, có người nhớ kỹ Lao Khải Nguyên rồi trá khuôn mặt. Lê Tấn Tuyết chân thành nói. Phía quan vương mặc dù đem hắn ra ra chết chắc nghĩa là hung sát, nhưng lại công bố hung thủ một người khác hoàn toàn. Nhưng Lê Tấn Tuyết rõ ràng tận mắt thấy Lao Khải Nguyên giết ra ra của nàng. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Lục Viễn đúng bay. Tuy nói Lê Tấn Tuyết giúp mình đạt được thái hư lôi mục, chính mình vậy không có để nàng ăn thiệt thòi. Bảy viên siêu phàm cảnh yêu tinh cùng ma hạch, lại thêm những chức nghiệp giả kia nhận chữ vật, cho Lê Tấn Tuyết thủ lao đã rất phong phú. Viên Duệ Phong càng là đến từ nhất lưu gia tộc Viên gia, nói không chừng hắn nhẫn chứa vật có thượng phẩm linh khí. Người trước đi qua. Lục Viễn nhìn về phía trang tròn, nhìn xem Lê Tấn Tuyết đi vào điểm tiếp tế, Lục Viễn triều tịch diệt rót vào linh lực. Có đây không? Thế nào rồi, Viễn ca? Hàn Tuấn Thần thanh âm truyền đến, bên cạnh truyền ra một đạo gian dạy. Kim thuộc tính chức nghiệp giả dùng kiếm dùng nát như vậy, mất mặt hay không? Ta làm sao lại thu ngươi làm đồ đệ? Lục Viễn muốn tu luyện đến pháp tắc cảnh lục tinh, ngươi còn tại thần thông cảnh, cảnh giới không sánh bằng cận thân bác đấu cũng nên thắng người ta một đầu đi. Không chỉ Hàn Tuấn Thần, Lục Viễn nghe được hiệu trưởng thanh âm. Hiệu trưởng cánh tay trái có hay không tiểu kiếm hình dạng bớt? Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề. Hàn Tuấn Thần là Lao Khải Nguyên đệ tử thân truyền. Nghe động tĩnh này, Lao Khải Nguyên tựa hồ đang dạy Hàn Tuấn Thần kiếm pháp, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí. Ta không ngờ a. Hàn Tuấn Thần hồi phục. Hắn cũng không phải bệnh tâm thần, nhàn rỗi không chuyện gì quan sát Lao Khải Nguyên thân thể làm gì. Lao sư, ngươi cởi quần áo thôi. Vì bang Lục Viễn giải hoặc, Hàn Tuấn Thần thẳng thắn. Lao Khải Nguyên, Lục Viễn, lốt bút, ai u ngoại tảo, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Viễn ta đợi lát nữa trò chuyện. Lao sư không nguyện ý cởi quần áo, ta ngấm lại mặt khát chiêu. Có phải hay không trang ngu xuẩn trang lâu, đầu óc không bình thường. Lục Viễn sạm mặt lại. Hắn phải biết Lê Tấn Tuyết có hay không nói láo, tốt nhất chứng minh chính là hiệu trưởng cánh tay trái phải chăng có tiểu kiếm ớt. Trông cậy vào Hàn Tuấn Thần là không được, chỉ có thể về sau tự nghĩ biện pháp. Vừa đi vào điểm tiếp tế, Lục Viễn liền thấy Lê Tấn Tuyết cho đồng đội phân phát yêu tinh. Viễn ca, Từ Thụy Thành phất tay. Ân. Lục Viễn ngồi tại trên ghế, lại điểm vài món thức ăn. Đội trưởng, ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy siêu phàm cảnh yêu tinh, còn có ma hạch? Từ Thụy Thành hưng phấn nói. Bọn hắn tiểu đội quan hệ vô cùng tốt, cái này cùng thân là đội trưởng Lê Tấn Tuyết có quan hệ. Mỗi lần tại khu không người săn giết hung thú, Lê Tấn Tuyết đều sẽ hoàn mỹ phân phối tài nguyên, sẽ không để cho bất luận cái gì một tên đội viên lòng sinh bất mãn. Nhặt. Lê Tấn Tuyết mắt nhìn Lục Viễn nói ra. Cái nào nhặt, ta cũng muốn nhặt. Ngươi thật đúng là tin a. Một tên khác đội viên im lặng. Điểm tiếp tế phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang thảo luận cực phẩm thiên địa linh bảo. Những chức nghiệp giả này không biết là Thái Hư Lôi Mục, chỉ biết là phụ cận có cực phẩm thiên địa linh bảo. Cho chuyện một chút có tiếng người chuyển hướng. Nghe nói không có, là Đại Thuận Vương triều để Hoa Hạ thức tỉnh nghề nghiệp sát suất đề cao. Thật hay giả, ở đâu ra tin tức? Lúc này Đại Thuận Vương triều sớm đã không phải bí mật, nâng lên vấn đề này Từ Thụy Thành vậy tham dự trong đó. Viễn ca, ngươi bị Đại Thuận Vương triều hoàng đế phong làm võ trạng nguyên hoàng đế, nguyện ý đem hắn nữ nhi gả cho ngươi. Từ Thụy Thành hứng thú bừng bừng nói ra. Lục Viễn, mình tại khu không người chờ đợi hơn một tuần lễ, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắc hắc, không chỉ một công chúa, để cho ngươi cưới hai cái công chúa. Từ Thụy Thành nói lần nữa, sau đó bắt chước cổ đại kịch truyền hình trong miệng tung ra tham kiến phò mã ra lời nói. Ngươi rất hài hước a. Lục Viễn nhìn về phía Từ Thụy Thành. Tạm được, ta là tiểu đội nổi danh vui vẻ quả. Ta nếu là khi phò mã ra, ngươi coi thái giám có được hay không? Một giây trước còn tại hì hì Từ Thụy Thành, một giây sau dáng tươi cười ngưng kết, mà nụ cười chuyển rời đến Lê Tấn Tuyết cùng tiểu đội thành viên trên mặt. Từ Lê Tấn Tuyết trong miệng, Lục Viễn hiểu rõ đến ngắn ngủi 7 ngày thời gian, một cái dư luận tại Hoa Hạ giống như phong bạo đánh tới. Đơn giản tới nói Đại Thuận Vương triều hoàng đế ngủ say là vì quốc vì dân, bởi vì hắn để mảnh đất này thức tỉnh chức nghiệp giả sát suất đề cao mấy lần. Dư luận giống như ôn dịch quyết tán ra đến, từ đó dẫn phát toàn dân thảo luận. Chương 144, ngũ đại cấm chú bảng thân. Chương 144, ngũ đại cấm chú bảng thân. Điểm tiếp tế, lầu một đại sảnh ngồi đầy người. Có chức nghiệp giả đem yêu tinh đổi thành tiền, có uống bảo địa, trên mặt bàn bày biện cụ lạc trao đổi lẫn nhau tin tức. Đương nhiên thảo luận nhiều nhất không ai qua được Đại Thuận Vương triều. Hoa Hạ gần nhất lời đồn đại bay lên, đều tại nghiên cứu thảo luận thức tỉnh nghề nghiệp sát suất đề cao phải chăng cùng Mục Thiên Dực có quan hệ. Lê Tấn Tuyết nói ra. Mục Thiên Dực, Đại Thuận Vương triều hoàng đế. Nhìn chung lịch sử, Đại Thuận Vương triều là vì số không nhiều có thể cùng yêu ma chống lại cổ đại vương triều. Ta cho là có chút có độ tin cậy. Từ Thụy Thành phát biểu chính mình cái nhìn. Căn cứ số liệu thống kê, 300 năm đến thức tỉnh nghề nghiệp sát suất hoàn toàn chính xác đề cao, nhất là chiến đấu nghề nghiệp. Từ Thụy Thành hồi ức tra được tư liệu. Hoa Hạ lúc này đã không sai biệt lắm đến toàn dân thức tỉnh tình trạng, cổ đại không giống mới. 100 người có 5 người thức tỉnh nghề nghiệp cũng không tệ rồi, mà trong 5 người có 2 người có thể thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp. Ngươi thật cảm thấy Mục Thiên Dực là tốt hoàng đế? Lục Viễn nhìn về phía Từ Thụy Thành. Không phải thôi, bởi vì Đại Thuận Vương triều hoàng đế rơi vào trạng thái ngủ say, về sau thức tỉnh xác suất hoàn toàn chính xác đề cao. Từ Thụy Thành vào đầu, hắn là từ chuyện này phán đoán. Vậy ta hỏi ngươi, chết tại yêu ma trong tay hơn 20 triệu bách tính là ai hại chết khu không người luân hãm thổ địa là ai đưa đến? Lục Viễn ánh mắt sắc bén, chằm chằm Từ Thụy Thành áp lực lớn như núi. Đại Thuận Vương triều. Từ Thụy Thành đột nhiên kịp phản ứng. Những cái kia hoàng thân quốc thích, quân đội tinh nhuệ nếu như không có tập thể rơi vào trạng thái ngủ say lời nói, 20 triệu bách tính sẽ không chết, khu không người cũng sẽ không sinh ra. Có thể chính là bởi vì dạng này Hoa Hạ mới có thực lực chống lại yêu ma hai tộc, những bách tính kia chết là đáng giá, Đại Thuận Vương triều hoàng đế hoàn toàn chính xác làm ra công hiến. Một tên khác đội viên phản bác. Lục Viễn lắc đầu. 300 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chết không phải mình tổ tông, cho nên nói lời này mặt không đỏ tim không đập. 90 triệu người bị tàn sát hơn 20 triệu, những người này thi thể đủ để chồng chất thành một tòa nhìn không thấy đích núi lớn. Huống hồ chuyện này là thật hay giả còn chưa thể biết được, càng giống là cố ý gieo rắc đi ra nhiễu loạn dân tâm. Tranh luận vẫn còn tiếp tục, Lục Viễn lời nhắc tranh luận ăn uống no đủ trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng, ánh đèn chiếu dọi xuống, rửa mặt hoàn tất Lục Viễn nằm ở trên giường. Mở ra hệ thống tương thành. Màu xanh thẳm màn hình hiện hiện, Lục Viễn đầu tiên là nhìn về phía hệ thống điểm. Giết nhiều như vậy siêu phàm cảnh yêu vương, ma tộc cùng chức nghiệp giả, lại thêm trước đó tính gộp lại. Bất chi bất giác đã đến 20 vạn. Hối đoái thuộc tính gì cầm chú tốt đâu? Lục Viễn lâm vào suy nghĩ. Các chức nghiệp giả có thể thức tỉnh hai cái thuộc tính liền cảm ơn trời đất, chính mình thông qua thai ách tương đương với 10 thuộc tính chức nghiệp giả. 10 thuộc tính chức nghiệp giả xưa nay chưa từng có, sợ là sau cũng không có người đến. Rất nhanh Lục Viễn làm ra quyết định, vang lên bên tai nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lôi thuộc tính cầm chú thế giới chi đỉnh đỉnh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phong thuộc tính cầm chú phong thần cuồng nộ, lần nữa thu hoạch được hai cái cầm chú. Tăng thêm lúc trước hối đoái trên trời rơi xuống chi nộ, cùng lão sư truyền thụ cho bộ diễm phần thiên. Mình lúc này tứ đại cầm chú bản thân. Mà thập đại hai ách bên trong, cửu hủy vậy có được cấm chú, tương đương với có thể đồng thời thi triển 5 cái cấm chú. 5 cái cấm chú cùng một chỗ thi triển, uy lực quang là muốn đều dọa người. Viễn ca, đang chuẩn bị lúc ngủ, Lục Viễn Lãnh bất đinh nghe được Hàn Tuấn Thần thanh âm. Nói: "Viễn ca, lão sư bây giờ hoài nghi ta thích nam, ô ô ô, ta nên làm cái gì?" Lục Viễn không có phản ứng Hàn Tuấn Thần, Lục Viễn ngủ thiếp đi. Đêm đã khuya, điểm tiếp tế bên ngoài thỉnh thoảng truyền ra hung thú gầm thét, điểm tiếp tế bên trong chức nghiệp giả an tâm nằm ngáy ho ho chiều dương dâng lên, Lê Tấn Tuyết tiểu đội thành viên chờ đợi đã lâu. Bọn hắn cùng Lục Viễn đã hẹn cùng một chỗ trở về bằng thành đại học. Biết bay chính là thoải mái. Dẫm tại gió phía sau lưng, Từ Thụy Thành ăn no thỏa mãn. Chỉ có siêu phàm cảnh chức nghiệp giả mới có thể ngự không phi hành, hoặc là phong thuộc tính chức nghiệp giả. So với lục địa hung thú bay vẫn tương đối thiếu. Bất quá hung thú bay nguy hiểm hơn, cảnh giới thấp nhất đều tại huyền cương cảnh. Nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể đến tinh không thành. Lục Viễn nói ra, đây là gió bình thường tốc độ phi hành, tăng tốc lời nói nửa giờ. Trước mắt khoảng cách tinh không thành còn có 10 cây số. Nhìn về phía phương xa một mảnh đen kịt, Lục Viễn nghĩ thầm sẽ không như thế xảo đi. Thú triều. Chói hai tiếng thổi còi vang lên, tinh không thành toàn thể quan binh tinh thần căng cứng. Phanh, duy nhất thông tới khu không người cửa thành đóng, phòng ngự trận pháp mở ra. Cung ánh ba, tinh không thành cao nhất tướng lĩnh, đứng ở trên tường thành, cung ánh ba biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía yêu vương xuất lĩnh dưới thú triều. An no dừng mỡ, thật sự cho rằng có thể công phá ta trấn thủ tinh không thành. Cung ánh ba nổ nước miếng, đâu vào đấy ra lệnh. Phòng ngự trận pháp kéo căng, chiến đấu doanh thi triển biến chỉnh linh kỹ cho ta hoành, phụ trợ doanh trở lệnh, nửa giờ sau ta sẽ mở ra cửa thành phản công, đến lúc đó có các ngươi bật điệu. Bao phủ tại tinh không thành phòng ngự trận pháp từ màu lam nhạt biến thành thâm lam. Phanh phanh phanh, lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ hung thú bay dẫn đầu phát động công kích. Nhưng mà bọn chúng công kích đánh vào phòng ngự trận pháp như là đá chìm đáy biển, không nổi lên mảy may bọt nước. Hỏa cầu, phong nhận, lôi cắt. Trên tường thành binh sĩ tập lập thi triển linh kỹ, thật khả năng ngăn cản thú triều tiêu hao phòng ngự trận pháp bền lâu. Gần nhất thế nào? Khác biên tái thành thị thật tốt, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần thú triều. Phó quan đứng tại cung ánh ba cho mày. Chúng ta đóng quân tinh không thành trong một tháng nhận 4 lần thú triều tiến công, một lần so một lần mãnh liệt, lần này thậm chí là lĩnh vực cảnh yêu vương dẫn đội. Hung thú tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nghe được lời của phó quan, cung ánh ba lắc đầu. Chỉ cần có phòng ngự trận pháp tại, coi như yêu đế tới cũng vô dụng. Cung ánh ba lực lượng 10 phần. Bởi vì phòng ngự trận pháp tồn tại, Hoa Hạ mới có thể từng bước một làm gì chắc đó thu phục mất đất. Cho nên phát hiện thú triều sau, cung ánh ba nội tâm không có chút gợn sóng nào sớm thành thói quen. Chỉ bất quá hắn đang tự hỏi phó quan nghi hoặc, vì cái gì chỉ có tinh không thành tấp nập gặp được thú triều tiến công, mà khác biên tái thành thị gió êm sóng lặng. Thảo, thú triều. Không có Lục Viễn mệnh lệnh gió không dám tự tiện bay qua, dừng ở nguyên địa kích động cánh. So với Lục Viễn bình tĩnh, Từ Thụy Thành bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không có trải qua mấy lần thú triều, công kích tinh không thành thú triều đến mãi không hết. Không thiếu có pháp tắc cảnh, cùng siêu phàm cảnh yêu vương, thậm chí còn có một đầu lĩnh vực cảnh ảnh nguyệt ma lang. Đi mặt khác biên tái thành thị, Lục Viễn đối thú triều không có hứng thú, ngược lại đối hiệu trưởng giết Lê Tấn Tuyết ra già cảm thấy yêu kỳ. Cho dù thú triều hung mãnh như vậy, tinh không thành quan binh bằng vào phòng ngự trận pháp nhẹ nhõm giữ vững. Không bao lâu thất minh một điện viện binh đổ tới, đến lúc đó thú triều liền sẽ tan rã. Phanh phanh phanh, gió vừa mới chuyển thân, tinh không thành thành nội phát ra to lớn tiếng nổ mạnh. Ân, đại thuận vương triều. Cùng ánh ba khàn cả giọng. Hắn nhìn thấy trong thành nổ ra cái này đến cái khác sâu không thấy đáy hố to, vô số người khoác khôi giáp binh sĩ bỏ lên đi ra. Khôi giáp điêu khắc đại thuận hai chữ, chứng minh những binh lính này là rơi vào trạng thái ngủ say, vừa mới thức tỉnh đại thuận vương triều tinh nhuệ. Xong, cùng ánh ba trừng vào mắt. Phòng ngự trận pháp chỉ có thể ngăn cản ngoại bộ, nội bộ phi thường dễ dàng phá hủy. Nếu như những này đại thuận vương triều tinh nhuệ cùng thú triều hai mặt giáp công, cung ánh ba không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhìn bên ngoài thành thú triều, lại nhìn về phía trong thành liên tục không ngừng tô tỉnh đại thuận vương triều binh sĩ. Cung ánh ba trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tinh không thành muốn thất thủ. Chương 145, không có đường lui có thể nói chương 145, không có đường lui có thể nói sơ tuyết, nắng ấm. Thời tiết càng rét lạnh, sơ tuyết bao trùm khu không người bạch cốt ấm ú hôm nay ánh nắng tươi sáng, mặt đất tại kịch liệt chấn động, ánh nắng bị cự ảnh che chắn. Tinh không thành, cao nhất tướng lĩnh cung ánh ba trợn mắt tròn xoe. Đại thuận vương triều. Bốn chữ này vang dội như trùng, chú đóng ở trên tường thành ngăn cản thú triều binh sĩ đầu tiên là sử sốt. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía hậu phương. Phanh phanh phanh, mấy cái hô to xuất hiện, lít nha lít nhít mặc khôi giáp đại thuận vương triều tinh nhuệ bỏ lên đi ra. Lên tới sĩ quan, xuống đến binh sĩ ngừng thở. Làm sao bây giờ? Toàn thể quan binh ánh mắt tụ vào tại cung ánh ba trên thân. Những này đại thuận vương triều tinh nhuệ tuyệt đối không phải giúp bọn hắn ngăn cản thú triều. Trước có sói sau có hổ, tinh không thành một khi thất thủ, thú triều tràn vào hậu phương thành thị sẽ tạo thành xưa nay chưa từng có tai nạn. Thành thị kiến trúc lọt vào phá hư, cư dân bị hung thú tùy ý đổ sát. Mồ hôi thuận cái trán chảy xuống, cung ánh ba rút ra bên hông trường đao, lưới đao đầu tiên là chỉ hướng ngoài thành thú triều. Phòng ngự trận pháp cố nhiên có thể ngăn cản thú triều tiến công, nhưng cũng là có độ bền. Đám hung thú này không muốn sống va chạm, chậm nhất một giờ phòng ngự trận pháp liền sẽ tan rã. Đau đầu, cung ánh ba nhức đầu lắm, cuối cùng lựa chọn một mình đối kháng trong thành tô tỉnh đại thuận vương triều tinh nhuệ. Ta giữ vững phòng ngự trận pháp hoạch tâm đầu mối then chốt, các ngươi tiếp tục ngăn cản thú triều. Thổ lĩnh vực triển khai, lĩnh vực cảnh tứ tinh cung ánh ba ra lệnh. Thân ở thổ thuộc tính trong lĩnh vực, cung ánh ba một người một đao đứng đang tỏa ra quang mang hoạch tâm đầu mối then chốt trước. Nhìn xem sông lên phía trước nhất, cảnh giới tại thần thông cảnh đại thuận vương triều tinh huệ, cung ánh ba mặt không đổi sắc. Chỉ mong không có lĩnh vực cảnh cổ đại trước nghiệp giả. Thiên thạch liên tiếp rơi xuống, cung ánh ba tập lập thi triển linh kỹ, nắm trường đao cánh tay nổi gần xanh. Hắn không có khả năng lui, hạch tâm đầu mối then chốt hủy phòng ngự trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó thú triều tuân hướng bốn phương tám hướng, cho dù là một đầu thần thông cảnh hung thú, cũng có thể tùy tiện đụng gãy trăm mét cao ốc. Thú giống cùng tiếng giết phô thiên cái địa, Tô Tỉnh đại thuận vương triều tinh nhuệ chia ra ba đường. Bọn hắn mục tiêu minh xác, phá hư hạch tâm đầu mối then chốt cùng phòng ngự trận pháp, cùng giết chết đóng giữ tinh không thành hoa hạ binh sĩ. Mạnh phó quan, đại thuận vương triều tinh nhuệ nhanh xông lại. Nghe nói như thế, Cường Chí Thượng hít một hơi thật sâu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mắt khắc biên tái thành thị gió êm sóng lặng, duy chỉ có tinh không thành gần nhất tấp nập lọt vào thú triều tiến công. Tất cả đều là bởi vì đại thuận vương triều. Có thể đoán được vậy là chuyện vô bổ. Nhìn về phía bị phá hủy phòng ngự trận pháp, cùng trở ngại bảo hộ trung tâm đầu núi then chốt không dám lui lại một bước cung trường quan. Càng quan trọng hơn là nhìn tuyến bên trong đại thuận vương triều tinh nhuệ càng ngày càng gần, Cường Chí Thượng tuyệt vọng không thôi. Hắn không sợ chết, sợ chính là tinh không thành thất thủ. Dầm dầm, ngoài thành thú triều xuất hiện kịch liệt rối loạn, Cường Chí Thượng quay đầu. Thần binh trên trời rơi xuống. Hơn bạn tên người khoác khôi giáp quái vật xuất hiện tại tinh không thành bên ngoài. Chiến mã tê minh, thân cưỡi khô lâu chiến mã vạn cốt binh đoàn dẫn đầu khởi xướng công kích. Phanh phanh phanh, mặt đất đang run rẩy, khô lâu chiến mã tùy ý trà đạp thú triều, cấp tốc giết ra một mảnh đất trống. Huyết lục binh đoàn ở bên trái, thiên phạt binh đoàn bên phải. Kim chi thai ách phệ quân lấy ra quân kỳ. Nghe ta hiệu lệnh. Quân kỳ đón gió tung bay, theo cái này đến cái khác chỉ lệnh phát ra, quỷ ngẫu binh đoàn tập lập hoán đổi trận hình. Đó là binh sĩ nhìn chỗ không trúng cước đạp cự ưng thiếu niên. Lục Viễn, Cường Chí Thượng dẫn đầu nhận ra thiếu niên thân phận. Nhìn xem hơn bạn tên pháp tắc cảnh lục tinh quỷ ngẫu binh sĩ đang tràng, Cường Chí Thượng lại cháy lên hy vọng. Quỷ ngẫu binh đoàn không chỉ có dễ như trở bàn tay ngăn cản thú triều, thậm chí chủ động khởi xướng tiến công. Sợ là chỉ có quỷ ngẫu sư hoặc là ám thuộc tính chức nghiệp giả mới có thể làm đến loại trình độ này. Lê Tấn Tuyết cảm thán nói, hàng ngàn hàng vạn thú triều, lượng biến sinh ra chất biến, cho dù lĩnh vực cảnh cường giả cũng không dám chính diện chống lại. Lục Viễn thân là quỷ ngẫu sư, có thể điều khiển hơn bạn tên quỷ ngẫu binh đoàn. Mỗi một tên quỷ ngẫu binh sĩ đều tại pháp tắc cảnh lục tinh, bọn chúng sức chiến đấu xa so với ám thuộc tính chức nghiệp giả khô lâu quái vật mạnh hơn nhiều. Tình huống như thế nào? Cách phòng ngự trận pháp, Lục Viễn hỏi thăm Cường Chí Thượng. Hắn chỉ nghe được tinh không thành trong thành khác thường vang, cũng không biết tình huống cụ thể. Đại thuận vương triều tinh nhuệ thức tỉnh, ý đồ trong ngoài giáp công để tinh không thành luân hãm. Cường Chí Thượng lời ít mà ý nhiều. Đại thuận vương triều tinh nhuệ. Lục Viễn ý thức được chính mình đoán không lầm. Thú triều mặc dù tấn mãnh, có thể bằng vào phòng ngự trận pháp tinh không thành có thể ngăn cản. Nhất định là xuất hiện một ít không xác định nhân tố, mà trừ đại thuận vương triều Lục Viễn nghĩ không ra ai là gan lớn như vậy. Ta để ngăn cản thú triều. Tình huống khẩn cấp, Lục Viễn không có dông dài. Một mình ngươi. Cường Chí Thượng biểu lộ lo lắng. Thú triều thế nhưng là có đầu lĩnh vực cảnh yêu vương, Lục Viễn một người có thể làm sao? Mắt thấy Lục Viễn không có trả lời, Cường Chí Thượng cắn răng. Mẹ nó, liều mạng. Xử lý đám kia đại thuận vương triều tinh nhuệ, hoặc là bọn hắn chết hoặc là chúng ta chết. Binh sĩ thay đổi họng súng không lại ngăn cản thú triều, đi theo Cường Chí Thượng rời đi tường thành. Giết, giết. Trong thành ngoài thành hai nơi chiến trường, đầy trời linh kỹ đánh tới. Lục Viễn cùng thập đại thai ách bật hết hỏa lực. Phanh, phanh phanh. Chớp mắt bung ra nhiều cái địa giai cao cấp linh kỹ. Hỏa diễm, mưa đá, thiên thạch, khí đầu. Hung thú tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, gãy chi hải cốt khắp nơi có thể thấy được. Ánh nắng chết xa xuống, yêu tinh phát ra tia sáng chói mắt. Xung, công phá tinh không thành yêu đế trùng điệp có thưởng. Sói bỏ họ vác rồi. Hiu hiu hiu, trên trăm quả lớn nhỏ cỡ nắm tay mà bắn ra hướng phòng ngự trận pháp, trong khoảnh khắc nổi lên gợn sóng. Màu xanh đậm phòng ngự trận pháp dần dần trở nên ảm đạm. Ảnh Nguyệt Ma Lang miệng nói tiếng người, nhe răng trợn mắt thúc giục thú triều tiến công. Nhìn thấy lơ lửng ở cửa thành Lục Viễn mắt sói co rụt lại. Pháp tắc cảnh cũng xứng làm anh hùng. Trong lĩnh vực triển khai, Ảnh Nguyệt Ma Lang ngự khí trêu tức, vung đẩy vớt sói đâm về Lục Viễn yết hầu. Tốc độ nó cực nhanh, lại thêm thân ở trong lĩnh vực giống như quỷ mị. Đinh, phệ quân giơ lên trường kiếm cùng đuốt sói va chạm, hỏa hoa vẩy ra. Một kích không thành, Ảnh Nguyệt Ma Lang thối lui đến an toàn vị trí. Lĩnh vực cảnh yêu vương. Lục Viễn xem kỹ lấy đánh lén mình Ảnh Nguyệt Ma Lang. Vô luận siêu phàm cảnh, cũng hoặc lĩnh vực cảnh hung thú đều được xưng là yêu vương. Lang tộc trời sinh giàu hoặc trí thông minh phá trận. Ảnh Nguyệt Ma Lang sở dĩ chậm chạp không có lựa chọn hiện thân, là bởi vì nó muốn chỉ huy thú triều. Còn có chính là đang quan sát như thế nào nhất kích tất sát Lục Viễn. Nguyệt Trúc Tính, lĩnh vực cảnh nhất tinh. Lục Viễn phát hiện Ảnh Nguyệt Ma Lang không tầm thường, rõ ràng là Nguyệt Trúc Tính. Thuộc tính này phi thường hiếm thấy, có thể thông qua ánh trăng khôi phục nhanh chóng linh kỹ. Cho nên ở buổi tối sức chiến đấu gấp bội tăng trưởng. Lĩnh vực cảnh nhìn xem cùng Ảnh Nguyệt Ma Lang chính diện chống lại Lục Viễn, Lê Tấn Tuyết không khỏi lo lắng. Nàng cùng tiểu đội thành viên vậy tại vì ngăn cản thú triều tận một phần lực. Tuy nói giết đều là thần thông cảnh hung thú, có thể dù sao cũng so khoanh tay đứng nhìn một tốt. Viễn ca có thể đối phó lĩnh vực cảnh yêu vương sao? Từ Thụy Thành nuốt ngụm nước bọt. Không ánh sao thành không binh sĩ mệnh không chế tại Lục Viễn trong tay, bọn hắn cũng là như thế. Lục Viễn chết, hai ách cùng quỷ ngẫu binh sĩ đều làm mất đi ý thức. Thú triều không có thối lui trước, tinh không thành phòng ngự trận pháp là không thể nào đóng lại. Đừng đi muốn Lục Viễn có thể hay không đối phó Ảnh Nguyệt Ma Lang. Lê Tấn Tuyết chuyên tâm cùng trước mắt hung thú chiến đấu. Lục Viễn cùng chúng ta không có đường lui có thể nói. Chương 146, một cái không đủ vậy thì hai cái. Chương 146, một cái không đủ vậy thì hai cái. Ánh nắng trước mắt, Ảnh Nguyệt Ma Lang mắt sói co vào. lúc này nó mới đột nhiên phát hiện, ngăn cản thú triều cũng không phải là chú đóng ở tinh không thành hoa hạ binh sĩ, mà là chỉ có Lục Viễn một người. Tại Kim Chi Thai Ách Vệ quân chỉ huy bên dưới, hơn vạn tên quỷ ngẫu binh sĩ giống như một chi dũng mãnh thiện chiến quân đội, hoán đổi trận hình, hình thành nhiều cái vòng vây từng bước xâm chiếm hung thú. Hết thảy đều là như vậy tơ lụa. Đối mặt vệ quân chỉ huy, siêu phàm cảnh yêu vương không có chỗ xuống tay. Quỷ ngẫu binh sĩ trung quy là binh sĩ, dù là bọn chúng là pháp tắc cảnh lục tinh. Nếu như là quân lính tàn mạng, siêu phàm cảnh yêu vương có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Có thể những này quỷ ngẫu binh sĩ ăn ý trình độ kéo căng, chỉ là trọng tịch binh đoàn phòng ngự bọn chúng đều không thể đánh bỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hung thú bị tàn sát hầu như không còn. Ta từng chỉ huy hơn 100 vạn đại quân là chủ nhân mở mang bờ cõi, các ngươi vệ quân lắc đầu, ngựa khí tràn ngập khinh thường. Nghe được vệ quân trào phúng, Ảnh Nguyệt Ma Lang thẹn quá hóa giận. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng thú triều thật bị Lục Viễn cho giết sạch. Ngươi phải chết. Ảnh Nguyệt Ma Lang nhìn chằm chằm Lục Viễn. Nó là nguyệt trúc tính, mặc dù bây giờ là ban ngày không cách nào phát huy thuộc tính năng khiếu, nhưng lĩnh vực cảnh giết một cái pháp tắc cảnh chức nghiệp giả tay cầm đem bóp, ổn thỏa lý do Ảnh Nguyệt Ma Lang phát ra sói bỏ họ. Tất cả yêu vương vây công tiểu tử nhân tộc này. Dầm dầm, yêu vương từ bỏ chỉ huy, tùy ý quỷ ngẫu binh sĩ tùy ý đổ sát hung thú. Lĩnh vực cảnh Ảnh Nguyệt Ma Lang, siêu phàm cảnh định phong diễm nước tự hùng, hình thể to lớn gió lốc giật tượng. Cho bẹn 12 tên yêu vương bao bọc vây quanh Lục Viễn. Xì xì xì, đầu ngón tay lôi quang nhảy bọn, lần này Lục Viễn không có thông qua lôi chi thai ách lôi thực thu hoạch được thuộc tính. Nhìn xem Lục Viễn thân thể bắn ra lực lượng doan người, kiểu bị biết chủ nhân muốn làm gì. Hộ. Vô cùng đơn giản một chữ, thập đại thai ách ngưng tụ bình chướng bảo vệ Lục Viễn tránh cho bị quấy rầy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể không chết sao? Ảnh Nguyệt Ma Lang giễu cợt nói. Ngưng tụ bình chướng cũng tốt, thi triển linh kỹ cũng được, đều sẽ hao phí linh lực. Một vị phòng thủ dùng không bao lâu bình chướng liền sẽ bị đánh nát. Ầm ầm, nộ lôi thần cắt ra chỉ màu ngà sữa thiên lôi rơi xuống, Ảnh Nguyệt Ma Lang biến sắc. Cấm chú. Ảnh Nguyệt Ma Lang ngữ khí nghi hoặc, sau đó biểu lộ ngưng trọng. Nghe được cấm chú hai chữ, vây công Lục Viễn ý đồ đánh nát bình chướng yêu vương dọa đến hô hấp đột nhiên ngừng. Pháp tắc cảnh lục tinh làm sao thi triển cấm chú, phô trương thanh thế. Diễm Đức Cự Hùng đầu tiên là vô ý thức làm ra phòng thủ tư thái, ngay sau đó kịp phản ứng. Phanh, vừa dứt lời màu ngà sữa thiên lôi đánh vào Diễm Đức Cự Hùng trên thân. Một cỗ đốt cháy khét hương vị quét tán, đầy bụi đất Diễm Đức Cự Hùng cánh tay run lên. Thật sự là cấm chú. Diễm Đức Cự Hùng bưng bít lấy cánh tay phải. Chân chính cấm chú uy lực hoàn toàn không chỉ như thế, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Món ăn khai vị còn đem siêu phàm cảnh đỉnh phong nó đả thương, đợi đến Lục Viễn tụ lực kết thúc lời nói. Diễm Đức Cự Hùng hai chân nhịn không được run. Đội cái gì? Ảnh Nguyệt Ma Lang khiển trách, mắt thấy không cách nào đánh vỡ thập đại thai ách ngưng tụ bình chướng, lúc này lui lại đến 100 mét có hơn vị trí. Ông, ha ha. Nhìn xem Ảnh Nguyệt Ma Lang, Cửu Bỉ Bỉ cười nhạt. Thái dương cao chiếu, Ảnh Nguyệt Ma Lang đỉnh đầu lơ lửng một vầng trăng tròn. Nó cũng tương tự tại tụ lực cấm chú. Hai cỗ bảng bạc lực lượng va chạm nhau, chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Hung thú đình chỉ trong tay động tác, nhìn về phía bị bình chướng bao phủ Lục Viễn, cùng Nhật Nguyệt đồng thời xuất hiện bầu trời. Cấm chú, hai cái cấm chú. Trong thành, cùng đại thuận vương triều tinh nhuệ chiến đấu binh sĩ lên tiếng kinh hô. Mạnh như vậy, Phó quan Cường Trí Thượng thấy choáng. Hắn không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà có được cấm chú, bao quát lần này thú triều mạnh nhất yêu vương Ảnh Nguyệt Ma Lang. Nếu như tinh không thành luân hãm, Ảnh Nguyệt Ma Lang tại nhân khẩu dày đặc thành thị thi triển cấm chú. Cường Trí Thượng sợ run cả người. Ngoa tạo, cấm chú cùng cấm chú đối hoành. Từ Thụy Thành chưa bao giờ nghĩ tới sinh thời thấy cảnh này. Đội trưởng, ai cấm chú lợi hại a? Từ Thụy Thành hỏi. Lấy lại tinh thần, Lê Tấn Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe. Ảnh Nguyệt Ma Lang. Lê Tấn Tuyết nắm chặt chủy thủ trong tay dáng tươi cười đắng chát. Xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này. Lê Tấn Tuyết nói ra, tiếc nuối không phải chết tại báo thủ trên đường. Sở dĩ nói Ảnh Nguyệt Ma Lang cấm chú càng mạnh, Lê Tấn Tuyết là thông qua song phương cảnh giới phán đoán. Lục Viễn là pháp tắc cảnh lục tinh, Ảnh Nguyệt Ma Lang là lĩnh vực cảnh nhất tinh. Cảnh giới càng cao thi triển cấm chú uy lực càng mạnh, nếu như Lục Viễn là siêu phàm cảnh, thi triển cấm chú là thiên giai cao cấp nói, có lẽ có thể thắng bên dưới Ảnh Nguyệt Ma Lang. Ầm ầm, màu ngà sữa thiên lôi càng dày đặc, cuối cùng ngưng tụ một cái lưới lớn. Áp chế lại áp chế. Lưới lớn có bảo, mục tiêu trực chỉ Ảnh Nguyệt Ma Lang. Lục Viễn mở to mắt, ầm ầm âm thanh vẩn quanh bốn phía. Cấm chú thi giới chi đỉnh tại thần thông nộ lôi thần cắt ra chỉ bên dưới, cấm chú thi giới chi đỉnh uy lực nâng cao một bước. Thế tất yếu đem Ảnh Nguyệt Ma Lang chia cắt thành khối thịt. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có cấm chú. Ảnh Nguyệt Ma Lang nghiêm nghị nói. Cấm chú ánh trăng đầy trời đỉnh đầu trăng tròn sáng chói, Ảnh Nguyệt Ma Lang biểu lộ đắc ý, đây là yêu đế tự tay ban cho nó cấm chú, mặc dù chỉ là thiên giai cấp thấp, có thể cấm chú uy lực khủng bố như vậy. Tăng thêm cảnh giới áp chế, Ảnh Nguyệt Ma Lang có hoàn toàn chắc chắn thắng được Lục Viễn. Màu ngà sữa lưới lớn nhào về phía trăng tròn, hai cỗ lực lượng khổng lồ kịch liệt va chạm. Bùi đất tung bay, nhìn thấy trăng tròn sông phá lôi vóng, Ảnh Nguyệt Ma Lang tiếng cười càng đắc ý, muốn làm anh hùng người còn chưa đủ tư cách. Xong. Tư Thụy Thành sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chú trăng tròn lấy không thể ngăn cản chi thế đánh tới hướng Lục Viễn. Lục Viễn chết, bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ bị thú triều nuốt hết. Một cái cấm chú không đủ, vậy liền hai cái. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh. Ảnh Nguyệt Ma Lang khó hiểu. Hai cái cấm chú? Ở đâu ra hai cái cấm chú? Coi như Lục Viễn có cái thứ hai cấm chú muốn thi triển cũng không kịp. Màu xanh la khí độc lan tràn, một tiếng long ngâm vang lên. Còn có bản soái. Cửu Hủy dáng tươi cười nồng đậm. Cấm chú độc long phệ tâm giống, độc long dương nhanh múa bước, đưa tay đem trăng tròn bóp nát. Ngu xuẩn. Một tiếng bạo tạc vang lên, Lục Viễn quay người đứng tại tinh không thành cửa thành. Sớm tại biết được Ảnh Nguyệt Ma Lang thi triển cấm chú lúc, Lục Viễn liền mệnh lệnh Cửu Hủy Âm Thầm tụ lực. Một cái cấm chú đánh không lại vậy liền hai cái, đủ để san bằng cảnh giới ở giữa chênh lệch. Viễn ca quái vật cũng sẽ cấm chú. Từ Thụy Thành hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Ảnh Nguyệt Ma Lang phát ra kêu rên, linh lực hao hết nó vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độc long xé rách thân thể. Trong lĩnh vực biến mất, màu xanh la khí độc nhanh chóng lan tràn. 11 tên yêu vương vò đầu bứt tai, làn da thối rữa, thất khiếu chảy máu đen. Giống như bệnh dịch, thú triều thành quần kết đội ngã xuống. Giết sạch. Lục Viễn Tử Cửu Hủy trong tay tiếp nhận Ảnh Nguyệt Ma Lang yêu tinh. Đây là hắn giết con thứ nhất lĩnh vực cảnh hung thú. Đạt được Lục Viễn mệnh lệnh, phệ quân vung vẩy trong tay quân kỳ. Quỷ Ngẫu binh đoàn cấp tốc thu hoạch chúng độc không có sức chống cự hung thú tính mệnh, mùi máu tươi nồng đậm, nghe lên Tấn Tuyết cùng tiểu đội thành viên buồn nôn buồn nôn. Đứng tại tinh không thành trong cửa thành đường, nghe trong thành chém giết. Lục Viễn thanh âm âm vang hữu lực. Mở cửa. Chương 147, nên thần phục chính là bọn ngươi chương 147, nên thần phục chính là bọn ngươi trung tâm đầu mối then chốt, phòng ngự trận pháp trọng yếu tạo thành bộ phận. Một khi phá hủy phòng ngự trận pháp sẽ không còn tồn tại, đặc thù vật liệu bao khỏa lỗ cột bên ngoài, trên trăm bộ thi thể chồng chất trong đó. Thủ thuộc tính lĩnh vực triển khai, một người một đao cung ánh ba ý thức dần dần mơ hồ. Máu tươi thuận cánh tay nhỏ xuống, vết đao kiếm thương dày đặc cung ánh ba phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lần nữa dọa lùi trung quanh đại thuận vương triều tinh nhuệ. Làm sao, liền tiến công dũng khí cũng không có sao. Cung ánh ba nôn một ngụm máu mặn, nhếch miệng cười rêu cợt nói. Hắn là thổ thuộc tính, lĩnh vực cảnh tứ tinh cường giả, trấn thủ tinh không thành nhiều năm. Những này đại thuận vương triều tinh nhuệ cảnh giới phổ biến tại thần thông cảnh, cho dù phối hợp an ý cũng không trở thành để cung ánh ba chật vật như thế. Nhưng mà cung ánh ba không dám lui lại nửa bước, hắn lui hoặc đảo tẩu trung tâm đầu mối then chốt liền sẽ xong đời. Thi triển linh kỹ cùng lực lượng pháp tắc cố nhiên có thể nhẹ nhõm chu sát, cận thân bác đấu thì lại là một chuyện khác. Nắm chặt trường đao trong tay, cung ánh ba khí thế như mãnh hổ dọa đến đại thuận vương triều tinh nhuệ không dám lên trước. Nhưng thân thể thương thế chứng minh hắn sắp không chống nổi. Quả nhiên là một thành viên manh tướng, đáng tiếc sinh không gặp thời. Một tên tuổi chừng 30, tướng mạo anh tuấn nam nhân vỗ tay tán thưởng. Nam nhân tại đại thuận vương triều tinh nhuệ uy vọng cực cao, tinh nhuệ tự động nhường ra một con đường. Kim thuộc tính, siêu phàm cảnh đỉnh phong. Cung ánh ba nhìn ra nam nhân thực lực cùng thức tỉnh cảnh giới. Bản vương tên là Mục Thiên Phong. Nam nhân tự giới thiệu, nhìn thẳng vào mình đầy thương tích cung ánh ba. Mục Thiên Phong. Ngoài thành mùi máu tươi nồng đậm, trong thành không phải là không. Nhất là cung ánh ba bảo vệ trung tâm đầu mối then chốt, lĩnh vực cảnh hắn một người giết gần hơn ngàn tên đại thuận vương triều tinh nhuệ. Cung ánh ba nghe nói qua Mục Thiên Phong danh tự. Đại thuận vương triều bát hoàng tử, thái tử hữu lực người cạnh tranh. Trong lịch sử liên quan tới người này ghi chép có chút kỹ càng, nổi bật nhất chính là kiếm pháp siêu quần, từng tại huyền cương cảnh chỉ dựa vào một thanh thiết kiếm xử lý thần thông cảnh hung thú. Mục hoàng tử, chúng ta có thể nói chuyện. Cung ánh ba lau trường đao, muốn kéo dài thời gian. A, nói chuyện gì? Mục Tiên Phong nhíu mày. Tốt xấu cung ánh ba là lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả, lĩnh vực cảnh cho dù tại đại thuận vương triều cũng là một phương cường giả. Chúng ta hợp lực ngăn cản thú triều sau đó lại chiến như thế nào? Cung ánh ba nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Hắn bất nhớ thú triều. Tại cung ánh ba ý nghĩ bên trong tất cả mọi người là nhân tộc, yêu ma hai tộc là nhân tộc địch nhân chung. Đại thuận vương triều ý đồ trùng kiến, nhưng cũng muốn phân rõ ràng chủ thứ. Nếu như tinh không thành thất thủ, hậu phương thành thị sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tai nạn. Không bao lâu, gần sát tinh không thành sen hồng thành 6 triệu cư dân liền sẽ trôi dạt khắp nơi, cư dân chết tại hung thú trong tay. Hợp lực chống cự thú triều. Mục Tiên Phong cười. Bất quá là chết 6 triệu dân đen mà thôi, bọn hắn không chết làm sao tại hoa hạ dẫn phát dư luận, chúng ta lại thế nào trùng kiến đại thuận vương triều. Mục Tiên Phong hời hợt, cảm thấy người phải chết quá ít. Hắn sau khi tỉnh dậy hiểu rõ đến lúc này hoa hạ có hơn 2 tỷ người, đại thuận vương triều thời kỳ bất quá 90 triệu người. Mà thôi. Cung ánh ba ra mặt run rẩy, một cỗ phẫn nộ chi hỏa giấy lên. Tà thao mẹ ngươi. Nói đi xách đao hướng phía Mục Tiên Phong chém tới. Binh khí tiếng va chạm vang lên. Cung ánh ba cúi đầu nhìn về phía ngực chí mạng kiếm thương, mặt đối lập Mục Thiên Phong bảo kiếm trở vào bao. Bịch, trường đao rơi xuống, cung ánh ba quỳ trên mặt đất. Hắn quá mệt mỏi, không riêng gì linh lực hao tổn 7-8 phần, thể lực vậy sắp hao hết. Từ bỏ dễ rồi đi, vật này nhất định phải phá hủy. Mục Thiên Phong nói ra, từng bước một hướng trung tâm đầu mối then chốt đi đến. Mở cửa. Đinh hai nhức góc thanh âm vang lên, Mục Thiên Phong cùng sau lưng đại thuận vương triều tinh nhuệ đồng loạt nhìn về phía ngoài thành. Là Lục Viễn. Trong thành chiến đấu phó quan mạnh chí còn đại hỉ. Phòng ngự trận pháp chốt mở có hai cái, một cái tại cung ánh ba trong tay, một cái khác trong tay hắn. Không do dự mạnh chí còn quả quyết đóng lại phòng ngự trận pháp. Két, giận người thanh âm vang lên, cửa thành bị đẩy ra. Ai? Mục Tiên Phong híp mắt, nhìn chăm chú đứng ở cửa thành trung ương thiếu niên. Thiếu niên người mặc màu đen quần áo thể thao, biểu lộ không hề bận tâm. Tại phía sau hắn đứng đấy 10 tên tướng mạo không đồng nhất quái vật, cùng lúc đó hơn vạn tên quái vật trực tiếp đứng thẳng, giơ cao vũ khí trong tay. Giết! Gió lạnh thổi phật, vô số hung thú thi thể đập vào mi mắt. Hai cỗ mùi máu tươi dung hợp lại cùng nhau, thấy ngang khắp đồng máu chảy thành sông. Lục Viễn đem thú triều giải quyết, phát hiện ngoài thành chỉ có Lục Viễn cùng Quỷ Ngẫu binh đoàn, phó quan mạnh chí còn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này với hắn cùng Hồng Liên thành là một tin tức tốt, tối thiểu nhất hung thú không biết đổ sát cư dân. Mất đi năng lực chiến đấu, vẫn còn tồn tại một hơi cùng ánh ba trên mặt tươi cười. Còn tốt còn tốt. Động thủ. Lục Viễn lười nhắc cùng bọn này đại thuận vương triều tinh nhuệ bước, thập đại thai ách ma quyền sát trưởng, nhận được mệnh lệnh sải bước gia nhập hôn chiến. Ngươi chính là phụ hoàng nhìn chúng Lục Viễn. An mặc lộng lẫy Mục Thiên Phong dò xét thiếu niên. Ông phát giác được Mục Thiên Phong không giống bình thường, kiếm pháp đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Kim chi thai ách phệ quân rút ra trường kiếm như lâm đại địch. Mục Thiên Phong. Lục Viễn nhận ra mở miệng nói chuyện người. Từ khi Đại Thuận Vương triều sự tình bộc phát, Lục Viễn cố ý hiểu rõ vương triều này lịch sử. Khó trách Vệ Quân Như Lâm đại địch, lịch sử vị này bắt hoàng tử kiếm pháp phi thường nổi danh. Thân phục Đại Thuận Vương triều, phu hoàng nhận lời đem hai vị muội muội gả cho ngươi, nói không chừng ngươi sẽ trở thành đầu tiên khác họ phiên vương. Mục Thiên Phong không có gấp đạo thủ. Đối mặt lĩnh vực cảnh cung ánh ba, hắn không có lên thu phục chi tâm. Lục Viễn không giống với. Quốc sư sớm tại hơn 300 năm trước liền tiên đoán, có 5 vị người trẻ tuổi sẽ đem Lam Tinh quấy trời lật địa động, thậm chí nhất thống Lam Tinh. Ai đạt được cái này 5 vị người trẻ tuổi, ai liền có thể thành tựu bá nghiệp. Mặt khác 3 tên người trẻ tuổi là ai không rõ ràng, nhưng Lục Viễn cùng Sở Vô Xá hẳn là hai trong đó. Đế Đô Đại học. Hậu Sơn, Sở Vô Xá nhìn trước mắt chui vào Hậu Sơn Đại Thuận Vương triều trước nghiệp giả. Không gian linh khí, siêu phàm cảnh cường giả, các ngươi thật để mắt ta à? Sở Vô Xá thanh âm khàn khàn. Hắn không xác định chính mình còn ở đó hay không Hậu Sơn, nhưng rõ ràng không ai có thể tìm tới tung ảnh của hắn. Ai trong bóng tối trợ giúp các ngươi? Sở Vô Xá chất vấn. Những này ngủ say thật lâu cổ đại trước nghiệp giả, đúng hiện đại quy tắc quá quen thuộc. Tất cả đến đây Đế Đô trước nghiệp giả, phàm là vượt qua lĩnh vực cảnh sẽ bị lập tức bị Thất Minh Nhất Điện tổng bộ phát giác được. Ám sát hắn công bằng vừa vặn là siêu phàm cảnh. Ngoài ra còn có không gian linh khí từ nơi nào được 300 năm trước nhưng không có loại linh khí này, thậm chí nhẫn chứa vật đều cực kỳ thưa thớt. Thần phục Đại Thuận Vương triều, bệ hạ nhận lời đem một vị công chúa gả cho ngươi, nói không chừng ngươi sẽ trở thành đầu tiên khác họ phiên vương. Cầm đầu siêu phàm cảnh trước nghiệp giả, nghe thanh âm như cái thái giám người nói. Ha ha. Sở Vô Xá con ngươi phát ra lam hồng quang mang lấp lóe. Ta thần phục ngươi Mã Lặc Qua Bích. Liền ngươi cũng xứng để chủ nhân thần phục, chủ nhân từng thống trị ước vạn cương thổ, vạn tộc cùng hộ. Lục Viễn không có trả lời Mục Tiên Phong, bên cạnh huyết đổ ngữ khí khinh thường. Nên thần phục là các ngươi. Chương 148, Lĩnh Ngộ Quỷ Ngẫu Sư Thần Thông chương 148, Lĩnh Ngộ Quỷ Ngẫu Sư Thần Thông tinh không thành, một trận giáp lá cả ngay tại bộc phát. Nghe được huyết đổ lời nói, Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Chính mình từng thống trị ước vạn cương thổ, vạn tộc cùng hộ. Huyết đổ như bức thổi quá lớn, nhưng nghe lên xác thực rất thoải mái. Lời này tại Mục Thiên Phong nghe tới là trần trụi trào phúng. Ước vạn cương thổ. Lam Tinh ở đâu ra ước vạn cương thổ? Lục Viễn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục Đại Thuận Vương triều. Mục Thiên Phong rút ra trường kiếm, đem Lam Tinh quấy long trời lở đất có 5 vị người trẻ tuổi, Lục Viễn chết còn có 4 vị. Hắn không thể không thừa nhận Lục Viễn thiên phú dị bẩm, có thể là trong 5 người mạnh nhất. Thức tỉnh đặc thù quỷ ngẫu sư, SSS cấp thiên phú. Sức một mình ngăn cản lĩnh vực cảnh xuất linh thu triều, loại này hành động vĩ đại cổ kim hiếm thấy. Nhưng không thần phục Đại Thuận Vương triều phải chết, đây là phụ hoàng ra lệnh. Để Mục Thiên Dực cùng tổng minh chủ đánh một trận, ta có thể suy nghĩ một chút. Lục Viễn vừa cười vừa nói, Đại Thuận Vương triều một mực trốn đông trốn tây, để phía quan phương nhức đầu không thôi. Phía quan phương ước gì những này cổ đại chức nghiệp giả toàn bộ thức tỉnh, sau đó đao thật thương thật đánh nhau một trận. Mục Thiên Phong ra mặt run rẩy. Lục Viễn một cái nho nhỏ gõ chẳng nguyên, dám gọi thẳng phụ hoàng tục danh. Muốn chết. Mục Thiên Phong tức giận nói, quyết định từ bỏ thu phục Lục Viễn tại chỗ tru sát. Địa giai cao cấp linh kỳ thiên kim phong bạo đánh tới, lít nha lít nhít tiểu kiếm màu vàng kim phát ra tiếng xé gió. Tại Mục Thiên Phong khống chế bên dưới bắn về phía Lục Viễn. Địa giai cao cấp linh kỹ đẩy trời rông tố âm ầm, màu trắng rông tố trải rộng Lục Viễn bốn phía, ngang nhiên không sợ cùng tiểu kiếm màu vàng kim va chạm. Mục Thiên Phong biểu lộ khẽ biến. Chia 5 năm, cùng Đại Thuận Vương triều tinh nhuệ cận thân chiến đấu phó quan cường trí thượng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn muốn trợ giúp Lục Viễn, làm sao thực sự đặng không xuất thủ. Đồng dạng là địa giai cao cấp linh kỹ, siêu phàm cảnh đỉnh phong Mục Thiên Phong cùng pháp tắc cảnh Lục Viễn linh kỹ đối hoành, uy lực bất phân cao thấp là cường trí thượng không nghĩ tới. Phi, trọng thương cung ánh ba nôn một ngụm máu mặn, một chút nhìn ra là thần thông chiến lệnh. Mục Thiên Phong không có giết hắn, cũng không phải là mềm lòng, mà là hắn có được hạch tâm đầu mối then chốt chìa khóa. Hạch tâm đầu mối then chốt dùng đặc thù kim loại bao khỏa, nhân lực phá hư cần thời gian. Chỉ có thông qua chìa khóa mở ra mới có thể triệt để phá hủy. Phanh phanh phanh, lại là một đợt linh kỹ đối hoành, kết quả uy lực ý nguyên bất phân thắng bại. Mục Thiên Phong sắc mặt càng âm trầm. Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông, hắn sao lại không phải? Hắn lĩnh ngộ là kim thuộc tính đỉnh tiêm thần thông vệ đạo chi tâm. Thi triển linh kỹ kèm theo vệ đạo chi tâm gia trì, Lục Viễn lĩnh ngộ là thần thông gì? Chủ nhân phục dụng cực phẩm thiên địa linh bảo lĩnh ngộ thần thông, là như ngươi loại này rác rưởi thần thông có thể so sánh. Huyết Đồ rêu cợt nói. Theo Lục Viễn cảnh giới tăng lên, hắn dần dần khôi phục bản tính. Cực phẩm thiên địa linh bảo. Mục Thiên Phong nhìn xem cùng hắn linh kỹ đối banh không chút nào hư Lục Viễn, rút ra bên hông trường kiếm đã đâm đi. Nếu linh kỹ đối banh không được, vậy liền cận thân chiến đấu. Kiếm pháp của hắn sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, dù là đặt ở Hoa Hạ cũng là đỉnh tiêm kiếm khách. Đinh, sớm đã chờ đợi đã lâu Phệ Quân đứng tại Lục Viễn phía trước, một kiếm đánh lui Mục Thiên Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Phệ Quân nói ra. Mục Thiên Phong lắc lắc mỏi như run lên cánh tay, ý thức được Phệ Quân không đơn giản. Phệ Quân kiếm pháp cùng mang binh năng lực cũng liền so ta kém một chút, đối phó ngươi đầy đủ. Đứng tại Lục Viễn bên cạnh Huyết Đồ nói ra. Hắn cùng Phệ Quân hai tên cận thân chiến đấu mạnh nhất hai ách, phụ trách bảo hộ Lục Viễn an toàn. Đối với hai ách tới nói, chủ nhân an toàn lớn hơn hết thảy. Thật sao? Lục Viễn nhìn về phía Huyết Đồ. Đối mặt Lục Viễn hỏi thăm, Huyết Đồ không dám nói láo. Đều so với ta mạnh hơn. Lục Viễn, đinh đinh đinh, cận thân chiến đấu nguy hiểm và phần, một cái sơ sẩy liền sẽ chết oan chết uổng. Nhìn xem cùng Phệ Quân chiến đấu Mục Thiên Phong, Lục Viễn ngón tay nhảy lên. Địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu, địa giai cao cấp linh kỹ thận lâu quỷ ngẫu. Một hơi thi triển tất cả quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. bản thân liền mồ hôi đầm địa Mục Thiên Phong, tại Lục Viễn trợ công ra tay bận bịu chân loạn. Thật mạnh mẽ. Tư Thụy Thành nhìn hoa mắt. Hắn cùng Lê Tấn Tuyết tiểu đội thành viên linh lực hao hết, thế là trốn đi. Trang diện thật sự là quá hỗn loạn, Đại Thuận Vương triều tinh nhuệ không có phát hiện bọn hắn. Mắt thấy Lục Viễn cùng Mục Thiên Phong chiến đấu, Tư Thụy Thành nhìn sửng sốt một chút. Lục Viễn, có bản lĩnh đường đường chính chính quyết đấu, còn đầu tính là gì anh hùng hảo hán? Mục Thiên Phong nói ra. Hắn nhanh không chống nổi. Lời này đem Lục Viễn cho cười. Có thể quần đầu tại sao muốn đơn đấu, là không muốn sao? Lục Viễn hỏi lại. Huyết đổ. Có thuộc hạ. Dầm dầm, răng cưa liên lưới đao phát ra thành thúy tiếng vang. Cho ta quần đầu hắn. Lục Viễn ra lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Huyết đổ cho trướng sắt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phanh, trướng sắt đứng tại Lục Viễn bên cạnh, màu vàng đất bình trướng bao phủ. Theo huyết đổ gia nhập, nguyên bản khó đỉnh Mục Thiên Phong càng thêm chịu không được. Lục Viễn nhìn về phía chiến trường. Tinh không thành Đại Thuận Vương triều tinh nhuệ đông đảo, đóng quân Hoa Hạ binh sĩ ra sức ngăn cản. Quỷ Ngẫu binh đoàn một ngựa đi đầu, trong đó Kim Qua binh đoàn hung mạnh nhất, cùng Phệ quân một dạng, cận thân chiến đấu là bọn chúng cường hạng. Thế cục tạm thời ổn định, đối mặt Phệ quân cùng huyết đồ vây công, Mục Thiên Phong từng ngụm phun máu tươi. "Quý công công cứu ta." Mục Thiên Phong kêu cứu đạo. "Quý công công." Lục Viễn giữ vững tinh thần. Không ai đáp lại Mục Thiên Phong, chỉ bất quá tinh không thành trống rỗng xuất hiện đại lượng khô lâu quái vật. Khô lâu thuật binh, khô lâu kỵ binh cùng khô lâu tướng quân. Mỗi một tên khô lâu quái vật đều tại lĩnh vực cảnh tam tinh, mười mấy tên khô lâu tướng quân hướng Lục Viễn đánh tới. Ám thuộc tính lĩnh vực cảnh cường giả. Cung ánh ba cố nén thống khổ đứng lên. Tất cả chiến đấu thuộc tính bên trong, ám thuộc tính công nhận xếp hạng 3 vị trí đầu. Cương đại ám thuộc tính chức nghiệp giả một người có thể chống đỡ thiên quân văn mã, câu nói này cũng không phải là khuyết đại mà là sự thật. Thái giám chết bẩm. Lục Viễn liếc nhìn một phía, không có phát hiện Mục Thiên Phong trong miệng quý công công thân ảnh. Hiển nhiên hắn trốn đi, không muốn chủ động bại lộ. Ám thuộc tính chức nghiệp giả rất yếu đuối, tố chất thân thể cực kém, phổ biến tuổi thọ hơi ngắn. Đây có lẽ là thu hoạch được cường đại thuộc tính đại giới. Nhìn xem lĩnh vực cảnh khô lâu quái vật, Lục Viễn trừng mắt nhìn. Trời xanh mây trắng bị huyết hải bao trùm, tơ máu trên không trung bay múa, đến mãi không hết quỷ ngẫu nhiên xảy ra ra cổ quái tiếng cười. Lĩnh ngộ thần thông. Không người chú ý nơi hẻo lánh, một tên khom lưng lão giả nhẹ kêu đạo. Lục Viễn tại lĩnh ngộ quỷ ngẫu sư thần thông. Có người phát giác được Lục Viễn dị biến. Phanh, mười đạo cổ sáng trùng thiên. Thập đại thai ách tắm rửa quan mang, hướng Lục Viễn một gối quỳ xuống. Lôi thực, chứng sát, đỏ xương cốt, ma mai táng mi tâm hiện hiện tiêu ký. Rõ ràng là nộ lôi thần cắt, bất khuất hùng tâm, vĩnh hằng thánh diễm, nghịch thế chi đồng tứ đại đỉnh tiêm thần thông. Mặt khác sáu tên thai ách hấp thu sạch trụ, mi tâm xuất hiện khác biệt tiêu ký. Ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không phải Lục Viễn tại lĩnh ngộ thần thông sao? Vì cái gì hắn quái vật thu hoạch được thần thông? Kim chi thai ách phệ quân dẫn đầu hấp thu sạch trụ, vô tận đế uy. Cùng là kim thuộc tính, bản thân bị trọng thương Mục Thiên Phong phát hiện phệ quân lấy được thần thông. Vô tận đế uy chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thông. Tối ngày thường ngày, chìm linh chi hải, vạn vật chi lực, thập đại thai ách quần ma loạn vũ đều là thu hoạch được thần thông. Khi Lục Viễn mở to mắt, hơn bạn tên quỷ ngẫu binh sĩ đeo khôi giáp, cầm trong tay vũ khí phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Giết, giết. Đế đô đại học, phía sau núi. Thần thông cảnh đỉnh Phong Sở Vô Xá biểu lộ bình tĩnh, nhìn về phía ý đồ chiêu hàng pháp tắc của hắn cảnh, siêu phàm cảnh cổ đại trước nghiệp giả. Hoặc là thần phục hoặc là chết. Cầm đầu thái giám quyết định cho Sở Vô Xá một cơ hội cuối cùng. Chết. Sở Vô Xá ngưng tụ một thanh lam đỏ giao nhau cự liềm. Ta cùng cái này có được ý thức cực phẩm linh khí lập xuống kế ước. Sở Vô Xá thanh âm khàn khàn, ánh mắt điên cuồng. Mỗi khi nó xuất thủ một lần, liền có một lần cướp đoạt thân thể của ta chiếm thành của mình cơ hội. Phốc phốc, cự liêm đâm vào Sở Vô Xá trái tim, để cho người ta hít thở không thông khí thế bắn ra. Nhiễm máu tươi cự liêm phát ra âm trầm quỷ dị tiếng cười. Rốt cục có thể đi ra hít thở không khí. Cự liêm miệng nói tiếng người, ngữ khí hưng phấn. Sở Vô Xá mất đi ý thức, đem thân thể quyền khống chế giao cho cự liêm. Ý thức hoàn toàn biến mất trước chỉ vào bọn này cổ đại trước nghiệp giả. Ta có thể sẽ chết, nhưng nhất định chết tại các ngươi phía sau. Chương 149, Vũ Đại Cấm Chú Tề Xuất. Chương 149, Vũ Đại Cấm Chú Tề Xuất. Huyết nhập hiện, đầy trời tơ máu vần quanh. Cửu Hủy biểu lộ say mê, hắn lĩnh ngộ thần thông tên là Tối Ngày Thường Ngày. Vung vung lên ống tay áo, vô cùng bất nhập khí độc lan tràn. Cùng Hoa Hạ binh sĩ giao chiến Đại Thuận Vương triều tinh nhuệ hai chân như nhũn ra, con ngươi hiện lục, quay đầu cùng người một nhà đánh lên. Đã lâu cảm giác, Cửu Hủy nói ra. Quỷ Ngẫu sư thần thông là để hai ách thu hoạch được thần thông. Lục Viễn làm rõ mạch suy nghĩ, không hiểu nghĩ đến thủ hộ thủ vệ câu nói này. Thập đại hai ách, 10 cái đỉnh tiêm thần thông. Không chỉ có là hai ách, quỷ ngẫu binh đoàn tập thể thu hoạch được tiến hóa, đeo khôi giáp cùng cầm trong tay vũ khí phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Lục Viễn nghe được có người gọi mình danh tự, Lục Viễn quay đầu nhìn lại. Cung trưởng quan. Lục Viễn nhìn cả người vết thương chồng chất cung ánh ba. Thổ tính, lĩnh vực cảnh tứ tinh cung ánh ba trong trận chiến đấu này cực kỳ trọng yếu. Không có hắn một người một đao chấn thủ hạch tâm đầu mối then chốt, Đại Thuận Vương triều âm mưu sẽ đạt được, Hồng Liên thành 6 triệu cư dân tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Giao cho ngươi. Cung ánh ba xỉ xỉ run lẩy bẩy đem một chiếc chìa khóa đưa cho Lục Viễn. Đây là mở ra hạch tâm đầu mối then chốt chìa khóa, cũng là Đại Thuận Vương triều mục tiêu lần này. Bọn hắn muốn phá hủy phòng ngự trận pháp, dùng cái này để tinh không thành mất đi trọng yếu nhất thủ đoạn phòng ngự. Nghỉ ngơi thật tốt. Lục Viễn tiếp nhận chìa khóa. Không sao, ta ngủ một giấc liền tốt. Cung ánh ba lộ ra dáng tươi cười, che ngực cánh tay rơi xuống. Bịch, cung trưởng quan. Cường Chí Thượng nhìn về phía mình ở chung nhiều năm thượng cấp, nội tâm bi vẫn đan sen. Ai cũng không nghĩ tới cung ánh ba thương nặng như vậy. Nhìn xem cung ánh ba thi thể, cùng không ngừng từ vết thương chảy ra khối vụn, Lục Viễn nắm chặt trong tay chìa khóa. "Ngủ đi." Lục Viễn nói khẽ. "Chúng ta không có đường lui." Cường Chí Thượng thở hổn hển. "Chỉ có một trận chiến." "Giết." Khi mắt thấy cung ánh ba chết ở trước mắt, đóng quân tinh không thành hoa hạ binh sĩ triệt để lâm vào điên cuồng. Trận hình hoàn toàn mất đi chương pháp, chạy lấy mạng đổi mạng cùng đại thuận vương triều tinh nhuệ chiến đấu. Thái giám chết bẩm, cùng các ngươi hoàng đế một dạng ưa thích giấu đầu lộ đôi. Toàn bộ tinh không thành chiến đấu khắp nơi có thể thấy được, bốn phương tám hướng tràn vào đại lượng khô lâu quái vật. Lục Viễn liếc nhìn các ngóc ngách, không có phát hiện tên kia ám thuộc tính, lĩnh vực cảnh quý công công. Ưa thích giấu, vậy liền để hắn cho cung ánh ba chôn cùng. Lục Viễn cầm lên giống như chó chết mục tiên phong. Tại đại thuận vương triều tinh nhuệ trong ánh nhìn chăm chú, mục tiên phong cánh tay phải ngạnh sinh sinh bị Lục Viễn kéo xuống đến. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Mục tiên phong biểu lộ thống khổ phát ra kêu rên. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn băng lên, vị này đại thuận vương triều bát hoàng tử, thái tử hữu lực người cạnh tranh sống không bằng chết. Quý công công, cứu ta. Thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ thân thụ kịch độc, mục tiên phong thanh âm suy yếu. Cha ngươi đến cũng cứu không được ngươi. Mắt thấy cái gọi là quý công công chậm chạp không nguyện ý hiện thân, Lục Viễn một cước giẫm bạo mục tiên phong đầu lâu. Chết, trên sách lịch sử người chết tại Viễn ca trong tay. Tư Thụy Thành lẩm bẩm nói, có loại không thiết thực cảm giác. Mục tiên phong thế nhưng là rất nổi danh nhân vật lịch sử. Tướng mạo đẹp trai, kiếm pháp siêu quần, lại thêm đã từng kém chút đảm nhiệm thái tử. Một chút cổ trang kịch truyền hình nhân vật nam chính đều là lấy hắn là khuôn mẫu, bây giờ lại chết tại Lục Viễn trong tay. Mục tiên phong chết bất đắc kỳ tử, gia nhập chiến trường khô lâu quái vật ngắn ngủi ngốc trệ vài giây đồng hồ. Bao quát Tô Tỉnh đại thuận vương triều tinh nhuệ, bọn hắn không thể tin được bát hoàng tử cứ thế mà chết đi. Bí ẩn nơi hẻo lánh, Quý Cẩn Du điều khiển khô lâu tướng quân hướng Lục Viễn đánh tới. Mục tiên phong có thể chết, chỉ cần hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ hoàn thành hắn liền sẽ không nhận trách phạt. Lĩnh vực cảnh tam tinh khô lâu tướng quân, mỗi cái thuộc tính đều có đặc biệt chỗ cường đại, kim thuộc tính sát phạt cương mãnh, hỏa thuộc tính táo bạo phương châm chính hủy diệt, phong thuộc tính linh động, ám thuộc tính thì là lấy chiến thuật biển người chứ danh. Thuộc tính này mị lực ở chỗ triệu hoán khô lâu quái vật cùng chức nghiệp giả cảnh giới giống nhau. Ám thuộc tính lĩnh vực lặng yên triển khai, dáng người khôi ngô, cầm trong tay cự phủ khô lâu tướng quân phát ra khí thế càng tăng lên. Cùng ta thai ách so tài một chút đâu. Lục Viễn ti không sợ chút nào. Lĩnh ngộ thần thông thập đại thai ách dáng tươi cười dữ tợn, nhao nhao thi triển linh kỹ. Tại đỉnh tiêm thần thông gia trì bên dưới, thi triển địa giai cao cấp linh lực uy lực nâng cao một bước. Không đợi khô lâu tướng quân xông lên trước, trong khoảnh khắc bị oanh chia năm xẻ bảy. Khống chế khô lâu quái vật Quý Cẩn Du xoa mi tâm, nhức đầu lắm. Kẻ này thức tỉnh nghề nghiệp gì? Quý Cẩn Du không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thân là ám thuộc tính chức nghiệp giả, Quý Cẩn Du kiêu ngạo không gì sánh được. Có thể cùng Lục Viễn thai ách so, hắn khô lâu tướng quân yếu đơn giản không tưởng nổi. Tướng đối với tướng, binh đối binh. Khô lâu tướng quân bị thai ách miểu sát, khô lâu binh sĩ cũng là không địch lại quỷ ngâu binh sĩ. Phải biết đây chính là lĩnh vực cảnh đấu pháp thì cảnh, nếu như lĩnh vực cảnh đánh lĩnh vực cảnh, khó trách hắn là năm vị người trẻ tuổi một trong. Quý Cẩn Du bí mật quan sát Lục Viễn. Cái này năm vị người trẻ tuổi quốc sư xưng là thiên mệnh chi tử, nhận thượng thương chiếu cố. Thiên mệnh chi tử cũng vô dụng, hắn không chết, chết chính là ta. Quý Cẩn Du cắn răng, lựa chọn chủ động bại lộ vị trí. Mây đen dày đặc, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện trong mắt mọi người. Quý Cẩn Du. Lục Viễn nhìn về phía lơ lửng không trung, lão giả mặc áo bào xám. Phàm là lĩnh vực cảnh cường giả, đã có tư cách ghi vào lịch sử. Trước mắt lão giả tên là Quý Cẩn Du, đại thuận vương triều trưởng ấn thái giám, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm. Trưởng ấn thái giám, thay cái thuyết pháp chính là thái giám đứng đầu. Lục Viễn, ngươi trộm cắp bệ hạ thiên địa linh bảo, tàn nhẫn sát hại bát hoàng tử tội không thể tha. Quý Cẩn Du tay hoa chỉ hướng Lục Viễn. Không có dễ ý miệng. Lục Viễn nói ra. Chiêu này trăm thử không sai, Quý Cẩn Du trong nháy mắt phá phòng. Ngươi nói ai không có dễ? Ai không có dễ ai trong lòng rõ ràng. Lục Viễn nhìn xem tức giận Quý Cẩn Du. Nghiêm túc bầu không khí bị đánh phá, nghe nói như thế chú đóng ở tinh không thành hoa hạ binh sĩ không tìm được. Ngay sau đó cười vang. Bọn hắn cười là bởi vì Lục Viễn nói không phải bọn hắn, Quý Cẩn Du ra mặt run rẩy, miệng lưỡi bén nhọn. Quý Cẩn Du nổi trận lôi đình. Tựa như Lục Viễn nói như vậy, hắn coi như tu luyện tới nhập thánh cảnh, thần hoàng cảnh y nguyên chỉ là nửa cái nam nhân. Mây đen bao phủ tinh không thành, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Quý Cẩn Du sắc mặt trắng bệnh, linh lực trong nháy mắt bị rút sạch. Cấm chú khô vương dáng thế ám thuộc tính cấm chú. Phó quan Cường Chí Thượng dáng tươi cười ngưng kết. Vô luận cái nào thuộc tính cấm chú uy lực đều khủng bố như vậy, ám thuộc tính cấm chú vẫn là triệu hoán làm chủ. Phanh, một tên thân cao trăm mét, đầu đội vương miện khô lâu quái vật đang chàng. Đang chàng trong chốc lát bụi đất tung bay, giống như địa chấn mặt đất kịch liệt lay động. Giết hắn. Phá phòng Quý Cẩn Du ra lệnh. Khô lâu vương miệt thị nhìn chằm chằm Lục Viễn, giơ cao trong tay vương kiếm. Ngẩng đầu nhìn về phía con ngươi phát ra u quang khô lâu vương, Lục Viễn nội tâm không có chút gợn sóng nào. Cấm chú thi giới chi đỉnh cấm chú phong thần cuồng nộ cấm chú bộc diễm phần thiên. Ngũ đại cấm chú cùng một chỗ thi triển. Hỏa diễm, thiên lôi, kim quang, cuồng phong, khí đầu. Năm loại khác biệt thực chất hóa thuộc tính bao trùm toàn trường, đứng ở trung tâm Lục Viễn nhìn về phía Quý Cẩn Du. Một cái cấm chú cũng dám ở trước mặt ta trăm bước. Chương 150, ta mới là chủ nhân của cái thân thể này. Chương 150, ta mới là chủ nhân của cái thân thể này. Cấm chú, tất cả đều là cấm chú. Năm cái cấm chú cùng một chỗ thi triển. Phó quan Cường Chí Thượng nuốt ngụm nước bọt. Cái này Cường Chí Thượng nghẹn họng nhìn chân chối. Năm cái cấm chú, bốn cái do Lục Viễn thi triển. Đây là pháp tắc cảnh chức nghiệp giả có thể có linh lực dự trữ. Cường Chí Thượng ngậm, cùng Lục Viễn chiến đấu Quý Cẩn Du đồng dạng hoài nghi nhân sinh. Huyết tượng, tuyệt đối là huyết tượng. Quý Cẩn Du nói ra. Chỉ là huyễn tượng này không khỏi quá chân thực. Cảm nhận được năm cái cấm chú khí tức, Triệu Hoán đi ra Khô Lâu Vương biểu lộ ra nhân tính hóa sợ hãi. Màu trắng lôi vong rơi xuống, cấm chú thế giới chi đỉnh dẫn đầu phát lực. Xì xì xì, dòng điện tiếng vang lên, bị màu trắng lôi vong trói buộc Khô Lâu Vương miễn cưỡng ngăn cản. Cấm chú trên trời rơi xuống chi nộ theo sát phía sau. Cự kiếm màu vàng trực tiếp đem Khô Lâu Vương một phân thành hai. Hai cái cấm chú liền đem Khô Lâu Vương làm chết khô. Quý Cẩn Du kịch liệt ho khan. Ám thuộc tính chức nghiệp giả tố chất thân thể phổ biến độ chênh lệch, linh lực ép khô Quý Cẩn Du suy yếu không thôi. Triệu Hoán Khô Lâu Vương là hắn át chủ bài cuối cùng, lại bị Lục Viễn dễ dàng như vậy tan rã. Không gì hơn cái này. Lục Viễn lắc đầu. Sớm biết Quý Cẩn Du rác rưởi như vậy, liền không lãng phí nhiều như vậy linh lực. Phong bạo, khí độc, hỏa diễm tiêu tán. Lục Viễn đứng tại Quý Cẩn Du trước mặt. Có thể cho lão nô một thống khoái sao? Quý Cẩn Du thỉnh cầu nói. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Quý Cẩn Du biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, không có giống Mục Tiên Phong lớn như vậy giống kêu to. Có thể, thành thật trả lời vấn đề của ta. Lục Viễn mười ngón giao thoa. Quý Cẩn Du mặc dù là thái giám, nhưng lại là thái giám đứng đầu, thân thụ đại cản vương triều hoàng đế tín nhiệm. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn đạt được không muốn người biết tin tức. Các ngươi hoàng đế ở đâu? Lục Viễn hỏi. Lao nô không biết. Sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu tới cực điểm, Quý Cẩn Du nói ra. Sau đó cảm thấy câu trả lời này Lục Viễn khẳng định không hài lòng, ngay sau đó bổ sung. Lao nô là cùng bát hoàng tử cùng một chỗ tố tỉnh, sau khi tỉnh dậy có người lĩnh chúng ta giải thế giới mới, cũng không lâu lắm thu đến bệ hạ thủ dụ Quý Cẩn Du chi tiết đem hắn sau khi tỉnh dậy làm sự tình nói cho Lục Viễn. Không cầu mạng sống, chỉ cầu Lục Viễn cho hắn một thông khoái. Ai giúp các ngươi hiểu rõ thế giới mới? Lục Viễn bắt lấy trọng điểm. Đảm nhiệm Liệt Phong Minh trưởng lão phó học trường nói qua, những này đại thuận vương triều chức nghiệp giả giấu rất sâu, trà trộn tại trong thành thị cùng người hiện đại không có gì khác biệt. Lúc đó chính mình còn tại buồn bực, nghĩ thầm cổ đại chức nghiệp giả thích ứng rất nhanh. Hiện tại xem ra có người trong bóng tối giúp bọn hắn. Lao nô không biết, hỏi gì cũng không biết. Lục Viễn bóp lấy Quý Cẩn Du cổ chậm chạp phát lực. Đỏ bừng cả khuôn mặt Quý Cẩn Du hô hấp dồn dập. Lao nô không có lừa ngươi, tất cả hoàng thân quốc thích Tô tỉnh đều có chuyên môn người lĩnh bọn hắn hiểu rõ thế giới mới, vậy hạ mệnh lệnh bọn hắn âm thầm ẩn nút chờ đợi hoàng mệnh. Giang giác, Lục Viễn bật gãy Quý Cẩn Du cổ, đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ ai tại giúp đại thuận vương triều. Tinh không thành trở về bình tĩnh. Phó quan cường trí thượng cùng binh sĩ ngay tại chữa thương, đống thi thể đọc lại thành núi. Có đại thuận vương triều tinh nhuệ, vậy có đóng quân tinh không thành hoa hạ binh sĩ. Chìa khóa. Lục Viễn đem hoạch tâm đầu mối then chốt chìa khóa chuyển giao cho cường trí thượng. Nhìn xem nhiễm máu tươi chìa khóa, cường trí thượng tâm tình phức tạp. Trận chiến này chết quá nhiều người. Cao nhất tướng lĩnh cung ánh ba, cùng hơn 2000 tên lính an nghỉ lòng đất. Bọn hắn không có chết tại hung thú trong tay, mà là chết tại đại thuận vương triều cổ đại chức nghiệp giả trong tay. Sớm muộn giết sạch bọn này tạp chủng. Cường trí thượng phẫn nộ nói. Hồng Liên thị, một nhóm lại một nhóm võ trang đầy đủ binh sĩ thông qua truyền tống trận phát đến. Ầm ầm, chiến xa nhanh chóng lái về phía tinh cung thành. Nhìn thấy trong thành cảnh tượng, cầm đầu sĩ quan biết hầu nhúc đích, muốn nói gì lại không mở miệng được. Trầm mặc vài giây sau giơ cánh tay lên. Vất vả, tinh cung thành hiện tại do chúng ta tiếp quản. Giao tiếp đâu vào đấy tiến hành, Lục Viễn thấy thế không có dừng lại, cùng Lê Tấn Tuyết tiểu đội tiến về Hồng Liên thị. Sau đó cơi Hồng Liên thị truyền tống trận pháp trở lại bằng thành. Đế đô đại học, phía sau núi. Tại ba vị phó hiệu trưởng cùng nhiều vị đạo sư nhìn soi mói. Siêu phàm cảnh lục tinh Trịnh Khải danh cứ thế tại nguyên chỗ. Không tha đâu. Chắc Thụy Phong nổi gân xanh. Lúc này phía sau núi một mảnh hỗn độn, ám sát sở vô xá cổ đại chức nghiệp giả tử trạng thảm. Gãy chi hài cốt chỗ nào cũng có. Những này cổ đại chức nghiệp giả có bị tra tấn mà chết, có thì là một kích mất mạng. Nhưng mà Đế đô đại học giáo lãnh đạo không có phát hiện sở vô xá thân ảnh. Phanh, Trịnh Khải danh bụng bành trướng như khí bóng, một tiếng nổ mạnh vang lên. Cầm trong tay cự liêm sở vô xá ngạo nghễ đứng tại chỗ. Phó hiệu trưởng Lưu Hành Thịnh cau mày, một chút nhìn ra sở vô xá không thích hợp. Ba cái linh hồn. Lưu Hành Thịnh tự lẩm bẩm, có ý tứ gì? Trác Thụy Phong hỏi. Sở vô xá thể nội có ba cái linh hồn, cũng đang cướp đoạt quyền khống chế thân thể của hắn. Lưu Hành Thịnh giải thích nói, ta đã giúp ngươi giết bọn hắn, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta. Là ta đem bọn hắn một kích mất mạng lẽ ra giao cho ta. Nhìn xem nói một mình, nói chuyện không có lo gì sở vô xá. Phó hiệu trưởng cùng đám đạo sư biểu lộ lo lắng. Tất cả im miệng cho ta. Sở vô xá ngắn ngủi khôi phục ý thức. Tiểu tử này ý chí lực như thế ương ngạnh. Cự liêm lấp lóe ánh sáng màu lam, ngay sau đó bị hào quang màu đỏ bao trùm. Ương ngạnh có làm được cái gì, cỗ này hoàn mỹ thân thể nhất định là lão tử. Cho là ta chủ. Sở vô xá cùng cự liêm đàm phán. Cự liêm là một kiện cực phẩm linh khí, đồng thời có được bản thân ý thức. Chính là bởi vì cái này cực phẩm linh khí, để hắn lĩnh ngộ huyết thuộc tính thần thông. Lão tử thế nhưng là ma vương, ngươi cũng xứng để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Hồng quang bao trùm cự liêm ngữ khí khinh thường. Không nhận ta làm chủ cũng có thể, vậy liền đều đừng sống. Sở vô xá thái độ cứng ngạnh, lấy ra một thanh chủy thủ đâm vào trái tim. Phốc phốc, con mẹ nó ngươi điên rồi. Đừng, có chuyện dễ thương lượng. Sở vô xá không có trả lời bỗng nhiên dùng sức, đâm vào trái tim chủy thủ điên cuồng bật mẹo. Nhận chủ, ta nhận chủ. Ta vậy nhận chủ. Nhìn xem bị chính mình cử động chấn kinh nói không ra lời trường học lãnh đạo, sở vô xá giơ cao trong tay cự liêm. Bầu trời hạ xuống mưa máu tầm tã. Ầm ầm, ai cũng đoạt không đi thân thể của ta. Thanh âm vang dội như trùng, vang vọng đất trời. Pháp tắc cảnh. Phó hiệu trưởng Lưu Hành Thịnh nhìn xem đột phá đến pháp tắc cảnh sở vô xá. Từ xưa đến nay thức tỉnh năm thứ nhất đột phá đến pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, chỉ có Lục Viễn cùng Sở Vô Xá hai người. Dù là tổng minh chủ cũng là thức tỉnh năm thứ 2 mới đột phá đến pháp tắc cảnh. Đây mới thật sự là tiên tri tiêu tử. Lưu Hành Thịnh cảm thán nói, ầm ầm, không phải mùa đông sao, làm sao mưa to. Bằng thành đại học, Lục Viễn cùng Lê Tấn Tuyết sánh vai đi vào trường học. Không bao lâu đối diện đụng vào hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Bầu không khí vào lúc này trở nên tế nhị, Lục Viễn nhìn về phía bên cạnh Lê Tấn Tuyết. Nếu như nàng không có nói láo, như vậy hiệu trưởng giết gia của nàng Lê Hòa Tụng cùng Lê Hòa Tụng một nhà già trẻ, chưa từng người khu trở về. Lao Khải Nguyên hỏi. Ân. Lục Viễn lên tiếng, Lê Tấn Tuyết vuốt ve ống tay áo truy thủ. Hiện tại Lao Khải Nguyên ở vào không có phòng bị, lại cực độ bung lòng trạng thái, nếu như nàng một kích mất mạng, nói không chừng có cơ hội giết vị này thần hoàng cảnh cường giả. Gần một chút, gần thêm chút nữa. Nhìn xem cùng Lục Viễn nói chuyện phiếm, hỏi thăm tinh không thành công việc Lao Khải Nguyên, Lê Tấn Tuyết lặng lẽ tới gần. Đại Thuận Vương triều Bát Hoàng Tử kiếm pháp đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, hắn tự sáng tạo kiếm pháp. Lao Khải Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Lê Tấn Tuyết. Ngươi muốn giết ta? Phanh, một đạo kinh lôi văng lên. Chương 151, học phần tăng vọt. Chương 151, học phần tăng vọt. Lạnh lùng băng vũ lung tung đập. Bây giờ chính vào mùa đông, băng thành mưa to. Một tiếng sét vang lên. Ngươi muốn giết ta? Lao Khải Nguyên lời nói so kinh lôi càng nổ tung, ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Tấn Tuyết. Hắn tự nhiên là biết Lê Tấn Tuyết. Thời gian thuộc tính, thần thông cảnh nhất tinh. Mặc dù so ra kém Lục Viễn, nhưng tại bằng thành đại học đại nhất cũng coi như được siêu quần mặt tụy. Để Lao Khải Nguyên nghi ngờ là, vì cái gì Lê Tấn Tuyết đối với hắn lên sát tâm? Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lê Tấn Tuyết biểu lộ bình tĩnh, khi thực nội tâm rời sông lấp biển. Nàng đã rất khắc chế đúng Lao Khải Nguyên sát ý, nhưng vẫn là bị phát hiện. Hiệu trưởng, Lê Tấn Tuyết tại tinh không thành giết không ít đại thuận vương hướng trước nghiệp giả, khả năng còn không có chậm tới. Lục Viễn đánh cái giảng hòa, nghĩ thầm Lê Tấn Tuyết quá coi thường hiệu trưởng. Lao Khải Nguyên là ai? Từng đảm nhiệm Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão, được vinh dự hoa hạ chiến thần. Hắn giết qua ma tộc cùng hung thú nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu lần từ trong đống người chết leo ra. Trong lịch sử hoàn toàn chính xác xuất hiện qua ám sát thần hoàng cảnh cường giả thành công án lệ, có thể điều kiện 10 phần hà khắc. Hiển nhiên Lê Tấn Tuyết quá đánh giá thấp Lao Khải Nguyên, hắn hiện tại cũng không phải một cái hoàn toàn buông lòng trạng thái. Đồng thời mặc dù có cơ hội, có thể hay không phá thần hoàng cảnh cường giả phòng hay là cái vấn đề. Ân. Lao Khải Nguyên ý vị sâu xa mắt nhìn Lê Tấn Tuyết. Bằng thành đại học chiếm diện tích cực lớn, hắn sở dĩ gặp phải Lục Viễn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hỏi thăm tinh không thành sự tình. Ngay tại vừa mới, Sở Vô Xá tại Đế Đô đại học phía sau núi lọt vào cổ đại chức nghiệp giả ám sát. Lao Khải Nguyên nói ra. Đế Đô đại học phía sau núi. Lục Viễn nhíu mày. Kinh ngạc không phải Sở Vô Xá lọt vào ám sát, mà là ám sát địa phương. Có người trong bóng tối trợ giúp cổ đại chức nghiệp giả, tổ chức này có được không gian linh khí. Lao Khải Nguyên giải thích nói. Linh khí cũng chia là rất nhiều loại. Trong đó cùng không gian có quan hệ hi hữu nhất cùng chân quý. Thẩm vấn mục Diệu Linh ngươi cũng ở tại chỗ, bọn hắn mục tiêu là quốc sư tiên đoán năm vị người trẻ tuổi, ngươi cùng Sở Vô Xá đứng núi chịu sào. Lục Viễn gật đầu. Cái này năm vị đem làm tinh quái long trời lở đất người trẻ tuổi, căn cứ từ mình suy đoán khả năng có Khương Điềm Hạ cùng Hàn Tuấn Thần. Về phần người cuối cùng thì không rõ ràng. Chính mình vậy cân nhắc qua lão tỷ cũng hoặc phó học trường. Nhưng mà Mục Diệu Linh minh xác biểu thị là năm nay thức tỉnh trước nghiệp giả. Chính mình, Sở Vô Xá, Khương Điềm Hạ cùng Hàn Tuấn Thần hoàn mỹ phù hợp quốc sư dự đoán. Hiệu trưởng, ngươi thực sự tin tưởng Đại Thuận Vương hướng quốc sư dự đoán sao? Lục Viễn hỏi. Tin. Lao Khải Nguyên ngữ khí chắc chắn. Ngươi, bao quát Sở Vô Xá là linh khí khôi phục ngàn năm qua nhất lập loè thiên tài. Lao Khải Nguyên lại liếc mắt Lê Tấn Tuyết. Năm nay rất đặc thù, nếu như không phải cổ đại chức nghiệp giả thức tỉnh, cùng hắn không có chết. Lao Khải Nguyên cố nén hư vấn. Dựa theo tổng minh chủ kế hoạch, Hoa Hạ muốn cùng yêu tộc hai tộc triển khai quyết chiến, sau đó nhất thống Lam Tinh. Lao Khải Nguyên ngữ khí viết đầy bốn chữ: Lưu danh sử xanh. Ai cũng khát vọng lưu danh sử xanh, đem chính mình danh tự khắc vào mênh mông trong lịch sử. Nhất là Lao Khải Nguyên loại này hơn nửa đời người tại quân đội vượt qua người. Hoa Hạ đã mạnh tới mức này. Lục Viễn tiêu hóa lấy hải lượng tin tức. Khi Hoa Hạ cùng yêu ma hai tộc quyết chiến chính thức mở ra, là Hoa Hạ kỳ ngộ, cũng là các ngươi những người trẻ tuổi này kỳ ngộ. Lao Khải Nguyên nói đến thế thôi. Những lời này coi như hắn không nói cho Lục Viễn, Thất Minh Nhất Điện mình chủ môn qua một thời gian ngắn cũng muốn nói cho Lục Viễn. Mắt thấy tại trong mưa to rời đi Lao Khải Nguyên, Lục Viễn quay đầu nhìn về phía Lê Tấn Tuyết. Hắn sẽ nói với ngươi cái gì? Lê Tấn Tuyết hỏi. Nàng ngay tại Lục Viễn bên cạnh, lại nghe không đến Lao Khải Nguyên nói lời. Lần sau đừng như thế lỗ mãng. Lục Viễn không có trả lời Lê Tấn Tuyết, ngược lại nhấc lên vừa mới kinh hồn một màn. Lê Tấn Tuyết cắn môi. Không cần Lục Viễn nói, nàng vậy rõ ràng vừa mới chính mình quá lỗ mãng. Tạ ơn. Lê Tấn Tuyết nói khẽ. Nếu như không phải Lục Viễn hỗ trợ hòa giải, nàng mặc dù sẽ không chết, có thể đời này vô vọng báo thù. Mưa to còn tại bên dưới, Lục Viễn cùng Lê Tấn Tuyết mỗi người đi một ngả riêng phần mình trở lại trụ sở. Lâu dạy học sinh bộ pháp gấp rút. Vũ Thảo. Một tiếng quốc túy vang lên, trong nháy mắt gây nên học sinh chú ý. Vũ Thảo cái gì đâu, dọa ta một hồi. Lục Viễn. Có người chỉ vào màn hình lớn biểu hiện học phần. Học phần tại bằng thành đại học rất là trọng yếu, không chỉ có quyết định bởi có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp, ăn ở sử dụng đặc thù nơi tu luyện chẳng đều cùng học phần cùng một nhịp thở. Nhất là đặc thù nơi tu luyện chẳng. Trừ săn giết hung thú thu hoạch được học phần bên ngoài, bằng thành đại học còn thiết lập rất nhiều bảng danh sách, ủng hộ học sinh xông bảng thu hoạch được ban thưởng. Lúc này lầu dạy học trên màn hình lớn, chính thời gian thực nhấp nô bảng danh sách xếp hạng. Đại nhất đến đại học năm 4 cứ thế mà suy ra. Đại nhất Lục Viễn, thứ nhất tên,
học phần 3 triệu đại nhất Hàn Tuấn Thần, thứ nhì tên, học phần 60 vạn đại học năm 2 Ngô Ngạn Thần, thứ nhất tên, học phần 80 vạn đại học năm 2 Hà Duyệt Khê, thứ nhì tên, học phần 60 vạn. Lục Viễn học phần đạt tới 3 triệu phần, đi ngang qua học sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại thật lâu trước đó Lục Viễn liền chiếm lấy đại nhất học phần đứng đầu bảng, năm nay tính gộp lại học phần thậm chí so đại học năm 4 đệ nhất Nhâm Minh Kiệt còn cao hơn. Hơn nữa là sườn đối thức dẫn trước. Nhâm Minh Kiệt, bằng thành đại học người thứ nhất, trước đó không lâu vừa đột phá đến pháp tắc cảnh. Nhìn thấy lầu dạy học màn hình lớn Lục Viễn học phần lần nữa tiêu thăng, học sinh một bước. 350 bạn, 4 triệu, 450 bạn. Tình huống như thế nào, có phải hay không máy móc hỏng, Lục Viễn học phần làm sao tăng tới 10 triệu. Vũ Thảo, còn tại trướng. Càng ngày càng nhiều người hội tụ ở lầu dạy học, nhìn xem Lục Viễn học phần lấy một cái cực kỳ khoa trương tư thái tăng gọn. Đầu tiên là học sinh, ngay sau đó đạo sư, cuối cùng ba vị phó hiệu trưởng đích thân tới. Lục Viễn giết bao nhiêu hung thú? Phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính lẩm bẩm nói. Dù hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy học phần. Lục Viễn hoàn toàn chính xác mới từ khu không người trở về, ta nhìn thấy hắn cùng hiệu trưởng nói chuyện phiếm. Một tên khác phó hiệu trưởng nói ra, chỉ có chưa từng người khu trở lại trường học, học phần mới biết đổi mới. 99999 qua một hồi lâu, Lục Viễn học phần đình chỉ tốc độ tăng, cố định tại 99999. Ở đây học sinh, đạo sư, Trạm Thủ Chính bước mi tâm. Thật nhiều cái 9, nhìn hắn nhanh không biết cái số này. Phàm là lấy học phần thu hoạch được ban thưởng bảng danh sách, hạng nhất thuần một sắc biến thành Lục Viễn danh tự. Nhiều như vậy học phần nếu là ta liền tốt, một nửa cũng được đủ ta tại đặc thù nơi tu luyện chẳng đợi cho chết. Ta nhớ được học phần cái gì đều có thể hối đoái, thậm chí có thể đảm nhiệm hiệu trưởng. Đảm nhiệm hiệu trưởng? Nghe nói như thế Trạm Thủ Chính biểu lộ của quái. Bằng thành đại học xây trường đến nay, chưa bao giờ học sinh đảm nhiệm hiệu trưởng. Không hắn, cần thiết học phần thực sự quá cao. Lục Viễn sẽ làm như vậy sao? Trạm Thủ Chính hỏi. Hai vị phó hiệu trưởng khỏe miệng co giật. Bây giờ không phải là Lục Viễn có thể hay không, mà là hắn có muốn hay không. Lấy Lục Viễn trước mắt học phần tới nói, dù là đảm nhiệm hiệu trưởng một tháng cần 10 triệu học phần, vậy đủ khi đến tốt nghiệp. Chương 152, thỉnh. Chương 152, thỉnh. Bằng thành đại học, độc lập khu biệt thự. Sau cơn mưa trời lại sáng, vừa trở lại biệt thự không bao lâu Lục Viễn nhìn thấy lao sư thân ảnh. Tinh không thành sự tình ta nghe nói, bệnh nặng mới khỏi, cảnh giới đột phá đến nhập thánh cảnh đường cảnh huy cùng thường ngày không có gì khác biệt. Bất quá tinh thần đầu rất đủ, cả người xem ra tuổi trẻ không ít. Biệt thự hương trà bốn phía, đường cảnh huy ngồi ở trên ghế salon uống trà. May mắn Quý Cẩn Du là ám thuộc tính lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả, đổi lại mặt khác thuộc tính ngươi sợ là rất khó đối phó. Cũng không phải là ám thuộc tính không mạnh, hoàn toàn tương phản đang chiến đấu thuộc tính bên trong tối xếp hạng 3 vị trí đầu. Ám thuộc tính triệu hoán khô lâu quái vật lại mạnh số lượng lại nhiều, có thể cùng Lục Viễn Quỷ Ngẫu binh đoàn so trên lệch giống như trời vực. Lại thêm trong chiến đấu Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông, lần nữa tăng cường Quỷ Ngẫu binh đoàn thực lực. Quý Cẩn Du triệu hoán khô lâu quái vật thì càng đánh không lại. Lão sư ngươi tới buổi bạn, Đại Thuận Vương triệu gieo giáp tin tức là thật sao? Lục Viễn dò hỏi. Mình tại khu không người trong khoảng thời gian này, hoa hạ dư luận nổi lên một phía. Nhất kình bạo không ai qua được Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Thiên Dực, bởi vì hắn dẫn đến càng ngày càng nhiều người thức tỉnh nghề nghiệp. Đương nhiên là giả. Đường Cảnh Huy lắc đầu. Sau cơn mưa dương quang sáng lạ, ánh nắng chết xạ tiến cửa sổ chiếu sáng biệt thự phòng khách. Cùng hoa hạ khác biệt, cổ đại chỉ có quý tộc mới có tư cách thông qua thức tỉnh thạch thức tỉnh. Đường Cảnh Huy chậm rãi sửa sang lấy đồ uống trà. Mặt khác giống yêu tinh ma hạch các loại tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có quý tộc có thể được đến, không nói đến bình dân không có tư cách thức tỉnh, coi như thức tỉnh vậy không tu luyện được. Khó trách cổ đại thức tỉnh nghề nghiệp người ít như vậy. Lục Viễn nói ra. Đại Thuận Vương triều sở dĩ phát ra tin tức này, đơn giản là muốn lật đổ hoa hạ trùng kiến vương triều thôi, bao quát tinh không thành. Đường Cảnh Huy nhìn rất thấu triệt. Liên quan tới tinh không thành chân tướng hắn thông qua phó tính tiết kỹ càng hiểu rõ. Căn cứ suy đoán của ta, có người trong bóng tối trợ giúp cổ đại chức nghiệp giả, người này mánh khóe thông thiên có thể liên hệ đến yêu tộc. Đường Cảnh Huy trầm giọng nói. Lục Viễn biểu thị đồng ý tinh không thành gặp phải thú triều là có tổ chức có dự mưu, lại là một đầu lĩnh vực cảnh yêu vương dẫn đội. Nếu như không phải mình kịp thời đổi tới, tinh không thành thất thủ, liên tiếp Hồng Liên thành 6 triệu cư dân sẽ gặp nạn. Đây chính là 6 triệu cư dân, nếu như chết tại trong thú triều tại Hoa Hạ đem nhấc lên sóng to gió lớn. Lại thêm vốn là phô thiên cái địa dư luận, hậu quả khó mà lường được. Viễn ca, ta muốn ngươi chết bẩm. Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy nói chuyện phiếm lúc, nhuộm lông tím Hàn Tuấn Thần đi đến. Hàn Tuấn Thần nữa thích nhuộm tóc, có đôi khi là lông trắng, có đôi khi là lông vàng. Đối với cái này Lục Viễn kiến có trách hay không? Chỉ gặp Hàn Tuấn Thần dáng tươi cười ân cần, mở miệng một tiếng Viễn ca. Giết hung thú mệt không? Ta tới cấp cho ngươi ấn bả vai. Hàn Tuấn Thần nói ra. Có lời nói có dám thả. Lục Viễn để Hàn Tuấn Thần cùng chính mình giữ một khoảng cách. Khu khu. Đường Cảnh Huy làm bộ ho khan, ra hiệu Lục Viễn đi ra nói riêng. Lan ra ngoài, ta để cho ngươi tiến đến lại đi bảo. Được rồi, Hàn Tuấn Thần hấp tấp đứng tại cửa biệt thự. Lão sư, thế nào? Lục Viễn hỏi. Ngày bình thường tính cách trầm ổn Đường Cảnh Huy hiếm thấy có chút xấu hổ, đầu tiên là nhìn xem giống như môn thần Hàn Tuấn Thần. Hàn Tuấn Thần giống như phương diện kia có vấn đề, ngươi cẩn thận một chút. Phương diện nào? Lục Viễn nghe không hiểu. Chính là hắn giống như ưa thích nam nhân. Đường Cảnh Huy lần nữa làm bộ ho khan. Hắn cũng là nghe nói. Hàn Tuấn Thần bái hiệu trưởng vì sư, hai ngày trước luyện tập kiếm pháp lúc không hiểu để hiệu trưởng cởi quần áo. Nháy mắt kia Lao Khải Nguyên đầu tiên làm một bước, ngay sau đó giận tím mặt. Nghe được Đường Cảnh Huy giảng thuật, Lục Viễn im lặng. Hàn Tuấn Thần việc này cùng chính mình có chút quan hệ, bất quá có thể xác định hắn là bình thường. Lão sư, trong lòng ta có bài. Lục Viễn nghiêm mặt nói. Ân. Đường Cảnh Huy không nói thêm lời, hắn cũng không hy vọng đồ đệ mình có vấn đề. Trong mắt hắn, sớm đã đem Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết khi chính mình hải tử. Ngươi xôn xoe làm gì? Lục Viễn nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Hắc hắc, mượn điểm học phần. Hàn Tuấn Thần ngượng ngùng nói. Lục Viễn học phần 99999 ở trường học diễn đàn chuyên gia, Hàn Tuấn Thần muốn mượn học phần hối đoái một gốc trung phẩm thiên địa linh bảo. Bao nhiêu? 2 triệu. Có thể, nhưng ngươi muốn giúp ta chuyện. Lục Viễn sảng khoái đáp ứng, ánh mắt cùng Hàn Tuấn Thần đối mặt vài giây đồng hồ. Hàn Tuấn Thần hiểu ngay lập tức, sau đó vẻ mặt cầu xin. Đi, ta cố gắng. Hàn Tuấn Thần nói ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lục Viễn xoắn suýt lão sư cánh tay có hay không bớt. Bởi vì cái này rất nhiều đạo sư nhìn hắn ánh mắt là lạ. Hiệu trưởng gần đây bận việc sao? Ta muốn để hắn dạy Lục Viễn cận thân chiến đấu. Đường Cảnh Huy chen miệng nói. Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy. Từ Tinh không thành trở về, Lục Viễn biết cận thân chiến đấu tầm quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới lão sư chuẩn bị để hiệu trưởng dạy mình. Ta lúc tuổi còn trẻ chúng hàn động, rất nhiều năm không có sở qua đao, hiệu trưởng đao pháp, kiếm pháp, thương pháp đều là đạt tới siêu phàm nhập thánh tình trạng. Đường Cảnh Huy giải thích nói. Cận thân chiến đấu kỹ xảo chia làm hơi biết ra lông, thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực cùng siêu phàm nhập thánh. Cho dù không thi triển linh kỹ, thuần túy bằng vào cận thân chiến đấu lao khải nguyên cũng có thể xử lý thần hoàng cảnh hung thú. Đây cũng là cận thân chiến đấu chỗ lợi hại. Lao Đăng mỗi ngày rất rảnh rỗi. Hàn Tuấn Thần phía sau dế mèn lao khải nguyên là Lao Đăng. Hiệu trưởng sẽ đồng ý sao? Lục Viễn không có phản ứng Hàn Tuấn Thần. Ha ha. Ngồi ở trên ghế salon Đường Cảnh Huy trên mặt tươi cười. Không thích hợp. 10 phần có 15 phần không thích hợp. Quen thuộc Đường Cảnh Huy, Lục Viễn thầm nghĩ. Ngươi học phần đủ hối đoái đảm nhiệm hiệu trưởng, đến lúc đó ngươi là hiệu trưởng, lao lão tự động đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Đường Cảnh Huy dáng tươi cười càng nồng đậm. Ngươi có thể mệnh lệnh lao lão dạy ngươi. Đảo ngược thiên cương. Đường Cảnh Huy đang cười, nghe Lục Viễn cũng cười. Vậy còn chờ gì, Viễn ca, đi, học phần hối đoái đảm nhiệm hiệu trưởng. Hàn Tuấn Thần kích động nói. Xin gọi ta Lục hiệu trưởng. Lục Viễn uốn nắn Hàn Tuấn Thần. Học sinh đại sảnh, nghe được Lục Viễn hối đoái đảm nhiệm một tháng hiệu trưởng. Đảm nhiệm nhân viên công tác học tỷ mà người. A. Lục Viễn học đệ, ngươi xác định sao? Hoa 10 triệu học phần đảm nhiệm một tháng hiệu trưởng. Học tỷ hỏi. Đây cũng quá xa xỉ. 10 triệu học phần à, bằng thành đại học xây trường đến nay chưa bao giờ có học sinh làm như vậy qua. Xác định. Lục Viễn không do dự. Học tỷ một trận lục tung tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một tấm tràn đầy cho bùi hộp. Mở hộp ra, bên trong là một tấm hiệu trưởng thể nghiệp quyển. Chúc mừng ngươi Lục Viễn học đệ, không, Lục hiệu trưởng. Học tỷ hai tay đem hối đoái quyển đưa cho Lục Viễn. Đại sảnh học sinh biểu lộ muôn màu muôn vẻ, tất cả đều thấy choáng. Lục hiệu trưởng tốt. Có người nói. Ân, ngươi tốt. Lục Viễn chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh chó săn Hàn Tuấn Thần. Nghe nói không có, Lục Viễn hiện tại là trường học chúng ta hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Một tên đạo sư đứng tại chỗ vào đầu. Ba vị phó hiệu trưởng nghe được học sinh không kiềm được nghĩ thầm Lục Viễn vẫn là dùng học phần hối đoái đảm nhiệm hiệu trưởng. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Hành lang kín người hết chỗ, tụ tập đại lượng học sinh đạo sư. Lục Viễn đứng tại cửa ra vào. Viễn ca, chúng ta thật muốn đi vào sao? Hàn Tuấn Thần có chút sợ. Kéo cung không quay đầu lại mũi tên, mở cửa. Lục Viễn nói ra. Cách, không đợi Hàn Tuấn Thần mở cửa, tóc bạc trắng, dáng người khôi ngô như gấu Lao Khải Nguyên đi tới. Có chuyện gì sao? Lao Khải Nguyên liếc nhìn hành lang học sinh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lục Viễn trên thân. Biết được Lục Viễn dùng học phần hối đoái đảm nhiệm một tháng hiệu trưởng, Lao Khải Nguyên khỏe miệng co giật. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến có ngày, thật sự có học sinh dùng học phần hối đoái hiệu trưởng thể nghiệp quyền. Càng kỳ quái hơn chính là người học sinh này hay là đại nhất. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lao Khải Nguyên chậm rãi mở miệng. Không có ý tứ Lục hiệu trưởng, chiếm dụng ngươi phòng làm việc. Lao Khải Nguyên vận động chốt cửa, phòng làm việc hoàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Xin mời. Chương 153, không phải ca môn, ngươi thật ngồi a. Chương 153, không phải ca môn, ngươi thật ngồi a. Bằng thành đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Khi Lao Khải Nguyên vận động chốt cửa, nói ra xin mời cái chữ này sau, hành lang lặng ngắt như tờ. Học sinh, đạo sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng buộc phát kịch liệt vỗ tay. 333, bằng thành đại học xây trường đến nay, chủ vị trẻ tuổi nhất hiệu trưởng ra đời. Lục Viễn đánh giá phòng làm việc. Gian phòng rất lớn, nhưng không như trong tưởng tượng như vậy xa xỉ, chỉ có một cái bàn làm việc cùng chứa đựng văn bản tài liệu ngăn tủ. Trừ cái đó ra chính là chiêu đãi khách nhân ghế sofa. Nhìn ra tiền nhiệm hiệu trưởng qua hay là rất túng quẫn, liền điều hòa không khí đều không có. Lục hiệu trưởng, có cái gì phân phó? Lao Khải Nguyên đứng tại Lục Viễn mặt đối lập. Mắt thấy Lục Viễn ngồi trên đế, ngoài cửa học sinh, đạo sư trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Không phải anh em, ngươi thật ngồi a? Nhưng nghĩ lại không có tâm bệnh, hiện tại Lục Viễn là hiệu trưởng, Lao giáo trưởng là phó. Tạm thời không nghĩ tới, có việc ta gọi ngươi. Lục Viễn liếc mắt cái bàn thật dày tư liệu, ánh mắt dừng lại tại trên album ảnh. Album ảnh là Lao Khải Nguyên một nhà ba người chụp ảnh chung. Thông qua hình dạng đến xem là lúc tuổi còn trẻ đập khi đó Lao Khải Nguyên mày rậm mắt to, trong mắt tràn đầy đúng thê tử cùng nữ nhi sủng ái. Tấm hình mặc dù là màu sắc rực rỡ, có thể Lục Viễn biết ba người có hai người đã qua đời. Trường học có rất nhiều sự tình phải xử lý, hiệu trưởng đừng quên giải quyết. Lao Khải Nguyên nói ra. Lục Viễn, ba vị phó hiệu trưởng. Trạm thủ chính trường to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lao Khải Nguyên. Hắn coi là Lục Viễn đảm nhiệm hiệu trưởng, nhiều nhất có cái danh hiệu thôi. Nói lại ngay thẳng chút chính là dỗ tiểu hài tử chơi. Ai biết Lao Khải Nguyên vậy mà để Lục Viễn xử lý trường học sự tình. Cái này trạm thủ chính nội tâm sóng cả mãnh liệt, nghi hoặc Lục Viễn có thể xử lý tốt sao? Quy củ chính là quy củ, trong một tháng này Lục Viễn là bằng thành đại học chân chính hiệu trưởng, bao quát ta cũng phải nghe mệnh lệnh của hắn. Lao Khải Nguyên tiếng nói hùng hậu hữu lực. Lời này không phải cho Lục Viễn nói, mà là cho ở đây ba vị phó hiệu trưởng cùng đám đạo sư nói. Lục hiệu trưởng tốt. Đám người đồng nói. Lục hiệu trưởng tốt. Đường Cảnh Huy đi đến, đứng bên cạnh một tên dáng người gầy yếu, mùi ưng láo giả. Lục Viễn, chơi lớn như vậy. Lục Viễn lâm vào trầm tư, hắn sở dĩ hối đoái hiệu trưởng thể nghiệp quyền, chủ yếu là muốn cho Lao Khải Nguyên dạy mình cận thân chiến đấu kỹ xảo. Làm sao đột nhiên muốn bắt đầu xử lý trường học sự tình? Lão sư, ngươi vậy làm ta đúng không? Lục Viễn nhìn xem khỏe miệng nhanh ép không được Đường Cảnh Huy, thời mở tiếng cười đánh tới. Lao Khải Nguyên a Lao Khải Nguyên, ngươi làm sao từ chính biến thành phó, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi trắng trận tuyên truyền. Lão giả mũi ưng trong bụng nở hoa. Nghe được lão giả lời nói, Lao Khải Nguyên nhíu môi, nghĩ thầm lão bất tử này sao lại tới đây. Lục Viễn nhận ra lão giả thân phận, Cựu trấn bang võ quán người sáng lập. Cho tới nay Hoa Hạ đúng cận thân chiến đấu 10 phần coi trọng, võ quán dần dần cao hứng. Rất nhiều trong võ quán trấn bang võ quán nổi danh nhất, trong nước to to nhỏ nhỏ phân quán tổng cộng có hơn 400 gia. Cựu trấn bang am hiểu dùng đao, đao pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh, mà bản thân hắn là lôi thổ tính, nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiểu gia hỏa tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, đem Lao Khải Nguyên lão bất tử này làm xuống. Cựu trấn bang mắt trần có thể thấy vui vẻ, đúng Lục Viễn giơ ngón tay cái lên. Bản thân hắn nhưng thật ra là phi thường nghiêm túc, chủ yếu là cùng Lao Khải Nguyên quá quen. Biết được Lao Hữu từ hiệu trưởng biến thành phó hiệu trưởng, vui vẻ trình độ có thể so với ăn Tết. Ngươi tới làm gì? Mau mau cút, bằng thành đại học không chào đón ngươi. Lao Khải Nguyên tức giận nói. Hiệu trưởng không có lên tiếng đâu, ngươi còn chen vào. Hàn Tuấn Thần nói đầu co lên đến. Hắn cùng Lục Viễn không giống với. Lao Khải Nguyên là lão sư hắn, nói đánh hắn liền đánh hắn. Tiểu Đường gọi ta tới, ta chuẩn bị dạy Lục Viễn đao pháp. Cựu trấn bang nói ra. Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy. Chờ ngại không dành điều, hết lần này tới lần khác phòng làm việc cửa sổ mở rộng. Gió lạnh gào thét mà qua giống như đao lạnh thấu xương, Đường Cảnh Huy nâng đỡ màu đen khung kính mắt. Nếu như Lao lão không nguyện ý dạy Lục Viễn cận thân chiến đấu lời nói, Cựu Lao ngược lại là rất tình nguyện. Mọi thứ đều phải để lại cái chuẩn bị ở sau, Cựu trấn bang chính là Đường Cảnh Huy chuẩn bị ở sau. Đại Thuận Vương Triều nhìn chằm chằm, Lao Khải Nguyên thân là đã từng Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão, thâm thụ tổng minh chủ tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này hắn tấp nập tiến về Đế Đô, đến mức Đường Cảnh Huy không xác định Lao Khải Nguyên có thời gian hay không. Ai nói ta không nguyện ý hiệu trưởng, ra lệnh cho ta dạy ngươi. Lưng hùm vai gấu, thân cao gần 2 mét Lao Khải Nguyên nói ra. A. Lục Viễn có chút không có kịp phản ứng. Liên ngươi cũng xứng dạy Lục Viễn loại thiên tài này, ta một đao đánh cho ngươi tìm không thấy nam bắc. Cựu trấn bang bá khí lộ bên. Lục Viễn giáo ta định, ai cũng ngăn không được. Cái bã. Hành lang hội tụ học sinh đạo sư càng ngày càng nhiều, thậm chí có người bay đến không trung xem náo nhiệt. Vốn cho rằng Lục Viễn đảm nhiệm hiệu trưởng liền đủ náo nhiệt, ai biết đột nhiên tung ra cái Cựu trấn bang. Hai người đều là uy danh hiển hách. Lao Khải Nguyên không thể nghi ngờ, đời này của hắn đảm nhiệm qua ba cái chức vị: Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão, quân đội nguyên soái, cùng ngũ đại đỉnh tiêm học phủ bằng thành đại học giáo giải. Cựu trấn bang cũng không kém, trấn bang võ quán người sáng lập, học trò khắp thiên hạ. Học sinh của hắn không thiếu có bảy minh một điện trưởng lão, thậm chí thổ khôi minh minh chủ vậy thường xuyên bí mật tìm hắn nghiên cứu thảo luận học tập. Lao Khải Nguyên, ta thật sự là. Cựu trấn bang tới đoạn nhanh đập. Hiệu trưởng, thứ người không có tư cách này đề nghị oanh ra trường học. Lao Khải Nguyên nói ra. Nhìn xem tuổi tác chung vào một chỗ tiếp cận 200 tuổi, lại lạc bất tư thuộc đấu võ mồm hai người. Lục Viễn nhức đầu không thôi. Mấu chốt hai người đấu võ mồm là vì chính mình. Nếu không hai người các ngươi đánh một chầu. Lục Viễn đề nghị. Không lưu vết tích quét mắt Lao Khải Nguyên cánh tay trái. Lao Khải Nguyên cánh tay trái đến tuột cùng có hay không tiểu kiếm hình dạng bớt, Lê Tấn Tuyết phải chăng đang nói láo. Đây mới là chính mình cảm thấy hứng thú nhất. Đánh một chầu đánh một chầu. Hàn Tuấn Thần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lao Phu ngược lại là không quan trọng, liền sợ một ít người sợ. Cựu trấn bang nói ra. Thử, người nào thắng ai bảo Lục Viễn cận thân chiến đấu. Lao Khải Nguyên hai tay ôm vai. Không có vấn đề. Tranh cái hai người phát hiện chính mình thất thố. Nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt, Cựu trấn bang đổ không quan trọng. Hắn cũng không phải là bằng thành đại học giáo lãnh đạo, Lao Khải Nguyên không giống với. Dù sao đợi đến một tháng sau, Lục Viễn về hưu hắn liền từ phó chuyển thành chính. Khu khu. Lao Khải Nguyên khôi phục ngày xưa ăn nói có ý tứ, trở thành đám người quen thuộc hiệu trưởng. Nhưng mà cũng không lâu lắm bị Cựu trấn bang trào phúng chịu không được. Cựu trấn bang, ta thật sự là. Cũng tới đoạn nhanh tấm. Đi thôi, hiệu trưởng. Đường Cảnh Huy nói ra. Lao sư, hai vị tiền bối quan hệ rất tốt ta. Lục Viễn xưng hô Đường Cảnh Huy lão sư, Đường Cảnh Huy xưng hô Lục Viễn hiệu trưởng, song phương đều cảm thấy không có vấn đề gì. Ta sở dĩ tìm Cựu lão cũng là bởi vì hai người bọn họ là quá mệnh giao tình, nếu không lúng túng chính là ta. Đường Cảnh Huy giải thích nói, hắn cũng không phải là không có FG. Nếu như Cựu trấn bang cùng Lao Khải Nguyên đều muốn dạy Lục Viễn, tựa như bây giờ, chờ ngại hai người quan hệ, Lục Viễn lựa chọn ai hai người cũng sẽ không sinh khí, càng sẽ không trách cứ hắn. Tuyển ai tốt đâu? Lục Viễn lâm vào xoắn xuýt. Chương 154, hắn không chết, chết chính là Lục Đêm Ly cùng Kha Duyệt Giao. Chương 154, hắn không chết, chết chính là Lục Đêm Ly cùng Kha Duyệt Giao bằng thành đại học, chuyên môn cho học sinh võ đại cung cấp chẳng quán. Lúc này chàng quán không còn chỗ ngồi, có người giơ tay lên cơ thủ, có người xì xào bàn tán. Đang yên đang lành hiệu trưởng tại sao muốn cùng cầu lao ra từ võ đài? Chuẩn xác mà nói là phó hiệu trưởng. Ta, vì tranh ai bảo Lục Viễn cận thân chiến đấu thôi, ngoan ngoãn, hai vị cận thân chiến đấu trình độ siêu nhiên nhập thánh võ đài, có trò hay nhìn lạ. Học sinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lao Khải Nguyên cùng Cựu Trấn Bang. Lao Khải Nguyên thương pháp, kiếm pháp, đao pháp đều là đạt tới siêu phàm nhập thánh, Cựu Trấn Bang chỉ là đao pháp. Mặt ngoài nhìn Lao Khải Nguyên ổn, nhưng người nào thua người nào thắng còn chưa thể biết được. Dù sao Cựu Trấn Bang từng lập nên qua một đao chém chết thần hoàng cảnh hung thú hành động vĩ đại. Hiệu trưởng, ngồi. Trang quán chính trung tâm vị trí, Hàn Tuấn Thần dùng ẩm ướt khăn tay lau cái ghế. Hiệu trưởng, ta biểu hiện thế nào? Hàn Tuấn Thần nói ra. Không sai. Lục Viễn rất hài lòng, ngồi đang quan sát lôi đài thị giác vị trí tốt nhất. Bên cạnh là ba vị phó hiệu trưởng cùng Đường Cảnh Huy. Ai sẽ thắng? Lục Viễn hỏi. Không rõ ràng. Đường Cảnh Huy lắc đầu, cái này dính đến kiến thức của hắn điểm mù. Dù sao lúc tuổi còn trẻ của hắn thân thụ hàn độc, cận thân chiến đấu kỹ xảo cơ hồ là không. Cho nên tại thời điểm chiến đấu Đường Cảnh Huy tận lực tránh cho cùng địch nhân cận thân. Hai người là đối thủ cũ, cầu lao ra tử đao pháp muốn so hiệu trưởng mạnh một chút. Trạm thủ chính nghiêm mặt nói. Cận thân chiến đấu trình độ siêu phàm nhập thánh ở giữa luận bàn không dung bỏ lỡ, hắn muốn toàn bộ hành trình thu bí mật lặp đi lặp lại quan sát học tập. Trạm phó hiệu trưởng cận thân chiến đấu trình độ gì? Lục Viễn hỏi. Xuất thần nhập hóa, sắp đăng phong tạo cực. Trạm thủ chính nói ra. Hắn am hiểu dùng truy, thổ thuộc tính chức nghiệp giả trời sinh lực lớn vô cùng, phổ biến dùng đều là nặng hơn binh khí. Đều lợi hại như vậy a? Lục Viễn thầm nghĩ. Lúc nói chuyện Lao Khải Nguyên cùng Cựu Trấn Bang đi đến lôi đài. Một người dùng thương một người dùng đao. Thật lâu không cùng người so tài. Cựu Trấn Bang cảm thán nói, nắm chặt trong tay đen kịt cự đao. Nhìn xem thanh kia đen kịt cự đao, Lục Viễn trong đầu xuất hiện Khương Điểm Hạ gương mặt. Khương Điểm Hạ vậy ưa thích trọng binh lưới đao, càng nặng càng tốt. Không có thi triển linh kỹ, hai người đơn thuần cận thân chiến đấu. Mang theo trường thương Lao Khải Nguyên dẫn đầu khởi xướng tiến công. Đinh đinh đinh, đâm, vang, rạo, nhảy, cản. Thương pháp siêu phàm nhập thánh Lao Khải Nguyên, thế công như cuồng phong mưa to, đánh Cựu Trấn Bang liên tiếp lui về phía sau. Phanh, một ngạt thanh âm vang lên, lôi đài trực tiếp bị đệ lỗ thủ lớn. Nhìn về phía một đao uy lực có thể so với lựu đạn bạo tạc Cựu Trấn Bang, Lục Viễn kinh thán không thôi. Đây là 7-80 tuổi lão nhân có thể có khí lực. Lao sư chăm chú. Đứng tại Lục Viễn bên cạnh Hàn Tuấn Thần nói ra. Thế cục bên trên nhìn Cựu Trấn Bang là thế yếu, bị Lao Khải Nguyên đánh chật vật chạy trốn. Kỳ thực không phải vậy. Ngươi đâm ta 10 thương trăm thương, ta chịu chỉ là vết thương nhẹ. Cựu Trấn Bang tiếng cười hào sảng. Ta chặt ngươi một đao ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Cựu Trấn Bang lời nói, Lao Khải Nguyên biểu lộ nghiêm trọng. Sự thật xác thực như vậy, Lao Khải Nguyên ý thức được vị lao hữu này đao pháp lại tinh tiến. Quả quyết ném đi trường thương từ nhẫn chứa vật lấy ra trường kiếm. Kim thuộc tính, thần hoàng cảnh bắt tinh Lao Khải Nguyên thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Kim thuộc tính chức nghiệp giả am hiểu dùng kiếm, Lao Khải Nguyên cũng là như vậy. Dùng thương cùng dùng kiếm là hai chuyện khác nhau, đâm, bổ, trêu chọc, đoạn, cản. Lao Khải Nguyên điên cuồng đâm về Cựu Trấn Bang thân thể chí mạng bộ vị, mi tâm, tiết hầu, trái tim, y đồ một kiếm phân thắng thua. Đinh đinh đinh, thế cục lần nữa nghi chuyển. Tại chỗ quán người nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ hai người chiến đấu chi tiết. Lục Viễn trái tim đột nhiên run rẩy. Phá, Lao Khải Nguyên quần áo phá, lộ ra một thân khối cơ thịt. Tuy là tóc bạc trắng, khả Lao Khải Nguyên dáng người giống như pho tượng hoàn mỹ. Thân thể này tố chất sợ là so tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều tốt hơn. Càng quan trọng hơn là Lục Viễn nhìn thấy Lao Khải Nguyên cánh tay trái, thình lình có một cái tiểu kiếm bộ dáng mớt. Phát giác được Lục Viễn cảm xúc chuyển biến, Đường Cảnh Huy không hiểu. Thế nào? Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt Lục Viễn trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ. Là hiệu trưởng giết chết Lê Tấn Tuyết ra ra, có rất lớn khả năng Lê Tấn Tuyết ra ra một nhà cũng là hiệu trưởng giết. Có nên hay không nói cho lão sư, nói cho lão sư hắn có tin hay không? Vì cái gì hiệu trưởng muốn giết Lê Tấn Tuyết ra ra? Trong chớp mắt Lục Viễn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng nắm chặt cái ghế nắm tay. Hiệu trưởng kiếm pháp không hổ đạt tới siêu phàm nhập thánh tình trạng, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy hắn xuất kiếm tốc độ. Lục Viễn nói ra. Đúng vậy à, so với cầu lão gia tử, ta càng hy vọng hiệu trưởng dạy ngươi cận thân chiến đấu kỹ xảo. Đường Cảnh Huy nhìn về phía lôi đài. Thắng bại đã phân. Cựu Trấn Bang cúi đầu nhìn về phía chống đỡ ở trái tim chỗ trường kiếm, trọng đao của hắn dừng lại tại Lao Khải Nguyên cánh tay trái chỗ. Nếu như là sinh tử chiến lời nói, hắn sẽ chết, Lao Khải Nguyên nhiều nhất tổn thất một cánh tay. Ta thua. Cựu Trấn Bang thản nhiên nói. Đao pháp của hắn so Lao Khải Nguyên mạnh. Lao Khải Nguyên dùng đao đánh không lại, dùng thương nhiều nhất chia 5 năm. Nhưng là dùng kiếm nói, hai người thực lực sai biệt liền rất rõ ràng. Kém chút thua ngươi. Lao Khải Nguyên cho đủ Cựu Trấn Bang mặt mũi, liếc mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay mình bất lục Viễn. Nhanh chóng thay đổi một bộ mới áo. Ba ba ba, vỗ tay đánh tới. Đám người trở về chỗ Lao Khải Nguyên cùng Cựu Trấn Bang hình ảnh chiến đấu. Lục Viễn, ta dạy cho ngươi luyện đao đi, đao mới là lợi hại nhất binh khí. Cựu Trấn Bang đứng tại Lục Viễn trước mặt. Ngươi thật không biết xấu hổ, đã nói xong người nào thắng ai bảo Lục Viễn. Lao Khải Nguyên khinh bỉ nhìn về phía Cựu Trấn Bang. Ha ha, ta chính là không biết xấu hổ, ngươi làm gì được ta? Cựu Trấn Bang không có vấn đề nói. Muốn mặt làm gì, lại không thể nhét đầy cái bao tử. Lục Viễn thế nhưng là linh khí khôi phục ngàn năm qua nhất lập loè thiên tài, Cựu Trấn Bang muốn cùng Lục Viễn tạo mối quan hệ. Về sau các loại Lục Viễn trưởng thành, trở thành một phương cự phách có thể chiếu cố một chút Trấn Bang võ quán. Lục Viễn, không, hiệu trưởng, ngươi muốn cho ai bảo ngươi? Lao Khải Nguyên hỏi. Từ đầu đến cuối hắn cùng Cựu Trấn Bang đều là thuyết giáo, không có nói thu Lục Viễn làm đồ đệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Viễn đã bái sư. Xoát xoát xoát, toàn thể ánh mắt tụ vào tại Lục Viễn trên thân, chờ mong Lục Viễn lựa chọn. Hiệu trưởng đi. Lục Viễn nói ra. Muốn chọn đương nhiên lựa chọn mạnh nhất. Huống hồ lựa chọn Lao Khải Nguyên kiếm, đao, thương, muốn học cái nào học cái nào. trái lại Cựu Trấn Bang đơn điệu nhiều. Lao Khải Nguyên trên mặt tươi cười, Cựu Trấn Bang biểu lộ hơi có vẻ tiếc nuối. Ngươi đối ta bất rất ngạc nhiên, có phải hay không Lục Dạ Ly nói cho ngươi cái gì? Lao Khải Nguyên thình lình đột nhiên mở miệng, chỉ chính mình cánh tay trái bất vị trí. Tiểu kiếm bộ giáng bớt, phía trên in một cái chữ phồn thể nhất. Bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Lục Viễn ngẩng đầu. Lao tỷ hoàn toàn chính xác nói với chính mình, nàng cùng Kha Duyệt Giao đang nghiên cứu định vị không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ. Chỉ là cái này cùng hiệu trưởng mất có quan hệ gì? Mà Lao Khải Nguyên lời nói để Lục Viễn cứ thế tại nguyên chỗ. Cũng đúng, ngươi là Lục Dạ Ly đệ đệ, nàng nói cho ngươi đương nhiên. Thế giới này chỉ cho phép một cái chức nghiệp giả đồng thời có được không gian, thời gian song thuộc tính, Lư Tĩnh Nguyên không chết, chết chính là Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao. Chương 155, Lư Tĩnh Nguyên phải chết. Chương 155, Lư Tĩnh Nguyên phải chết. Chẳng quán không còn chỗ ngồi, màn hình lớn tuần hoàn phát ra Lao Khải Nguyên cùng Cựu Trấn Bang hình ảnh chiến đấu. Lư Tĩnh Nguyên, đây là Lục Viễn lần thứ hai nghe được cái tên này. Chứ hắn, ở đây có hai người đột nhiên ngẩng đầu. Cựu Trấn Bang cùng Đường Cảnh Huy. Cựu Trấn Bang biểu lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Lao Khải Nguyên vậy mà lại chủ động nhắc tới chuyện này. Về phần Đường Cảnh Huy, đêm hôm ấy Hằng Thịnh tổng bộ hắn ở đây. Lao Khải Nguyên nổi điên bình thường níu lại y kình tùng cổ áo, chất vấn Lư Tĩnh Nguyên ở đâu hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Tỷ tỷ ngươi cùng Kha Duyệt Giao nghiên cứu định vị không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ, ta bắt không ít người để các nàng thí nghiệm, mỗi người cánh tay trái đều có tiểu kiếm ớt. Lao Khải Nguyên ánh mắt sắc bén, trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ta đã sớm phát hiện Lục Dạ Ly đúng tiểu kiếm ớt rất ngạc nhiên, nhất là ta tự mình tiến hành thí nghiệm lúc, nàng phát hiện ta vậy có. Lao Khải Nguyên nói ra. Lục Viễn tận khả năng không chế bộ mặt biểu lộ, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Viễn đột nhiên ý thức được, hiệu trưởng cùng chính mình nói hoàn toàn không phải một mã sự. Lại bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, dẫn đến hiệu trưởng nghĩ lầm Lục Dạ Ly nói với chính mình chân tướng. Tại Lao Khải Nguyên thị giác cảm thấy không có vấn đề. Lục Dạ Ly một mực rất ngạc nhiên tiểu kiếm bất lai lịch, nhưng do thân phận hạn chế trên lệch thật lớn không dám hỏi thăm hắn. Mà Lục Viễn là Lục Dạ Ly đệ đệ, tiểu tử này lá gan so ngày còn lớn hơn. Tỷ như hiện tại Lục Viễn đảm nhiệm bằng thành đại học hiệu trưởng, chiếm đoạt hiệu trưởng của hắn phòng làm việc. Ta Lao Khải Nguyên sửa sang lấy suy nghĩ, tựa hồ không muốn nhắc lên chuyện tương tâm. Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Lư Tĩnh Nguyên thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, bao quát Hằng Thịnh chủ tịch Lý Kình Tùng, Hàn Tuấn Thần gia gia chàng quán ồn ào, không ít học sinh đi đến lôi đài bắt đầu luận bàn. Đinh đinh đinh, binh khí va chạm phát ra thanh thúy êm tai âm thanh, Lao Khải Nguyên nói ra cái này đến cái khác danh tự. Mỗi tên đứa trẻ bị vứt bỏ cánh tay trái đều có tiểu kiếm ớt, ta là nhất, Hàn Tuấn Thần gia gia là bà, những chữ số này là tên của chúng ta. Lao Khải Nguyên nuốt nuốt mi tâm, hắn đang cố gắng khắc chế cảm xúc. Bi thương, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng. Hàn Tuấn Thần gia gia vậy cùng Lư Tĩnh Nguyên có quan hệ. Lục Viễn ánh mắt lấp lóe, phát hiện liên lụy người càng đến càng nhiều. Khi Lao Khải Nguyên nhắc lên chuyện cũ lúc, Hàn Tuấn Thần đeo cực phẩm linh khí tịch vô phát ra một tiếng rên rỉ. Nếu Lư Tĩnh Nguyên thu dưỡng hiệu trưởng, tại sao phải náo đến loại tình trạng này? Lục Viễn hỏi. Lao Khải Nguyên chính miệng nói qua, thê tử của hắn cùng nữ nhi chết tại Lư Tĩnh Nguyên trong tay. Tình huống bình thường hẳn là quan hệ lẫn nhau rất tốt mới đúng. Ha ha. Lao Khải Nguyên cười lạnh. Ngươi cho rằng Lư Tĩnh Nguyên là xuất phát từ hảo tâm thu dưỡng chúng ta sao? Hắn đem chúng ta xem như vật thí nghiệm, dùng để thí nghiệm không gian, thời gian dung hợp linh khí. Lao Khải Nguyên ngữ ra kinh người. Nghe nói như thế Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy lẫn nhau. Luận cận thân chiến đấu Đường Cảnh Huy không am hiểu, có thể trò chuyện khiêng linh cứu đi kỹ hắn liền không vây lại. Hai cái này thuộc tính dung hợp linh kỹ đặc thù, ngàn năm qua không có bất kỳ ghi chép gì, cho nên ta suy đoán Lư Tĩnh Nguyên có xuyên qua đến quá khứ, cũng hoặc là có phục sinh người năng lực. Đường Cảnh Huy trầm giọng nói. Nếu như không phải Lư Tĩnh Nguyên, có lẽ hắn cùng Hình Vân An không biết náo bẻ. Các minh chủ giết Lư Tĩnh Nguyên vì công, bởi vì hắn sức một mình kém chút hủy hoa hạ. Ta giết Lư Tĩnh Nguyên vì tư, năm đó chúng ta những thí nghiệm phẩm này chạy thoát, không hẹn mà cùng mở ra cuộc sống mới, vượt qua nhân sinh vui sướng nhất mấy chục năm. Lao Khải Nguyên biểu lộ thống khổ. Ngày nào đó ta thu đến một phong thư, Lư Tĩnh Nguyên để cho ta trở lại bên cạnh hắn, nếu không sẽ giết vợ con ta. Lao Khải Nguyên khuôn mặt dần dần bặm mẹo, ngữ khí phẫn nộ. Ta làm sao có thể tin tưởng hắn nói lời, kết quả phát hiện mặt khác người thí nghiệm vợ con không hiểu thấu chết đi. Hồng hộc, Lao Khải Nguyên thở hổn hển con mắt bần bệ tia máu. Ai cũng không thể nào hiểu được loại đau khổ này, biết rõ vợ con sẽ chết, nhưng lại không biết lúc nào chết, lấy phương thức gì chết, càng không có biện pháp bảo hộ. Giống, một tiếng sư lống đinh thái nhức óc, hội quán trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía tức giận không thôi Lao Khải Nguyên. Không gian, thời gian dung hợp linh kỹ. Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy chăm miệng một lời. Chỉ có linh kỹ mới có hiệu quả như thế, chỉ là Lư Tĩnh Nguyên linh kỹ quá quỷ dị. Vậy mà giết hơn ngàn tên người thí nghiệm vợ con, hơn nữa là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Không sai. Lao Khải Nguyên xác định Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy phỏng đoán. Hơn ngàn tên người thí nghiệm, có 2/3 trở lại Lư Tĩnh Nguyên bên người, ý đồ để Lư Tĩnh Nguyên phục sinh bọn hắn vợ con. Về phần ta đã sớm không tin Lư Tĩnh Nguyên, càng không muốn tiếp tục cho hắn bán mạng, chỉ muốn giết hắn báo thù rửa hận. Lao Khải Nguyên nói ra. Không gian, thời gian dung hợp linh kỹ như thế nghịch tiên. Khi biết được Lư Tĩnh Nguyên sự tình, Lục Viễn đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, Lư Tĩnh Nguyên tuổi tác rất lớn, 150 tuổi, 200 tuổi. Thần hoàng cảnh hoàn toàn chính xác có thể sống lớn như vậy, không mừng thọ cuối cùng chính tầm cơ hồ không có. Càng cương đại trước nghiệp giả, đứng trước nguy cơ cùng địch nhân cũng liền càng lợi hại. Thứ yếu chính là hai cái này thuộc tính dung hợp linh kỹ quá nghịch thiên, thần không biết quỷ không hay giết hơn nghìn người vợ con. Cho dù hiệu trưởng cũng không thể bảo hộ thê tử cùng nữ nhi, phải biết lúc đó hiệu trưởng đã đột phá đến thần hoàng cảnh. hẳn là có một loại nào đó điều kiện trước tiên, nếu không Lư Tĩnh Nguyên đã sớm thống trị Lam Tinh. Đường Cảnh Huy nói ra. Lục Viễn gật đầu, cũng không biết tiền đề này điều kiện là cái gì. Hiệu trưởng, ngươi nói Lư Tĩnh Nguyên không chết, tỷ tỷ của ta cùng Kha Duyệt Giao liền sẽ chết. Lục Viễn ngược lại hỏi thăm chuyện này. Hắn đúng Lao Khải Nguyên tiểu kiếm bất hiếu kỳ, chủ yếu là cùng Lê Tấn Tuyết có quan hệ. Hiện tại xem ra Lê Tấn Tuyết gia gia cũng là người thí nghiệm một trong, vì phục sinh vợ con lựa chọn cho Lư Tĩnh Nguyên bán mạng. Người đầu nhập vào cùng người phản kháng tự nhiên đối lập. Cho nên Lao Khải Nguyên giết Lê Tấn Tuyết gia gia, trước đó Lê Tấn Tuyết gia gia nhất định làm một ít sự tình, để phía quan phương ngầm đồng ý Lao Khải Nguyên tại thành thị độc thủ. Nghĩ đến Sở Vô Xá tại Đế Đô đại học phía sau núi lọt vào ám sát, cổ đại chức nghiệp giả sử dụng không gian linh khí. Lục Viễn trong lòng có đáp án. Vừa lúc Lê Tấn Tuyết gia gia là một vị lĩnh vực cảnh luyện khí sư. Đối mặt Lục Viễn hỏi thăm, Lao Khải Nguyên kịp phản ứng. Ngươi không biết, trên thế giới không cho phép có hai cái chức nghiệp giả thức tỉnh không gian, thời gian song thuộc tính, Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao có thể hợp lực thi triển hai cái này thuộc tính dung hợp linh khí. Cho nên hoặc là Lư Tĩnh Nguyên chết, hoặc là các nàng chết. Lục Viễn thở sâu. Thật sự là hắn không biết. Dù sao Lư Tĩnh Nguyên là thần hoàng cảnh cường giả, Lục Dạ Ly không muốn để cho hắn lo lắng. Vì cái gì? Hàn Tuấn Thần hỏi ra Lục Viễn muốn hỏi. Trả lời cái vấn đề này không phải Lao Khải Nguyên, mà là Đường Cảnh Huy. Tựa như Lục Viễn một dạng, hắn là Lam Tinh duy nhất một tên thức tỉnh đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư người. Đường Cảnh Huy nghiêm mặt nói, trừ phi Lục Viễn chết, nếu không Lam Tinh sẽ không có người thức tỉnh nghề nghiệp này, ngoài ra còn có một ít đặc thù chiến đấu thuộc tính, thí dụ như ngày, nguyệt, độc. Hàn Tuấn Thần như có điều suy nghĩ, nghe đại nào đừng máy. Không có cách nào, Đường Cảnh Huy phía trước nói hắn có thể nghe hiểu được, phía sau hoàn toàn lý giải không được phảng phất nghe thiên thư. Lục Viễn nghe hiểu, nắm chặt nắm đấm đột nhiên ngẩng đầu. Lư Tĩnh Nguyên phải chết.